Không đợi hắn kịp phản ứng, cái thứ ba khen thưởng liền đã vọt ra. Khen thưởng, kim thương hồi xuân hoàn ít 10 kim thương bất đảo, hàng đêm chiến miên, một viên an bảo, vạn vật hồi xuân. Ngài còn đang vì không ngóc đầu lên được mà làm phức tạp sao? Tranh thủ thời gian đến một viên đi. Đây là cái gì đồ chơi? Giang Thần một bước. Nghe giới này thiệu, cũng cảm giác không quá nghiêm túc. Bất quá Giang Thần thật cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái đồ chơi này nhét vào hệ thống không gian. Lúc này, Giang Thần điện thoại bỗng nhiên vang lên. Kết nối về sau. Giang Thần, uy. Bên kia ngữ khí tương đương cung kính, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Giang Thần Giang tiên sinh sao? Đúng, là ta. Ngài khỏe chứ, Giang tiên sinh, bị nhân là anh làm cao ốc bất động sản tổng giám đốc, Trần Vũ. Bản 3 tháng tiền thuê, còn cần ngài ký nhận dưới, ngài nhìn ngài cái gì thời điểm có rảnh? Hả, ta hôm nay có rảnh liền đến một chuyến đi, đến điện thoại cho ngươi. Nói xong, Giang Thần trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cũng là không đợi, chờ ăn ăn điểm tâm, kiện tập thể dục. Thẳng đến 10 giờ hơn thời điểm, Giang Thần mới chậm rãi mở ra rồi rụt sợ cũ lì nạn tiến về anh làm cao ốc. Tài chính đường phố, anh làm cao ốc cửa. Một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, theo một chiếc tiểu mới Audi A6 bên trên xuống tới. Nàng lại là tranh quang tập đoàn nhân viên, Nô Thiến. Ca, đưa đến nơi đây là được rồi. Nàng thân mặc một thân màu đen OL trang, mặc lấy so trước đó bảo thủ rất nhiều, hôm nay nàng đến tổng bộ làm một ít chuyện. Nô bồi xuống xe, đối Ngô Thiến nói ra, đúng rồi, ngươi trước không phải nói công ty có cái quản lý truy cầu ngươi sao. Hiện tại hai ngươi chắc dạng. Nhắc tới cũng xảo. Nô Thiến kỳ thật cũng là Ngô bồi thân muội muội. Hắn đối muội muội trung thân đại sự vẫn là rất quan tâm. Nô Thiến trợn trắng mắt, đừng nói nữa, hắn bị công ty khai trừ, liền công tác cũng không tìm tới, hiện tại giống như tại đưa thức ăn ngoài. Nghĩ đến đây nàng thì nháo tâm. Chu Đào vẫn là quản lý thời điểm, Nô Thiến đều nhìn có chút không lên hắn. Hiện tại liền công tác đều mất đi, đâu còn có thể vào pháp nhãn của nàng. Có thể Chu Đào hết lần này đến lần khác không có tự mình hiểu lấy, còn đang một mực dây dưa nàng, không có chuyện còn tới công ty cho nàng đưa cơm. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Một cái đưa thức ăn ngoài sao có thể xứng được với chính mình? Tối thiểu cũng muốn là Giang Thần loại kia phú nhị đại mới được. Bất quá đối với Giang Thần, Nô Thiến biết mình không đùa, nhưng nàng không tin chính mình tìm không thấy tốt hơn. Giang Thần, ta sẽ để ngươi hối hận. Nghĩ đến trong thang máy vũ nhục đối với mình, Nô Thiến thì nghiến răng nghiến lợi. Được thôi, chính ngươi nhìn lấy làm, tâm lý nắm chắc liền tốt. Nô Bồi lắc đầu nói. Hắn biết muội muội tính cách, khuyên cũng vô dụng. Sau đó Nô Bồi lấy điện thoại di động ra, cho nàng vòng vo một vạn khối đi qua. Ca biết ngươi tiền lương không cao, muốn mua gì thì mua chút, tuyệt đối không nên vì tiền làm ra để chuyện mình hối hận tình. Biết ca. Nô Thiến cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, có chút kinh hỉ, nha, ca, ngươi đây là phát tài. Nô Bồi cười một cái nói, tiểu khu tới cái thần hảo, trực tiếp mua 2 tràng lầu. Toàn bộ ủy thác ta cho thuê, trích phần trăm một tháng hơn 10 vạn. 2 tràng lầu. Nô Thiến không khỏi tắt lưỡi. Thiên Hải cái này giá phòng, có thể mua được 2 tràng lầu, cái nào được bao nhiêu tiền a? Quả nhiên. Thiên Hải kẻ có tiền cũng là nhiều. Sắt. Lúc này, một đạo tiếng thắng xe vang lên, người chung quanh xì xào bàn tán. Hai người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc bá đạo rồn rợn sờ ngừng tại phía sau bọn họ, Giang Thần chính đẩy cửa xuống xe. Nô Bồi sững sờ. Lại là hắn. Nô Thiến biến sắc. Sau đó nàng liền thấy Nô Bồi bước nhanh nên đón tiếp lấy. Giang tiên sinh, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp ngươi. Nô Bồi cười ân cần thăm hỏi. Giang Thần gật đầu nói, là ngay thẳng vừa vặn, Nô quản lý. Phòng của ngài đã thuê mười mấy chục bảo, tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết. Nô Bồi hồi báo tình huống. Giang Thần vô vô bờ vai của hắn, vất vả ngươi, ta còn có việc phải bận rộn, đi trước. Thật tốt. Giang tiên sinh đi thong thả. Nô Bồi một trận cúi đầu không lưng. Nô Thiến đã nhìn ngây người, ca ca của mình thế mà nhận biết Giang Thần. Nhìn bộ dáng này, tựa như là cấp trên cấp dưới quan hệ. Nô Bồi một mực đưa mắt nhìn Giang Thần tiến vào cao ốc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ca, ngươi biết hắn? Nô Bồi gật đầu nói, ừm, hắn chính là ta nói cho ngươi mua 2 tràng lầu thần hảo. Khá lắm, một cái ánh trăng tiền thuê nhà thì thu mấy trăm vạn. Nếu ai làm hắn bạn gái, đời này là đều không cần sầu rồi. Nói xong nửa ngày, đợi không được muội muội đáp lại. Quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Ngô Thiến sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng ảo não. Lao nương sai ức, bỏ lỡ 100 ức a. Anh làm cao ốc. Giang Thần ngửa đầu nhìn qua. Không sai, xác thực cần ngửa đầu. Cái này anh làm cao ốc tọa lạc tại Thiên Hải tài chính đường phố hoạch tâm khu vực, 24 tầng, kiến trúc trung diện tích tổng cộng 138.000 mét vuông, là thực sự cấp 5A văn phòng. Năm ngoái vừa mới hoàn thành, mới tinh một nhóm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập cấp 5A văn phòng cao ốc chọc trời cảm nhận. Nơi này tiền thuê mỗi tháng 2 dương lịch thuê cao đến 618 nguyên. Đồng dạng tiểu hình công ty, căn bản không muốn nổi. Có thể ở chỗ này văn phòng, đều là đỉnh cấp tài chính công ty. Một ngày thu đấu vàng loại kia. Cần loại này đỉnh cấp văn phòng ưu việt văn phòng hoàn cảnh cùng bên ngoài, đối ngoại cũng là công ty hình tượng thực lực. Chỉ cần tại trên danh thiếp, in trung tâm tài chính anh làm cao ốc 20 tầng, bản thân liền là đối ngoại thực lực triển lãm. Cái gọi là người muốn y phục, Phật muốn mạc vàng, công ty cũng đồng dạng cần hình tượng. Giang Thần ngược lại là không có chút nào hâm mộ. Không vì những thứ khác, bởi vì cái này anh làm cao ốc đúng là hắn. Giang Thần cầm điện thoại di động lên, đã thông một chiếc điện thoại. Chương 32, nàng lại là Trần Vũ nữ nhi. Nói chuyện điện thoại xong, Giang Thần tiến vào anh làm cao ốc. trong nháy mắt bị đại sảnh xa hoa cho khiếp sợ đến. Đậu đen rau muống. Cái này đại sảnh sửa sang phong cách, là kiểu Pháp dị vị ở dạ phong cách, khắp nơi đều là sáng đến có thể soi gương nước Pháp nhập khẩu đá cẩm thạch. Cao đến tầng 3 trọn trống không siêu hào hoa rơi xuống đất cửa sổ lớn, làm cho ánh sáng mặt trời tắt mãn toàn bộ đại sảnh. Ấm áp, ánh sáng mặt trời. Đi tới đi làm võ lở, mỗi cái nhan trị đều là tại trung thượng đẳng mỹ nữ trẻ tuổi, mặc lấy thời thượng, cách ăn mặc hợp thời, trang điểm lộng lẫy, đeo đều là hàng hiệu túi sách. Thi liên cửa bảo an, đều thuần một sắc câu phục, sáng bóng dày da, thẳng tắp sống lưng, khí vũ hiên ngang. Một cấp bậc. Cái gì gọi là điệu thấp xa hoa có nội hàm? Nơi này chính là. Giang Thần càng xem càng ưa thích. Nơi này chính là thuộc về mình cao úc. Thuộc về mình cao úc. Hắc, coi như không tệ. Lúc này, hai tên bảo an đối diện hướng Giang Thần đi tới, cung kính nói: "Ngài khỏe chứ, tiên sinh, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao?" "Ta hẹn bất động sản quản lý, Trần Vũ." "Ngài cũng là Giang tiên sinh?" Bảo an con mắt lóe sáng lên, thần sắc càng cung kính mấy phần, hiển nhiên Trần Vũ đã cùng bọn họ chào hỏi. "Đúng thế. Được rồi Giang tiên sinh, ngài mời tới bên này, bất động sản tại tầng 17." Bảo an làm ra một cái tư thế xin mời. Giang Thần mỉm cười gật gật đầu, liền hướng về cửa thang máy đi đến. Bình thường tới nói, ra vào loại này thương vụ cao ốc cần thẻ nhân viên, hoặc là hẹn trước sau đến tiếp tân đăng ký, bảo an mới có thể cho đi. Hôm nay Giang Thần loại tình huống này, hiển nhiên thân phận có chút đặc thù. Trên thang máy, do người một đợt lại một đợt. Giang Thần cũng không đợi, vừa vặn cảm thụ một chút cái này tòa nhà lớn công tác không khí. Đợi một hồi, bọn người viên thưa tất thời điểm. Giang Thần tiến vào thang máy, vừa muốn đóng cửa, một cái nữ hài ôm lấy một cái dương đội vã đuổi vào thang máy. "Ai ai ai, chờ một chút." Vù vù rốt cục đuổi kịp chuyến này. "Cảm ơn." Nữ hài đối Giang Thần ngon ngọt cười, lộ ra một viên đáng yêu răng nẻo. Nàng ghim một đôi cái đuôi, đồ trang sức trang nhã, nhưng cho người ta một loại thanh thuần động lòng người, nhà bên nữ hài loại kia cảm giác. "Không khách khí, ngươi đi lầu mấy?" Giang Thần nhìn nàng hai tay đều nhảy không ra được bộ dáng, liền thuận miệng hỏi một câu. "Ta đi tầng 17, làm phiền ngươi á?" "Tầng 17? Thế thì cũng không phiền phức, tiện đường." Giang Thần đè xuống cái nút, thang máy rất nhanh liền bắt đầu tăng lên. Nữ hải vẫn là không nhịn được trộm nhìn lén mắt Giang Thần, sau đó khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ nói: "Ngươi cũng là đi tầng 17 sao? Thật là đúng dịp, ngươi đến đó làm gì nha?" Giang Thần buồn bực ngán ngẩm nói: "Đi làm. Thân là lão bản, đi công ty mình đi làm cũng không quá đáng a." "Đi làm? Vậy sau này chúng ta nhưng chính là đồng sự á?" Nữ hải ánh mắt sáng lên, vươn tay, nhiệt tình nói: "Ngươi tốt, ta gọi Nhan Khả, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Ta gọi Giang Thần." "Giang Thần, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta nói cho ngươi à, tại công ty của chúng ta đi làm, ngươi nhất định không thể trêu chọc đến lao đầu tử." "Lao đầu tử? Là ai?" "Hắc hắc, không biết ta. Lao đầu tử cũng là tổng giám đốc Trần Vũ, chính là ta cha, thế nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không?" "Ngạch, không phải." Giang Thần có chút ngượng bức. "Cái này Nhan Khả lại là Trần Vũ nữ nhi." "Được, vậy ngươi nói cho ta một chút Trần Vũ. A Phi, cha ngươi ở công ty đều là như thế nào? Ta tốt nhiều chú ý một chút." "Được." Sau đó, Nhan Khả thì cùng Giang Thần trong thang máy nói một đống liên quan tới Trần Vũ trong công ty sự tích. May ra, Trần Vũ cũng liền thủ đoạn nghiêm khắc điểm, không có còn lại đặc thù. Nếu là bởi vì nàng một fan, để Giang Thần đem Trần Vũ cho mở. Cái kia ba nàng nhất định sẽ nói một câu: "Nhan Khả, ngươi thật đúng là ba con gái tốt, hiếu chết ta rồi." Giang Thần cũng là thăm dò cái này Nhan Khả, cũng là một cái như quen thuộc tính cách. Nhưng thật ra vô cùng tốt trung đụng. Anh Lam cao úc, tầng 17. Bất động sản văn phòng bên trong. Trần Vũ phóng khoáng tự do chỉ huy đông đảo nhân viên. "Lưu thư ký." Giang tiên sinh lập tức đi lên, "Ngươi đi chuẩn bị một chút. Mặt khác, toàn thể nhân viên đều cho ta đánh tới 10 vạn phần tinh thần đến, chuẩn bị nên đón cao ốc tân lão bản, Giang tổng." "Thu đến." Trần Vũ được nhiều người ủng hộ, toàn thể nhân viên chăm miệng một lời. Làm xong những thứ này, Trần Vũ mắt nhìn đồng hồ, rồi đi ra ngoài cửa. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon chờ một người trung niên nam nhân, liền vội vàng nên đón. "Trần tổng, ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ nên đón, ta cũng muốn gặp vị này mới cao ốc lão bản." Nói chuyện cái này trung niên nam nhân, hắn là công ty lên sàn Vạn Tư đồ trang điểm lão tổng, Cát Cảnh Minh. Hôm nay chính là tìm đến Trần Vũ nói thuê hợp đồng, kết quả không nghĩ tới nói tới một nửa, Trần Vũ đột nhiên thì tiếp vào Giang Thần điện thoại, lúc này mới cắt đứt trò chuyện, để hắn ở một bên chờ. Trần Vũ nhìn hắn một cái, suy tư một lát sau nói: "Được thôi, bất quá ngươi phải chú ý ngôn tử, đối phương thế nhưng là chúng ta cao ốc tân lão bản." "Hiểu, những thứ này ta đều hiểu." Cát Cảnh Minh liền vội vàng gật đầu, thân là trà trộn tại thương nghiệp vòng lão đại, hắn làm sao không hiểu loại này phú hào vòng nhân tình thế thái. Lời nói ít, không nên nói đừng nói. "Tốt, cái kia ngươi đi theo ta đi." Trần Vũ vây vây tay, liền cùng Cát Cảnh Minh cùng nhau đi ra ngoài cửa. Cửa thang máy. Bất động sản tổng giám đốc Trần Vũ cùng Cát Cảnh Minh đứng thẳng. Thang máy mở ra. Giang Thần cùng Nhan Khả theo trong thang máy đi ra, nhìn đến trước mắt cái này màn, Nhan Khả nhất thời sợ ngây người. "Cha, ngươi làm sao đứng tại cái này? Chẳng lẽ ngươi là đang nên tiếp nữ nhi bảo bối của ngươi sao?" Nghe nói như thế, Trần Vũ sắc mặt trong nháy mắt tối xuống, trực tiếp xem nhẹ qua nàng. Lập tức hướng Giang Thần nên đón tiếp lấy, hơi hơi không người đưa tay phải ra, cung kính nói: "Hoan nghênh Giang tổng đến." "Ngươi tốt." Giang Thần mỉm cười, cùng hắn nhẹ nhàng một nắm. Nhan Khả một mặt ngốc manh nhìn lấy Giang Thần, sợ ngây người. Hán, lại là Giang tổng. Giang tổng, tiểu nữ không hiểu chuyện, để ngài chê cười. Trần Vũ một mặt cười làm lành, sau đó chừng nữ nhi liếc một chút, ngươi nha đầu này, không biết lớn nhỏ, nói cho ngươi mấy lần, ở công ty muốn cứ gọi ta Trần tổng. Vị này là cao ốc Tân lão bản, còn không mau hướng Giang tiên sinh chào hỏi. Được, tốt. Nhan Khả ngốc sửng sốt một chút, lập tức đem trong tay cái dương để xuống, hướng Giang Thần túi đầu 90 độ. Giang tiên sinh tốt. Giang Thần cười nhạt một tiếng, gật đầu ra hiệu. Giang tổng, chúng ta tới phòng làm việc nói đi, mời tới bên này. Sau đó mấy người đi tổng giám đốc văn phòng. Nhan Khả đứng tại chỗ, ngốc manh trừng mắt nhìn. Ba ba, hắn cái kia không có sao chứ? Trong văn phòng. Giang tổng, vị này là Cát Cảnh Minh Cát tổng, hôm nay tới là muốn dự định thuê chúng ta cao ốc. Trần Vũ giới thiệu nói. Giang Thần gật gật đầu, xem bộ dáng là chính mình đến, đem sự kiện này chậm trễ. Cát Cảnh Minh cười cười, vội vàng cùng Giang Thần chào hỏi. Ngài tốt Giang tổng, mời chiếu cố nhiều. Ngươi tốt, cảm ơn quý công ty lựa chọn anh làm cao ốc. Giang Thần một mặt lạnh nhạt, phong khinh vân đạm. Loại này khí phách, quả nhiên là thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Cát Cảnh Minh nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Giang tổng chỗ đó, là chúng ta trèo cao, có thể tại anh làm cao ốc văn phòng, mới là công ty của chúng ta vinh hạnh. Khổ thua thiệt ta sớm hẹn trước thật lâu, không phải vậy lần này chống ra văn phòng, sớm đã bị nhà khác đoạt đi. Nói, Cát Cảnh Minh trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đúng rồi Giang tổng, đã ngài tại cái này. Vậy chúng ta cái này nói chuyện thuê hợp đồng vấn đề a. Dừng lại một chút, nhìn Giang Thần mặt không biểu tình. Trần Vũ vội vàng xuất ra một phần văn kiện, đưa lên. Giang tổng, đây là chúng ta đối các tiên sinh danh nghĩa công ty Vạn Tư Thế trang điểm một số tư lịch tư liệu, cái kia ti đã đạt tới chúng ta cao ốc thuê tiêu chuẩn. Không sai, như loại này cao đoàn cao ốc đối với người mượn yêu cầu cũng phá lệ nghiêm ngặt. Không phải nói ngươi bây giờ có tiền là được, bọn họ còn coi trọng ngươi tổng thể tài lực, cùng người mượn zz diện mạo như thế nào. Chỉ có tư lịch vượt qua kiểm tra mới có quyền thuê anh làm cao ốc. Giang Thần nhấp miệng cà phê, tùy ý lật xem trước mắt văn kiện, nhìn mấy lần sau khép lại, thản nhiên nói: "Đã Trần tổng ngươi đã làm qua, vậy liền đều giao cho ngươi xử lý đi." Nói xong, hắn đem văn kiện đẩy trở về. Trần Vũ gật gật đầu. Hắn rất rõ ràng, giống Giang Thần loại cấp bậc này đại nhân vật, bình thường chỉ coi trọng điểm, còn lại căn bản sẽ không nhìn kỹ. Nếu là thật có chỗ sơ suất, người ta liếc một chút liền có thể xem thấu. Chương 33, hồi xuân hoàn có diệu dụng. Sau đó, liền cùng Cát Cảnh Minh ký xuống thuê hợp đồng. Sau khi ký xong, Cát Cảnh Minh thật cũng không đi vội vã, hắn còn nghĩ đến thừa cơ hội kết bạn một chút Giang Thần đây. Sau đó, ba người uống trà, chuyện trò vui vẻ. Rất nhanh thì làm nhảm đến nhà thường. Đúng rồi, Trần tổng, Nhan Khả thật là con gái của ngươi. Giang Thần có chút không tin, nha ngươi cái này tướng mạo, đại thu kịch một cái, tại sao có thể có cái nữ nhi dài đến khả ái như vậy? Mà lại một cái họ Nhan, một cái họ Trần. Cảm giác không giống như là thân sinh đó a. Nhìn đến Giang Thần một mặt hoài nghi. Trần Vũ khỏe miệng giật một cái, đúng là nữ nhi của ta, nhưng là nàng theo mẹ càng nhiều, ai? Giang Thần hơi kinh ngạc, thế nào? Cái này có cái gì tốt thở dài? Giang tổng, ngươi không biết, thê tử của ta qua đời sớm. Cho nên ta vì để cho nàng mang thai đọc nàng mụ mụ, liền để nàng theo họ mẹ. Về sau đứa nhỏ này vẫn cùng với nàng tiểu di cùng một chỗ sinh hoạt, kết quả hại nàng tiểu di đến bây giờ liền bạn trai đều không giao qua, ta trước đó bận điệu, làm bạn các nàng thời gian lại thiếu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác bạc đãi các nàng. Trần Vũ vừa uống trà vừa nói, cảm giác trong miệng tràn đầy đắng chát, trong đáy lòng dây dứt. Giang Thần gật gật đầu, cảm giác trong này còn có không ít cùng tiểu di cố sự lặng. Hắn tùy ý hỏi, cái kia người ta tiểu di hao phí thanh xuân, cho ngươi nuôi con gái, ngươi liền không có đối với người khác động một điểm tâm tư? Cho người ta một cái danh phận. Nghe vậy, Trần Vũ càng là đắng chát lắc đầu, ta cũng muốn a, thế nhưng là. Tiếng nói đến nơi này, im bặt mà dừng. Một bên Cát Cảnh Minh bỗng nhiên một mặt cười quái dị trêu chọc nói, "Phúc, sẽ không phải Trần huynh ngươi phương diện kia không được a?" Trần Vũ, "Không thể nào. Trần huynh ngươi thật." Cát Cảnh Minh vốn cho rằng chỉ là mở cái trò đùa, thật không nghĩ đến, vậy mà một trong lời nói. "Trần huynh, ngươi đây là bệnh, cần phải trị a, có thể là tâm lý nguyên nhân, hoặc là còn lại ma bệnh. Đều bao lớn người a, còn e lệ cái gì?" Cát Cảnh Minh lập tức nói ra. Ai, vô dụng, ta cũng không biết xem qua bao nhiêu thầy thuốc, đều không có hiệu quả, được rồi, chúng ta trò chuyện điểm khác a. Trần Vũ khoát khoát tay, biểu thị không muốn tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa. Bởi vì thực sự quá đâm tâm. Giang Thần có chút ngượng bức. Không nghĩ tới, lại là nguyên nhân này. Chấm đã. Phương diện kia, không được. Giang Thần đỗng nhiên linh cơ nhất động. Đã như vậy, ngươi khả năng cần ta cái này độc nhất vô nhị bí phương giúp ngươi một chút. Nói, Giang Thần móc túi ra một cái hộp vông. Phía trên vài cái chữ to. Kim Thương Hồi Xuân Hoàn. Kim Thương Hồi Xuân Hoàn. Cái này, đây là cái gì bà bối? Nhìn đến Giang Thần theo trong túi quần móc ra cái này tiểu cái hộp vông, hai cái lao nam nhân theo bản năng mắt bốc lửa, trực tiếp trở thành bà bối tốt. Dù sao, Giang Thần giá trị con người 100 ức người. Xuất thủ há là phàm phẩm. Thế mà, Giang Thần đấy lòng có chút xấu hổ. Cái gì tốt bà bối? Nói thật, lao tử cũng không biết đây rốt cuộc có dùng hay không dùng. Xấu hổ. Bất quá, Giang Thần tin tưởng một câu. Hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Giang Thần có hoàn mỹ thể chất, cái này ngược lại cũng không dùng được. Nhưng là hắn có thể dùng cái này lôi kéo người tâm a. Hiện tại còn có thể thử một chút hiệu quả, coi như cho Trần Vũ phát phúc lợi sao? Khu khu, nói thật, vật này, các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Cái này đặc biệt bao trang, cái này đặc thù tên, cái này ngắn gọn trang bịa thiết kế, xem xét cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Giang Thần trực tiếp mở ra đại hốt du hình thức. Cái này nếu để cho Trần Vũ tiểu lão đệ khởi tử hồi thân, đây chẳng phải là hắn liền phải đối với mình mang ơn, còn không phải chân thật vì chính mình bán mạng a? Dù sao loại chuyện tốt này, ân cùng tái tạo a. Nghe được Giang Thần, chẳng những Trần Vũ, thì liền Cắt Cảnh mình cũng có chút mong đợi bộ dáng. Giang Thần khiêu mi, nguyên lai con hàng kia phương diện kia cũng không được a. Trần Vũ run run rẩy rẩy tiếp nhận cái này hộp, lật tới lật lui xem đi xem lại, ánh mắt kinh nghi bất định. Giang tổng, cái này không có sinh sản xưởng cái gì? Giang Thần chậm rãi, bình chân như vậy nói, ta mới nói đây là ta độc nhất vô nhị bí phương, tại sao có thể có xưởng? Ta nói cho ngươi, chúng ta Giang gia trước kia liền dựa vào cái này phát tài. Về sau sự nghiệp đi lên, thứ này liền thành vì nhà chúng ta đặc hữu, không lại bán ra. Hiện tại cái đồ chơi này, thế nhưng là ăn một cái thiếu một cái. Hiệu quả vô cùng kinh người, bình thường ta cũng sẽ không đối với người ngoài dùng. Hôm nay, ta nhìn ngươi hữu duyên. Nghe nói như thế, Trần Vũ có chút áy náy, đồng thời dâng lên nồng đậm hy vọng. Giang tổng, thứ quý giá như thế, ta. Giang Thần khoát tay áo, đưa ngươi một viên đi, hiệu quả thế nào ta cũng không muốn nói nhiều, chính mình thân sinh trải nghiệm đi. Nói, Giang Thần quay người ngồi xuống trên ghế salon, uống một ngụm trà. Em ạ, làm chuyện thật tốt, cũng là vui vẻ. Cắt Cảnh Minh một bộ gà tặc dáng vẻ, tiến đến Trần Vũ trước mặt, nhìn chằm chằm Trần Vũ trong tay viên kia lớn chừng ngón cái viên thuốc, xoa xoa đôi bàn tay. Trần tổng, ngươi cái này một viên lớn như vậy, có thể hay không chia cho ta phân nửa? Cút. Cắt Cảnh Minh. Đáy lòng của hắn đã nghĩ kỹ, chờ Trần Vũ phục dụng về sau nếu có hiệu, hắn nhất định vô luận như thế nào hoa giá lớn bao nhiêu cũng phải tìm Giang Thần cũng mua một viên. Cắt Cảnh Minh sau khi đi, Trần Vũ đem cái kia viên thuốc nhận lấy, dự định buổi tối tại phục dụng. Hắn lại cầm một phần trên văn kiện tới. Giang tổng, đây là cao ốc cái này 3 tháng thu thuế tình huống, trước mắt đã toàn bộ giao nạp. Giang Thần nói, thả vậy đi, tổng cộng số tiền bao nhiêu? Trần Vũ báo cáo, trước mắt cho thuê diện tích tổng cộng vì 13.2 vạn bình, cái này 3 tháng tiền thuê tính gộp lại vì 2.5740 vạn nguyên cả. Ta để tài vụ chuyển tới ngài tài khoản. Chuyển tới tấm thẻ này lên đi. Giang Thần đưa ra một thẻ ngân hàng. Trần Vũ nhận lấy, liền lập tức chạy tới bộ phận tài vụ, vì Giang Thần chuyển khoản. Nhìn thấy Trần Vũ sau khi đi, Giang Thần cầm lấy trên mặt bàn văn kiện, tùy ý nhìn lại. Phía trên mỗi cái người thuê nào công ty, thuê bao nhiêu tầng, bao nhiêu diện tích, tỉ mỉ vô cự tế, đều viết rõ ràng. Đồng nhiên, Giang Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn tại phần này người thuê trên danh sách, vậy mà thấy được Tranh Quang tập đoàn. Giang Thần hơi kinh ngạc. Tranh Quang tập đoàn tổng bộ, vậy mà tại Anh Lam cao ốc. Chương 34, dò xét lớp. Tranh Quang tập đoàn lại là Anh Lam cao ốc người thuê. Đây chẳng phải là nói, Đường Lạc Hoan các nàng lúc này thì dưới lầu văn phòng. Có chút ý tứ. Giang Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn quyết định đợi chút nữa đi dò xét vừa tăng ca. Anh Lam cao ốc, tầng 9. Tranh Quang tập đoàn. Đường Lạc Hoan chậm rãi uống nước trà. Ngồi đối diện chính là Triệu Thị tập đoàn tổng giám đốc Triệu Đông Dịch, lúc này hắn chính mặt mỉm cười, nhìn như một mặt hòa khí. Có thể nụ cười này lại làm cho Đường Lạc Hoan không vui. Theo 9h sáng nói đến bây giờ, dòng dã 3 giờ, Triệu Đông Dịch đã không nhanh không chậm bộ dáng, giống như cũng là qua tới uống trà kéo việc thường ngày. Cậu tắc kia, khó chơi dáng vẻ, lấy Đường Lạc Hoan tâm tính đều có chút giận. Nhưng cái này kỳ thật cũng không trách Triệu Đông Dịch. Lần trước hắn đắc tội Giang Thần, dẫn đến cùng Tử Kim khách sạn hợp đồng bị rút lui, khiến Triệu Thị tập đoàn tổn thất nặng nề. Triệu Đông Dịch sau khi trở về, bị phụ thân hắn mắng máu chó đầy đầu, càng bị hạ mệnh lệnh bắt buộc. Cho nên Triệu Đông Dịch lần này là đập nồi dìm thuyền, muốn đem trước đó chính hắn phạm vào sai lầm, tổn thất theo Tranh Quang tập đoàn cái này vạch trở về, lấy. Sau lưng Trầm Thu Lan nhìn ở trong mắt, mở miệng nói ra, "Triệu tổng, thành ý của chúng ta ngươi cũng thấy đấy, ngài hiện tại là làm sao suy tính?" Triệu Đông Dịch vuốt vuốt chén trà, chưa có trở về Trầm Thu Lan, mà chính là nhìn về phía Đường Lạc Hoan. "Đường tổng, cái này đều sắp 12 giờ rồi, các ngươi còn chưa ăn cơm a? Không bằng giữa trưa ta làm chủ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." "Ăn? Ăn đại gia ngươi." Triệu Đông Dịch biết mình rất gấp, cũng là đang cố ý trì hoãn, thẳng đến nàng không đường có thể đi. "Ba." Đường Lạc Hoan đặt chén trà xuống, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Triệu Đông Dịch, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. "Triệu tổng, Tranh Quang là thành tâm cùng Triệu thị hợp tác, nhưng cho tới bây giờ, ta không nhìn thấy Triệu thị mảy may thành ý." Sự kiên nhẫn của nàng đã nhanh đến cực hạn. Triệu Đông Dịch tí mắng cười một tiếng. Tuy nhiên Đường Lạc Hoan là thiên hải số một xí nghiệp gia, nhưng dù sao còn trẻ, tính cách không đủ trầm ổn a. "Đường tổng nói quá lời, chúng ta cùng Tranh Quang là thượng hạ du quan hệ, đặt thành hợp tác cũng là ta cho tới nay hy vọng. Đến, đem hợp đồng cho ta." Hắn tiếp nhận thư ký đưa tới hợp đồng, phóng tới Đường Lạc Hoan trước mặt. "Ngươi nhìn, chúng ta hợp đồng đều mang đến, sao có thể nói thành ý không đủ đâu." Đường Lạc Hoan cầm lấy hợp đồng nhìn lấy, mi đầu càng nhăn càng chặt. "Thanh bản đề cao 30%, thiết bị phân 3 nhóm lần cung ứng, lại muốn ta trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc." Đường Lạc Hoan để xuống hợp đồng cười lạnh nói, "Triệu Đông Dịch, ngươi đây là tại đùa người ta." Triệu Đông Dịch đối lên nàng ánh mắt lạnh như băng, trong lòng cũng là nhảy một cái. Đường Lạc Hoan thân phận hắn hơi có nghe nói, sau lưng gia tộc thế lực rất mạnh. Bất quá nhiều năm như vậy cũng không đã cho nàng cái gì trợ lực, đều là chính nàng gượng chống lấy đi tới hôm nay. nhưng làm ăn, bối cảnh chỉ là một mặt, tình thế mới là vị thứ nhất. Triệu Đông Dịch không nhanh không chậm nói, Đường tổng nói đùa, sinh ý đều đã nói nha. Đường Lạc Hoan thần sắc hơi chậm, ngươi đưa điều kiện quá bất hợp lý, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên làm ăn, tâm lý cần phải rõ ràng. Trầm Thu Lan hợp thời thấp hơn một phần hợp đồng, Đường Lạc Hoan nói ra, đây là chúng ta chuẩn bị hợp đồng hàng mẫu, Triệu tổng còn mời xem qua. Triệu Đông Dịch không có nhận, mím môi một cái, cười nhạt nói, như vậy đi, Đường tổng tại suy nghĩ một chút, không cần thiết gấp gáp như vậy, ta hôm nào lại tới bái phòng. Nói xong đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đường Lạc Hoan nghiến chặt hàm răng, liền Trầm Thu Lan sắc mặt cũng thay đổi. Triệu Đông Dịch ngoài miệng nói hợp tác, kỳ thật một chút nói dự định đều không có. Không có nói một câu bước đơn, nhưng kỳ thật mỗi một bước đều đang ép Đường Lạc Hoan thỏa hiệp. Chính mình lại một bước cũng không nhường. Mắt thấy Triệu Đông Dịch liền muốn mở cửa rời đi, Đường Lạc Hoan âm thanh vang lên. Triệu tổng dừng bước, đưa lưng về phía nàng. Triệu Đông Dịch rốt cục lộ ra nụ cười như ý. Kỳ thật, hắn cũng bóp một cái mồ hôi lạnh, nếu là lần này đàm phán không thành, sau khi trở về hắn đem rất khó lại bị phụ thân hắn coi trọng. Thậm chí, muốn mất đi hắn bây giờ tại Triệu thị tập đoàn thành lập hy vọng. Nhưng bây giờ, cuối cùng là mất bỏ mới lo làm chuồng, lấy một trận. Sau 15 phút, cửa ban công mở ra, Triệu Đông Dịch một đoàn người đi ra. Đường tổng dừng bước, không cần tiễn. Triệu Đông Dịch vẻ mặt tươi cười, xuân phong đắc ý. Mà xem xét lại Đường Lạc Hoan cùng Trầm Thu Lan, thì là sắc mặt tái nhợt, không có mỉm cười. Đường Lạc Hoan thản nhiên nói, không sao, đưa tiễn Triệu tổng, chờ mong cùng ngài chân thành hợp tác. Trong đó hợp tác hai chữ cắn rất nặng. Triệu Đông Dịch cười cười, chúng ta cường cường liên thủ, thiên hải còn có ai có thể cản chúng ta? Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lời tuy như thế, nhưng Đường Lạc Hoan hiển nhiên vô cùng không thoải mái. Lợi nhuận không gian bị Triệu Đông Dịch áp xúc, tiền mặt chảy cũng tràn ngập nguy hiểm, nói ít muốn hao tổn mấy trăm triệu. Không chỉ có như thế, mở cái này tiền lệ, đến tiếp sau cùng Triệu thị hợp tác cũng không tiện nói. Sự tình muốn là chuyển đi, thậm chí sẽ ảnh hưởng cùng những công ty khác đàm phán. Bất quá Đường Lạc Hoan cũng không phải người ngu, lộ vốn sinh ý nàng sẽ không làm. Nhóm này thiết bị cầm tới về sau, đối công ty phát triển lâu dài có rất lớn giúp đỡ. Có thể nói bắt buộc phải làm. Nhưng nàng vẫn là vô cùng khó chịu. Cho tới bây giờ Thiên Hải đến bây giờ, liền không có như thế biệt khuất qua. Triệu Đông Dịch cầu tặc kia, chớ bị ta bắt được cái trôi. Đường Lạc Hoan tâm lý nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, một trận tiểu bạo động đưa tới Đường Lạc Hoan chú ý. "Ngươi tốt, xin hỏi ngài tìm ai?" Tiếp tân nữ trợ lý hỏi. "Ta tìm Đường Lạc Hoan." Giang Thần xử lý tốt trên tay sự tình, liền nghĩ tiện đường xuống tới thăm dò lớp. "Không có ý tứ, Đường đồng tại tiếp khách, hiện tại không tiện lắm, nếu như ngài có chuyện khẩn yếu, ta có thể giúp ngài chuyển đạt." Giang Thần vừa cười vừa nói, "Không có việc lớn gì, nàng đang bận mà nói quên đi." Nói liền muốn quay người rời đi. Đường Lạc Hoan nhìn ở trong mắt, dung nhan một vui mừng, vừa muốn mở miệng gọi hắn, lại phát hiện Triệu Đông Dịch bước nhanh hướng Giang Thần đi đến. "Đi lại gấp rút." "Giang tiên sinh." Triệu Đông Dịch một mặt bồi tiếu đi vào Giang Thần trước mặt. "Triệu Đông Dịch, tại sao là ngươi?" Giang Thần sững sờ. "Ta đến bên này nói cái sinh ý, không nghĩ tới có thể gặp được đến ngài." Triệu Đông Dịch ốn lên lưng, khắp khuôn mặt là cười ngượng ngùng, cùng vừa mới tỉnh táo hắn tưởng như hai người, bây giờ dường như cũng là cái đệ đệ. Bởi vì, Triệu Đông Dịch thế nhưng là rõ ràng biết, Giang Thần là Kim Thuẫn Bảo An, Tử Kim khách sạn lão bản. Thì cái này hai thân phận, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tại Giang Thần trước mặt lỗ mãng. Nhìn thấy cái này màn, Đường Lạc Hoan cùng Trầm Thu Lan liếc nhau, hương cổ họng có chút căng lên. Cậu tắc kia thế mà cùng Giang Thần nhận biết. Cái này một mực cung kính bộ dáng, lại là làm sao mà bốn. Chương 35, tại Giang Thần trước mặt, hắn cũng là cái đệ đệ. Lúc này, Đường Lạc Hoan cùng Trầm Thu Lan cũng đi tới. Đường Lạc Hoan hỏi, "Triệu tổng, Giang Thần, các ngươi nhận biết?" Nghe vậy, Triệu Đông Dịch tâm hỏng đưa ánh mắt về phía Giang Thần, giống như là tại hỏi thăm hắn ý tứ. Tình cảnh này càng làm cho Đường Lạc Hoan tâm lý lắc một cái. Giang Thần rốt cuộc là nhân vật nào? Vậy mà làm cho Triệu Đông Dịch e sợ như thế. Giang Thần cười cười nói, cùng Triệu tổng cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi nói đúng không? Hắn đem ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía Triệu Đông Dịch. Đúng, đúng. Không đánh nhau thì không quen biết. Triệu Đông Dịch không tự kìm hãm được lau mồ hôi lạnh trên trán. Đường Lạc Hoan nhướng mày, không đánh nhau thì không quen biết. Nhìn Triệu Đông Dịch cái này như là chuột gặp phải mèo bộ dáng, chỗ nào giống như là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi sợ là bị đơn phương treo lên đánh a? Chờ một chút, Đường tổng, các ngươi cũng nhận biết Giang tiên sinh. Triệu Đông Dịch đột nhiên phát lên tới. Giang Thần mục đích tới nơi này là vì cái gì? Tổng không có thể là vì thấy mình a? Khả năng duy nhất, người ta là tìm đến Đường Lạc Hoan. Đường Lạc Hoan dung nhan tuyệt thế, thế nhưng là thiên hải thương nghiệp và mọi người đều biết, mà tất cả mọi người không dám ngấp nghé, càng nhiều hơn chính là coi nàng là thành một cái thương nghiệp đồng bọn, hoặc đối thủ đến đối đãi. Trầm Thu Lan vừa cười vừa nói, Giang tiên sinh cùng Đường tổng là hàng xóm, quan hệ rất tốt, trước mấy ngày còn tới nhà ăn cơm đây. Bị Đường Lạc Hoan cảnh cáo về sau, nàng đã không dám cùng Giang Thần tỷ đệ xưng hô. Hàng xóm, quan hệ rất tốt, còn tới nhà ăn cơm. Triệu Đông Dịch mồ hôi lạnh càng là bá chạy xuống. Vừa mới trong phòng làm việc, hắn nhưng là chống đỡ đủ vị phòng, trang đủ bức, không nghĩ tới Đường Lạc Hoan cùng Giang Thần quan hệ tốt như vậy. Nói không chừng, Đường Lạc Hoan cũng là Giang Thần nữ nhân. Lần này hắn cũng đến khẳng định là giúp Đường Lạc Hoan nói chuyện. Nếu không, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Triệu tổng, ngươi thế nào? Không thoải mái. Trầm Thu Lan chú ý tới đối phương sắc mặt trắng bệch. Một màn kế tiếp lại làm cho nàng trợn tròn mắt. Triệu Đông Dịch thở hổn hển, bờ môi trắng bệch, lập tức chuyển hướng Đường Lạc Hoan, nụ cười định mà nói, "Đường tổng, ta không biết ngài cùng Giang tiên sinh quan hệ tốt như vậy, vừa mới nói chuyện trời đất nhiều có đắc tội, ngài có thể ngàn vạn đừng để trong lòng." "A." Đường Lạc Hoan có chút không có kịp phản ứng. Chỉ thấy Triệu Đông Dịch đoạt lấy trợ lý cặp công văn, xuất ra vừa mới ký kết hợp đồng, trực tiếp xé. "Xé? Phần này cầu thí hợp đồng, không có chút nào hợp lý." "Không hợp lý." Đường Lạc Hoan động, nghi ngờ nói, "Vậy ý của ngươi là, một lần nữa ký, dùng các ngươi hợp đồng?" Triệu Đông Dịch quyết định thật nhanh nói, "Ta nghĩ nghĩ, còn là điều kiện của các ngươi hợp lý. Làm ăn, đương nhiên muốn cả hai cùng có lợi." Đường Lạc Hoan, "Vừa mới ngươi có thể không phải như vậy nói a? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào?" Đường Lạc Hoan ngạc nhiên mắt nhìn Giang Thần, thần bí mà tràn ngập ma lực. "Nam nhân này, rốt cuộc là ai?" "Triệu tổng." Trợ lý lo lắng nói. Thật vất vả nhìn Triệu Đông Dịch nói một chút hợp đồng, "Đây là điên rồi sao?" "Im miệng." Triệu Đông Dịch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. "Ngươi đạp mã biết cái gì? Nếu là bởi vì phần này hợp đồng đắc tội Giang Thần, bọn họ Triệu ra khả năng bởi vậy hủy diệt. Phần này trách nhiệm, hắn có thể đảm đương không nổi. Hắn tin tưởng, chính mình cái này quyết định là minh xác. Coi như phụ thân hắn tại chỗ, cũng nhất định sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đường đồng, ngài đem hợp đồng lấy ra, chúng ta tranh thủ thời gian một lần nữa ký tên đi." Triệu Đông Dịch thúc giục nói. Này lại hắn còn gấp lên. "Cầm hợp đồng." Đường Lạc Hoan quả quyết nói, khoe miệng cũng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Nàng cũng thấy rõ, Triệu Đông Dịch là đang sợ Giang Thần. Mà lại đối nàng cùng Giang Thần quan hệ, tựa hồ có chút hiểu lầm. Nhưng nàng mới sẽ không đi cùng Triệu Đông Dịch giải thích đâu, mượn trước máy đem người bá vương này hợp đồng sửa lại lại nói. Trầm Thu Lan xuất ra hợp đồng đưa cho Triệu Đông Dịch. Triệu Đông Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn, mà chính là quay người cầm tới Giang Thần trước mặt. "Giang tiên sinh, ngài nhìn phần này hợp đồng được không?" "Không được chúng ta lại sửa đổi." "T." Toàn trường mọi người đều là hít sâu một hơi. Liên hợp đồng nội dung đều muốn nghe Giang Thần. Muốn không phải Giang Thần tuổi còn nhỏ, bọn họ còn tưởng rằng Giang Thần là Triệu Đông Dịch ba ba. Giang Thần nhìn một chút Đường Lạc Hoan, khóe miệng hiện hiện một vệt ý cười. Hắn đã sớm thấy rõ. "Triệu tổng nói đùa, ngươi công ty sự vụ ta sao có thể nhúng tay?" "Hợp đồng. Ta cảm thấy các ngươi song phương cảm thấy hợp lý là được." Hắn cho đủ đối phương mặt mũi, cũng không có bức hiếp đối phương ý tứ. "Hợp lý." "Khẳng định rất hợp lý." Triệu Đông Dịch trực tiếp móc ra viết ký tên, nằm sấp tại trước đài cái bàn soát soát ký lên tên của mình. Sau đó theo mê hoặc trợ lý trong bọc cầm qua hợp đồng chương. 3. Một đỏ đắp lên. "Triệu tổng." Trợ lý đã triệt để một bức. "Cái này đắp một cái cũng là mấy trăm triệu không có a." Triệu Đông Dịch đem hợp đồng giao cho Đường Lạc Hoan, thúc giục nói, "Đường tổng ngươi xem xuống, không có vấn đề ngươi cũng nhanh điểm a." Đường Lạc Hoan nhìn lấy trên hợp đồng đỏ tươi chương ấn, còn có loại không thực tế cảm giác. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ, hai loại thái độ, hai phần hợp đồng, mấy trăm triệu chênh lệch. Phim truyền hình cũng không dám như thế diễn. Mà hết thảy này đều là bởi vì Giang Thần. Đường Lạc Hoan không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cùng Triệu Đông Dịch một lần nữa ký hợp đồng, nàng cũng đem chính mình cái kia phần hợp đồng để vào máy mải. Gặp hết thảy đều kết thúc. Triệu Đông Dịch ngược lại thở dài một hơi. "Giang tiên sinh, chuyện bên này đã giải quyết, ngươi nhìn. Hôm nào có rảnh hay không, ta cùng gia phụ cùng nhau ước ngài ăn bữa cơm." Hắn tuy nhiên bối rối, nhưng không có chút nào ngốc. Tại loại đại sự này trước mặt, cái gì nhẹ cái gì nặng đều tự hiểu rõ. Hợp đồng này tổn thất mấy trăm triệu, nhưng nếu có thể trèo lên Giang Thần cái này đường nét, về sau Triệu thị tập đoàn đem về vạn sự thuận lợi. Giang Thần chủ động cùng hắn nắm tay, "Được, có cơ hội cùng nhau tụ tập." Triệu Đông Dịch thụ sủng nhược kinh, "Được rồi." Sau đó, Triệu Đông Dịch tăng thêm Giang Thần mẹ chát, như chút được gánh nặng. Với hắn mà nói, chỉ cần hắn hóa giải cùng Giang Thần trước đó mâu thuẫn, bảo đảm Giang Thần sẽ không đối Triệu thị tập đoàn xuất thủ, hắn liền có thể an tâm lại, đối phụ thân hắn cũng coi như có cái bằng dao. "Cái kia Giang tiên sinh, ngươi nhìn muốn là không có chuyện, ta liền đi trước rồi." Triệu Đông Dịch yếu ớt xin chỉ thị một phen. "Tốt, vậy ta sẽ không tiễn." Đạt được Giang Thần nói về sau, Triệu Đông Dịch gật đầu kính ý, cái này mới rời khỏi Tranh Quang tập đoàn. Nhìn thấy cái này màn, Trầm Thu Lan cùng Đường Lạc Hoan nhìn nhau. Cái này cái nào là trước kia uy phong lẫm lẫm Triệu Đông Dịch a? Đây là hèn mọn tiểu Triệu a. Liền rời đi đều muốn xin phép một chút. Đồng thời, các nàng cũng đối Giang Thần thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Cái này Giang Thần, đến tột cùng còn là thân phận gì là các nàng không biết a. Chương 36, Thương Thiên a, ngươi nói với ta cái này gọi vận khí tới. Tranh Quang tập đoàn, chủ tịch văn phòng trong phòng. Trầm Thu Lan pha hết trà liền lui xuống, nhẹ nhàng mang tới cửa ban công. Giang Thần tỉ mỉ thưởng thức đại hương bảo, như hoa lan mùi thơm ngát tràn ngập tại răng môi ở giữa. Đường Lạc Hoan không nói chuyện, chống cái cằm, nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Giang Thần chỉ là đứng ở nơi đó, hơi hợt mấy câu, liền để Triệu Đông Dịch sợ vỡ mật, trực tiếp hợp đồng đổi ký, từ bỏ một khối đến miệng thịt mỡ. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? "Giang Thần, ngươi biết ngươi giúp ta bao lớn chiếu cố sao?" Đường Lạc Hoan phá vỡ trầm mặc. Giang Thần đặt chén trà xuống, nhiều hứng thú nói, "Nói nghe một chút. Theo lâu dài lợi ích mà nói, ngươi cho ta tiết kiệm chí ít 10 ức. Tại phương diện khác chỗ tốt, càng là khó có thể dùng tiền tài cân nhắc." Đường Lạc Hoan thẳng thắn nói. Giang Thần giật mình trong lòng. Cũng là không nghĩ tới hôm nay cuộc giao dịch này, đối với Tranh Quang tập đoàn mà nói như thế quan trọng, vậy mà vì Đường Lạc Hoan tiết kiệm được 10 ức. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ mây trôi nước chảy, không nói gì. Cho nên, Đường Lạc Hoan xích lại gần hắn, nghiêm túc nói, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Giang Thần nhìn lấy nàng trắng non khuôn mặt, khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi. Đường Lạc Hoan lắc đầu, như vậy sao được? Vậy liền thịt thường đi. Giang Thần chậm rãi bổ sung nửa câu sau. Đường Lạc Hoan khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt oán trách. Người này nói tại sao như vậy? Không giữ mồm giữ miệng, không kiêng nể gì cả, còn muốn chính mình thịt thường. Chẳng lẽ hắn nữa thích chính mình sao? Đường Lạc Hoan chỉnh lý tốt tâm tình, nói chăm chú, dù sao ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu. Vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Giang Thần cười cười nói, đem tiền còn lại đều cho ta sao? Vậy ngươi khẳng định đau lòng? Cho ít, ta lại trúng mắt. Cho nên nhân tình này trước hết thiếu đi, có cơ hội ta sẽ để ngươi trả lại. Bây giờ Giang Thần, giá trị con người đã gần chục tỷ, so Đường Lạc Hoan còn có tiền. Làm ngươi có tiền, theo đuổi đồ vật tự nhiên không giống nhau lắm. Đường Lạc Hoan nụ cười chậm rãi hiện hiện. Nàng chưa từng thấy như thế có ý tứ người. Thoải mái bên trong mang theo vô lại, lại không nhường chút nào người chán ghét, ngược lại cảm giác hắn sống đến thông thấu. Được, vậy trước tiên thiếu. Cần ta giúp thời điểm bận rộn, tuyệt đối đừng khách khí. Đường Lạc Hoan nói ra. Yên tâm, ngươi thấy ta giống là khách khí người sao? Xác thực không giống. Giang Thần đứng dậy duỗi cái chẳng ngang, đi a. Nói liền chuẩn bị rời đi. Giang Thần. Đường Lạc Hoan đột nhiên gọi lại hắn. Thế nào? Giang Thần không rõ ràng cho lắm quay đầu lại. Đường Lạc Hoan đỏ mặt nói, lần trước đi nhà ta ăn cơm, ngươi đã nói muốn mời mời. Khá lắm, chính mình giúp một chút, kết quả còn muốn chính mình mời nàng ăn cơm. Vậy liền ngày mai đi, ta tìm nhà hàng. Giang Thần thản nhiên nói. Khụ khụ. Đường Lạc Hoan nhắc nhở, ta lần trước thế nhưng là mời ngươi tới trong nhà ăn. Ta là minh bạch, ngươi chính là muốn tới nhà của ta ăn cơm đúng không? Giang Thần buồn cười nói thẳng nha, quanh co lòng vòng. Được, vậy liền trưa mai đi, các ngươi trực tiếp tới, nói không chừng quản gia của ta cũng chiều đến. Tốt, trưa mai, vậy cứ thế quyết định. Đường Lạc Hoan nhảy cẫng như cái tiểu nữ hải. Cọ bữa cơm thì vui vẻ như vậy. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cắm dây lưng rời đi văn phòng. Đường Lạc Hoan cười híp mắt nhìn lấy hắn, sắc mặt không hiểu có chút phát hồng. Rời đi anh làm cao Úc, Giang Thần thì nhận được Ngô Bồi điện thoại. Nói là Cẩm Tú Hoa thành cái kia giả chủ nhà sự tình, đi qua cảnh sát điều tra, khảo chứng. Cái kia nam nhân đã cấu thành phong ốc xâm chiếm tội, giả tạo tội, chờ nhiều cổ hành vi phạm tội, còn bị bới ra không ít hắn hắc tài liệu, chứng cứ vô cùng xác thực. Cuối cùng bị xảy ra 3 năm tù có thời hạn, cũng coi là tự ăn ác quả. Giang Thần đối với cái này thì là cười một tiếng chi. Sự kiện này đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ xen giữa thôi. Nhưng đối với cái kia nam nhân tới nói, khả năng cũng là cả đời vết bẩn. Bất quá, cái này lại cùng Giang Thần có quan hệ gì? Tự gây nghiệt, không thể sống. Giang Thần cũng không phải thánh mẫu, mới lười nhác quản những thứ này. Nói chuyện điện thoại xong, Giang Thần trở lại trong xe. Dùng di động mở ra web tuyển dụng đứng, tin tức mới biểu hiện 99. Khổ thua thiệt không có lưu điện thoại, không phải vậy đoán chừng bị đánh phát nổ. Hắn mở ra hộp thư, lần lượt xem. Đưa lý lịch sơ lược tương đương phong phú, có nam có nữ. Có rất nhiều người là chạy tiền lương tới, bất quá cũng có thật nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ, tỉ như Anh Quốc quản gia học viện tốt nghiệp nữ sinh. Giang Thần mở ra, lúc này một chương lý lịch sơ lược vọt vào mí mắt. Hoa Thanh Đại học Kinh tế Quản lý, MBA. Cái này bằng cấp cao cũng tới làm quản gia. Ngươi sợ không phải não tử có bệnh bệnh. A, cái này ảnh chụp tốt nhìn quen mắt. Tên là Ninh Thi Nam. Giang Thần ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn kỹ một chút ảnh chụp, tuy nhiên trên tấm ảnh Ninh Thi Nam rất ngây ngô, nhưng đúng là Ninh Thi Nam tiểu nha đầu kia. MBA chạy tới làm quản gia, xem ra nàng là thật không đường có thể đi. Từ tại Giang Thần lựa chọn là đơn hướng liên hệ, đối phương ngoại trừ Giang tiên sinh ba chữ, còn lại cái gì cũng không biết. Ninh Thi Nam khẳng định không biết là hắn. Không biết nha đầu ngốc này thấy là ta, lại là biểu tình gì. Giang Thần một mặt cười xấu xa, thông qua website gửi đi phỏng vấn tin tức. Tôn kính Ninh nữ sĩ, ngài lý lịch sơ lược đã thông qua, mời tại nay thiên buổi chiều 4 giờ, đến Hoa Châu Quân Đình một tòa nhà giữa hồ biệt thự tiến hành phỏng vấn. Mặt phỏng vấn. Ninh Thi Nam nhìn đến tin nhắn, làm sao mà bốn, ta gần nhất không có ném qua lý lịch sơ lược a. Đây là giả a. Liêu Lam sững sờ, ánh mắt nhất thời phát sáng lên, a thông suốt. Ngươi thế mà thông qua được phỏng vấn, may mắn như vậy. Cái gì a? Ninh Thi Nam ngộng. Liêu Lam chê cười nói, xem ra trời không tuyệt đường người, ngươi vận khí tới a. Cái gì đồ chơi a? Ngươi cho ta đầu công việc gì? Ninh Thi Nam một mặt mộng bức. Quản gia. Thương Thiên Nha. Ngươi cho ta đầu cái quản gia, ngươi để cho ta cho người ta bưng trà dâng nước, ngươi còn nói vận khí ta đến rồi. Ninh Thi Nam bất đắc dĩ che mặt, muốn khóc tâm đều có. Liêu Lam hừ một tiếng, không phục nói, quản gia thế nào? Quản gia này người báo danh có thể nhiều, ngươi có thể tuyển chọn xác thực là vận khí tốt. Cái này tiền lương không so ngươi tại Triệu Thị tập đoàn cao. Nói, nàng đem điện thoại di động của mình đưa qua, điều ra thông báo tuyển dụng cái kia một cột, cho Ninh Nam thơ nhìn. Tiền lương 10 vạn. Lại là 10 vạn. Bất quá Ninh Thi Nam vẫn còn có chút không tiếp thụ được sự thật, dù sao nàng thế nhưng là Hoa Thanh khoa quản lý kinh tế, MBA. Để cho nàng đi làm cái quản gia. Ta Ninh Thi Nam, không sĩ diện đó a. Dù sao, thân là loại này học bá tài nữ, đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Không thích thì không đi nha, dù sao vẫn là chính ngươi quyết định. Nhìn đến Ninh Nam thơ như thế biểu lộ, Liêu Lam ngữ khí nhất thời mềm nhũn ra. Ninh Thi Nam cắn môi, có chút do dự. Trình độ học vấn của nàng cùng tư lịch, đi làm quản gia xác thực nhân tài không được trọng dụng, nội tâm của nàng có chút không cam lòng. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, nàng bị Triệu thị tập đoàn nhằm vào, kết quả tìm 2 tháng công tác đều là bốn phía vấp phải chắc trở. Tại Triệu Minh Hoành vận hành dưới, Thiên Hải Đồng ngành nghề cơ bản cũng không dám thu nhận nàng. Mà nàng hiện tại trong ví tiền đã không có tiền á, lại không có ý tứ hướng phụ mẫu mở miệng. Lại nói, phần công tác này mặc dù là quản gia, nhưng lương đồng cho rất cao, vẫn còn có chút mê người. Liễu Lam nhìn nàng do dự, khuyên nhủ, "Thi Nam, ngươi trước tiên có thể đi phỏng vấn một chút, nếu như cảm thấy không được, vậy liền mặc kệ chứ sao?" Lại nói, quản gia cũng không phải người hầu, thông báo tuyển dụng tin tức đã nói chính là quản lý, cũng chính là tầng quản lý, đoán chừng cũng không cần ngươi bưng trà rót nước. Ninh Thi Nam, "Tốt a, ta tin. Cái kia, trước hết đi xem một chút đi." Ninh Thi Nam bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chương 37, muốn cùng Giang Thần ở chung. 4 giờ chiều, Hòa Châu Quân Đỉnh. Ninh Thi Nam đúng giờ đi tới nơi này. Vừa tới cửa, liền bị bảo an cản lại. "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì muốn làm?" Ninh Thi Nam nói ra, "Ta gọi Ninh Thi Nam, đến một tràng giữa hồ biệt thự, định ngày hẹn Giang tiên sinh." "Giang tiên sinh? Xin chờ một chút." Bảo an lật một chút ghi chép, phát hiện Giang Thần xác thực cùng bọn hắn bắt chuyện qua, liền gật gật đầu, mở ra cửa tự động. "Ninh tiểu thư, mời đến." Ninh Thi Nam mới vừa đi vào, có thể đi chưa được mấy bước lại dừng lại, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó quay đầu lại, đối bảo an nhỏ giọng hỏi, "Đại ca, ta tư vấn ngươi chuyện này, giữa hồ biệt thự chủ xí nghiệp bao nhiêu tuổi rồi?" Bảo an lắc đầu nói, "Sorry, ta không thể tiết lộ chủ xí nghiệp tư ẩn." "Được, vậy ta đổi cái vấn đề, một là một nhà mấy ngụm?" Bảo an do dự một chút, nói ra, "Trước mắt chỉ có Giang tiên sinh một người." "Một người a?" Ninh Thi Nam có chút nửa đường bỏ cuộc. "Muốn là người một nhà còn tốt, tối thiểu có an toàn bảo hộ. Cái này là một người, vạn nhất là cái đồ biến thái có thể làm sao xử lý? Dù sao dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, không chừng người khác sẽ lên cái gì ý đồ xấu." "Được rồi, đã tới thì xem trước một chút đi, không được thì rút lui. Dù sao nàng còn mang theo phòng sói thuốc xịt đây." Rất nhanh, Ninh Thi Nam đi vào giữa hồ biệt thự trước cửa, hít thở sâu một hơi, nhấn chuông cửa. Xoạt xoạt, đại cửa khe khẽ mở ra, nhưng mà bên trong lại không ai. Ninh Thi Nam đi vào, nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi Giang tiên sinh có ở đây không?" "Trực tiếp vào đi, không cần thay đổi giày." Trong phòng truyền tới một giọng nam, không biết vì sao nghe có chút quen tai. Ninh Thi Nam xuyên qua cửa trước, đi vào phòng khách. Chỉ thấy một người nam nhân tại pha trà, hơi nước lượn lờ, trà mùi thơm khắp nơi. "Tùy tiện ngồi đi." "Ba." Ninh Thi Nam đáng thương điện thoại di động lần nữa ngã trên mặt đất, thịt nát xương tan. Nhưng nàng không có chút nào phát giác, tú mục trợn lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Giang, Giang Thần." Ninh Thi Nam nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giang tiên sinh cũng là Giang Thần. Nàng không khỏi có chút đỏ mặt. Hai người lúc ăn cơm, chính mình còn nói khó khăn chỉ là tạm thời, kết quả là đến nhận lời mời quản gia của hắn. Thật là mất mặt. Giang Thần nhìn lên trước mặt một thân o lờ chàng, có chút nhăn nhó Ninh Thi Nam, khóe miệng hiện hiện một tia cười xấu xa. Hắn háng giọng một cái, giống như không biết nàng một dạng. "Ninh Thi Nam, Ninh tiểu thư đúng không? Ngồi đi." "Bại hoại." Ninh Thi Nam má phấn tức giận, cái này đại bại hoại khẳng định là cố ý. Bất quá dạng này nàng ngược lại buông lòng xuống. Đi đến Giang Thần trước mặt sofa ngồi xuống, thần thái tự nhiên rất nhiều. "Giang tiên sinh ngươi tốt." Giang Thần lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, nhìn trong tay lý lịch sơ lược, có chút căng cứng áo sơ mi đen, phát họa ra cường tráng dáng người. Ninh Thi Nam e lệ rời ánh mắt. Trước đó còn không có phát hiện, Giang Thần dáng người thế mà tốt như vậy. Hoa Thanh đại học tốt nghiệp, mặt sở cỡ SMBA, Triệu thị tập đoàn 6 tháng kinh nghiệm làm việc. "Ninh tiểu thư lý lịch sơ lược rất hoa lệ nha." "Cảm ơn." Ninh Thi Nam bình tĩnh gật đầu. "Lấy ngươi như thế hoa lệ lý lịch sơ lược, tìm cái công tác không phải việc khó, làm quản gia không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng sao?" Giang Thần hỏi. "Nói nhảm. Muốn là có thể tìm được công việc, ta sẽ đến làm quản gia sao?" "Không qua. Muốn là cùng gia hỏa này cùng một chỗ, tựa hồ còn rất thú vị." Ta thích làm quản gia." Ninh Thi Nam ma xui quỷ khiến nói. "Thật?" Giang Thần sững sờ, còn có người ưa thích làm quản gia. "Làm quản gia cũng là cần năng lực quản lý, chuyên nghiệp của ta vừa vặn cùng một." Ninh Nam thơ mặt không đỏ tim không đập. "Nếu như bị nàng lão sư nghe được, đoán chừng sẽ muốn đánh chết nàng." "Ta là nghiêm túc tìm việc làm, hy vọng ngươi không muốn bởi vì chúng ta nhận biết thì đối với ta ôm lấy thành kiến." Trong lúc bất chi bất giác, Ninh Thi Nam đã đem cái này làm thành một trận phỏng vấn. Giang Thần gật đầu nói, "Cái này ngươi yên tâm, ta sai xử ngươi đến tuyệt đối sẽ không khách khí." Nghe nói như thế, Ninh Thi Nam ngược lại thở dài một hơi, tâm tình không hiểu có chút vui sướng. Chính mình tựa hồ bị thu nhận rồi. Giang Thần nói ra, "Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Nhà nhất định muốn bảo trì sạch sẽ, hoa viên bể bơi định thời gian thanh lý, một ngày 3 bữa tốt nhất đừng lặp lại, đơn giản tới nói, cũng là quét dọn vệ sinh, cùng phụ trách ta áo cơm ngủ cư. Đương nhiên, có chút tạp vụ ngươi có thể chiêu nhân viên làm thêm giờ đến phụ trách, sau đó ta sẽ cho ngươi một thẻ ngân hàng, bên trong tiền tài ngươi có thể ấn cần sử dụng. Mặt khác, đã ngươi trước kia làm qua thư ký, cũng có thể sẽ để ngươi xử lý một số công ty sự vụ, những thứ này cũng không có vấn đề gì à." Nghe được Giang Thần nói xong, Ninh Thi Nam dừng một chút, chỉ đơn giản như vậy. Cái này nghe giống như cũng không khó, cũng liền điều phối một chút nhân viên, thuận tiện làm một chút thư ký sự tình. "Giang tiên sinh, ngươi cho tiền lương cũng quá cao a." cái này tựa hồ cùng công việc của ta cường độ hoàn toàn không hợp. Nàng lắc đầu nói ra. Giang Thần kỳ quái nhìn lấy nàng, còn có người ngại nhiều tiền. Ngươi có thể có chút hiểu lầm, ta cần chính là ngươi 24 giờ chờ lệnh. Dù là ta nửa đêm có cần, ngươi cũng muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Mà lại, công ty của ta cũng không phải một cái hai cái, thật muốn ngươi bận rộn, ngươi khả năng một ngày đều bận bịu không xong. Tính như vậy xuống tới, cái này tiền lương ta khả năng còn định thấp. Về sau nếu là công tác cường độ tăng lên, ngươi biểu hiện không tệ, ta sẽ còn cho người phía trên điều. Hắn đối việc này cũng là chăm chú. Thuê mướn một quản gia làm người phụ trách, dạng này hắn chỉ cần cùng một người kết nối, không cần quản lý mỗi người. Mà lại nàng lại là kinh tế quản lý phương diện, có khả năng về sau chờ mình danh hạ sản nghiệp nhiều, còn có thể làm cho nàng làm chính mình tư nhân thư ký, cũng coi như là chân chính chuyên nghiệp cùng một. Nay bằng với, hoa một phần tiền, tìm người đánh hai phần công. Cho nên hiện tại, còn cảm thấy 10 vạn khối tiền nhiều không? Huống hồ Giang Thần còn nói, cái này tiền lương khả năng còn thấp, sẽ còn phía trên điều. Linh Thi Nam đột nhiên cảm giác được, phần công tác này tiềm lực to lớn a. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, Giang tiên sinh, quét dọn trong biệt thự vệ sinh, cùng bảo trì trang viên hoàn cảnh những công việc này, ngài là muốn thuê do người hầu, vẫn là nhân viên làm thêm giờ đâu? Những thứ này ngươi xem đó mà làm, bất quá ta ưa thích an tĩnh. Giang Thần thản nhiên nói. Tốt, vậy liền định kỳ chiêu nhân viên làm thêm giờ, dạng này người hầu cũng sẽ không tại biệt thự bên trong ra ra vào vào, ảnh hưởng đến ngài sinh hoạt. Linh Thi Nam lập tức quy hoạch nói, đến mức nấu cơm cùng giặt quần áo, nếu như ngài không chê, có thể để ta tới làm. Ngươi còn sẽ làm cơm? Giang Thần gật gật đầu, hơi kinh ngạc. Linh Thi Nam gật đầu, ừm. Trước kia học qua một số, cần phải vị đạo cũng không tệ lắm. Có thể. Giang Thần mắt nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, chúng ta ký cái hợp đồng, ngươi về đi dọn dẹp đồ vật, đã vào ở tới đi. Bữa tối thì giao cho ngươi phụ trách, vừa vặn nếm thử tay nghề của ngươi. A. Linh Thi Nam khuôn mặt đỏ lên, chiếc ấy nói, ta còn muốn ở chỗ này. Nói nhảm. Không ở nơi này ngươi làm sao 24 giờ phục vụ, ngươi gặp qua cái nào còn ra, không trong nhà. Giang Thần cười hỏi ngược lại. A. Cũng thế. Linh Thi Nam đỏ mặt gật đầu, tốt, vậy chúng ta trước ký hợp đồng. Rất nhanh, hai người ký xong hợp đồng. Giang Thần đứng người lên duỗi lưng một cái, lộ ra quy mô khá lớn cơ bụng. Linh Thi Nam tim đập rộn lên, bối rối rời ánh mắt. Giang Thần xuất ra một thanh chìa khóa xe, biết lái xe a. Lái xe này trở về đi, tận mau trở lại, sau đó tùy tiện tuyển gian phòng, ta vẫn chờ cơm của ngươi đâu, Ninh Quảng ra. Nói xong, hắn vô vô Linh Thi Nam bả vai, liền hướng phòng tập thể hình đi đến. Linh Thi Nam bưng bít lấy hơi hơi nóng lên gương mặt. Ta như vậy liền thành Giang Thần quản gia rồi. Còn muốn cùng hắn ở chung. Giống như tại giống như nằm mơ. Nàng xem thấy trên tay rộn rộn sở chìa khóa xe, có chút choáng váng. Thế nhưng là, hợp đồng đều ký. 3 năm kỷ, nàng hiện đang hối hận cũng không kịp nha. Cái kia tiền bồi thường hợp đồng, coi như ban đứng nàng, cũng không trả nổi. Không đúng. Hiện tại có công tác mới, ta được thật tốt nỗ lực. Dũng cảm Thi Nam, không sợ khó khăn. Cố lên. Linh Thi Nam nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cho mình cổ vũ ủng hộ. Sau đó cầm lấy rộn rộn sở chìa khóa xe, hướng cửa lớn đi đến. Kết quả đi vài bước về sau, phát hiện dẫm lên một vật. A Lặc, điện thoại di động của ta. Chương 38, hoàn ra ngõ hẹp. Linh Thi Nam về đi thu thập xong, nhanh chóng về tới biệt thự. Khi trở về, nàng phát hiện Giang Thần còn tại trong phòng thể hình tập thể dục, liền trước cho Giang Thần cất kỹ nước, sau đó cầm lấy khăn mặt tại cửa ra vào chờ đợi. Giang Thần ở trần hoàn toàn đi tới, vừa vận động sau đó bắp thịt phồng lên, cho người ta rung động đánh vào thị giác. Linh Thi Nam khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thẹn thùng quay đầu chỗ khác, đem khăn mặt đưa tới. Giang tiên sinh, nước đã cho ngài để tốt. Được rồi. Giang Thần cười gật gật đầu. Linh Thi Nam nhanh chóng thay vào quản gia thân phận, không có bất kỳ cái gì vượt khuôn cử động. Đối Giang Thần cũng là lấy tiên sinh tương xứng. Linh Thi Nam rất rõ ràng, hai người tuy nhiên tính toán là bằng hữu, nhưng trên bản chất lại là thuê mướn quan hệ. Bày rõ ràng vị trí của mình rất trọng yếu. Điều này cũng làm cho Giang Thần rất hài lòng. Tiên sinh, bữa tối ngươi thích ăn cái gì? Ta cho ngài làm. Không cần làm, tối nay vẫn là ra ngoài ăn đi. Giang Thần lâm thời cải biến chủ ý. Hết thảy mấy người, cần ta chuẩn bị cái gì không? Linh Thi Nam kinh ngạc. Phía trước Giang Thần còn nói muốn khảo sát chính mình chủ nghệ đây này. Làm sao hiện tại vừa muốn đi ra ăn? Không cần, thì chúng ta hai cái. Chúng ta hai cái. Linh Thi Nam hơi nghi hoặc một chút. Giang Thần bất đắc dĩ nói, hôm nay không phải sinh nhật ngươi sao? Ngươi không sẽ tự mình đều quên đi. Linh Thi Nam sững sờ, nàng đương nhiên nhớ đến. Buổi sáng hôm nay còn nhận được phụ mẫu điện thoại của bạn chúc phúc. Nàng chỉ là không hiểu, Giang Thần là làm sao mà biết được. Ngươi trên lý lịch sơ lược viết đâu? Ngu ngốc. Nói xong hắn đem khăn mặt che ở Linh Thi Nam trên đầu. Quay người hướng phòng tắm đi đến. Linh Thi Nam đứng tại chỗ, khăn mặt phía dưới ánh mắt đều cười thành nguyệt nha. Giang Thần phao trong bồn tắm, hắn vừa mới một lần nữa nhìn Linh Thi Nam lý lịch sơ lược thời điểm, vậy mà phát hiện hôm nay là nàng sinh nhật, dứt khoát thì bỏ đi để cho nàng nấu cơm suy nghĩ. Chính mình bây giờ thân là Linh Thi Nam chủ nhân, tại nàng sinh nhật lúc, mời nàng ra ngoài ăn bữa cơm không quá phận a. Pháp sĩ Mạn nhà hàng. Sửa sang tràn ngập hiện đại cảm giác tinh xảo cùng xa hoa, một thể rơi ngoài cửa sổ là thiên hải bắt ngát cảnh đêm, mở ra thức nhà bếp truyền đến từng trận xông vào mũi hương khí. Giang Thần cùng Ninh Thi Nam ngồi trong đại sảnh, bất quá mỗi tấm bàn ăn khoảng cách rất xa, cũng là coi như vắng vẻ. Hương pha cá mực, giòn da lợn sữa xứng hạt ngô, đỉnh cấp cùng châu cái này muốn đen tương vừng nước. Tại nhân viên phục vụ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Giang Thần chọn vẹn điểm nửa bản thực đơn. Ninh Thi Nam nhỏ giọng hỏi, Giang tiên sinh, gọi nhiều như vậy, ngươi có thể ăn hết sao? Giang Thần lườm nàng liếc một chút, ngươi có bao nhiêu có thể ăn, tâm lý không có điểm số. Ninh Thi Nam nhớ tới hai người ăn đồ nướng chẳng cảnh, có chút ngượng ngùng. Đó là đồ nướng, đây là pháp bữa ăn, có thể giống nhau a. Bất quá ngươi có thể ăn như vậy, vì cái gì không giải béo đâu? Giang Thần nghi ngờ nói. Ninh Thi Nam dáng người thật rất tốt, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, một thân màu trắng váy đầm tiên khí tung bay. Hắc hắc, ta đây là thiên phú dị bẩm, hâm mộ đi. Ninh Thi Nam đứng người lên móc méo cái tạo hình, đem hoàn mỹ dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế, ngực nở mừng cong. Thế nào? Nàng đáp ý mà hỏi. Giang Thần ánh mắt không hề cố kỵ thăm dò, bản tịnh điều thuận, phong phạm cũng rất phù hợp, không tệ không tệ. Ninh Thi Nam sắc mặt trong nháy mắt từng đỏ, vội vàng ngồi xuống, thần sắc có chút bối rối. Nhìn hắn một mặt cười xấu xa dáng vẻ, gắt một cái. Bại hoại. Nhìn lấy Giang Thần im lặng bộ dáng, nàng lại nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ninh Thi Nam hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Bất quá tốt tâm tình rất nhanh liền bị người phá vỡ. Sau lưng một đạo bén nhọn nữ tiếng vang lên, "Nha, đây không phải Ninh Đồng trợ sao? Xem ra Thiên Hải còn thật tiểu a." Giang Thần nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy thang lộ kéo một cái hơn 50 tuổi nam nhân, đứng tại phía sau bọn họ. Nàng mặc lấy định chế lễ phục, cầm lấy hờ mẹ túi sách, trên mặt hóa thành trang điểm đậm đặc. Lúc này thang lộ trong mắt tràn đầy oán hận. Lần trước Giang Thần mỉa mai nàng hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Dám nói lao tử nhét răng. Rõ ràng cũng là phong vận vẫn còn. Mà nàng kéo nam nhân, cũng là Triệu thị tập đoàn lão bản, Triệu Minh Hành. Triệu Minh Hành nhìn đến Ninh Thi Nam sau biến sắc, đem cánh tay của mình rút trở về. Ngược lại không phải là hắn quan tâm Ninh Thi Nam cách nhìn, dù sao hắn cùng thang lộ thuộc về không đứng đắn quan hệ, nhìn thấy người quen bao nhiêu muốn tránh hiểm nghi. Thang lộ gặp Triệu Minh Hành sợ dạng, càng là giận không chỗ phát tiết. Ninh tiểu thư quả nhiên là trên bảng phú nhị đại, chỗ ăn cơm đều theo quán ven đường, thăng cấp đến kiểu pháp nhà hàng. Nàng âm dương quái khí nói ra. Giang Thần có tiền như vậy, năng lượng khẳng định không nhỏ. Để nằm ngang lúc, thang lộ khẳng định không dám đắc tội, nhưng bây giờ có Triệu Minh Hành ở bên người, nàng lực lượng thật nhiều. Nếu bàn về bên cạnh chữ, chỉ sợ không ai so ngươi am hiểu hơn đi. Ninh Thi Nam cười lạnh nói. Ngươi đánh rắm. Thang lộ bị đâm trọt chỗ đau, sắc mặt đỏ lên nói, quên chính mình làm sao theo công ty bị đuổi đi. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lao nương để ngươi ăn cơm tủ. Triệu Minh Hành sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt rét run. Ninh Thi Nam nói ra, các ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng. Còn có mặt mũi ở chỗ này kêu gạo, chẳng lẽ một chút xấu hổ chi tâm đều không có sao? Nàng thật ý giải không được. Rõ ràng là thang lộ đã làm sai chuyện, vì cái gì còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Mà Ninh Thi Nam không có ra ánh sáng bọn họ, đồng thời đã rời đi công ty, đối phương còn một bộ không buông tha dáng vẻ. Cái gì thủ, cái gì hoán nghiệm? Kỳ thật, cũng là Ninh Thi Nam quá ưu tú, dài đến lại mỹ năng lực làm việc lại mạnh. Trước đó ở công ty bên trong, Ninh Thi Nam cũng là không ít người thầm mến đối tượng. Mà nàng thang lộ, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình, từng bước một trèo lên trên. Ngươi nói cái này có thể không khiến người ta đố kỵ. Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ngươi có thể ưu tú như vậy? Mà Ninh Thi Nam còn đâm thủng nàng và Triệu Minh Hoành diệt tình, đây càng để cho nàng thẹn quá hóa giận. Tuy nhiên đuổi đi Ninh Thi Nam, nhưng nàng đấy lòng vẫn là ghi hận trong lòng. Ninh Thi Nam qua càng thảm, nàng mới càng vui vẻ. Trái lại, Ninh Thi Nam còn qua hạnh phúc mỹ mãn, nàng liền sẽ ghen ghét không chịu nổi. Đây chính là nữ nhân. Một bên Triệu Minh Hoành lông mày nhíu lại. Hắn hôm nay tâm tình vốn là rất không thuận, bây giờ Ninh Thi Nam còn tại châm chọc chính mình. Cái này khiến sắc mặt hắn cực độ khó coi. Ninh tiểu thư, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tự nhủ, phải bị đến nhận trách nhiệm. Phàm là phải để ý chứng cứ, ta Triệu thị tập đoàn cũng không phải mặc người bêu xấu. Chứng cứ? Ta nếu là có chứng cứ, các ngươi còn dám phách lối như vậy? Ninh Thi Nam lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lấy hai người này ra mặt dày, lại nói đi xuống không có bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Minh Hoành lại cười lạnh nói, ha ha, không biết Ninh tiểu thư rời đi Triệu thị về sau, ở đâu thăng trước. Hiện tại Thiên Hải công tác không dễ tìm, không bằng thay cái những thành thị khác thử một chút. Hắn đây là tại đánh Ninh Thi Nam. Nói trắng ra là cũng là, ngươi tại Thiên Hải lăn lộn là không thể nào, ngươi thì cút cho ta đến những thành thị khác đi. Ninh Thi Nam dù sao cũng là cái nữ hài tử, ủy khuất nước mắt trong nháy mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lúc này, một mực không lên tiếng Giang Thần đứng dậy, cười vươn tay, Triệu lão bản, cửu ngưỡng đại danh. Triệu Minh Hoành không biết Giang Thần, nhưng nhìn hắn tư thế vai hùng bất phàm không giống người bình thường, vẫn là cầm tay của hắn. Ngươi là? Lời còn chưa dứt, một cú cự lực truyền đến, cả người hắn trực tiếp bị kéo tới. Giang Thần ôm cổ của hắn, một cái tay chết nắm Triệu Minh Hoành cái cằm, lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem cái cằm của hắn bóp nát. Triệu lão bản thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, đi, chúng ta qua bên kia tâm sự. Giang Thần thân thiết ôm hắn, hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Triệu Minh Hoành cái đầu không đến 1m7, vốn có hoàn mỹ thể chất Giang Thần trước mặt như là tiểu hài tử giống như bất lực. Cơ hồ là bị chân không chạm đất kéo đi. Thang lộ không có chú ý tới những thứ này, còn tưởng rằng Giang Thần thật cùng Triệu Minh Hoành nhận biết, không khỏi đắc ý nói, xem ra người bạn trai này cũng chả có gì đặc biệt. Gặp được Triệu tổng còn không phải đến thành thành thật thật. Ninh Thi Nam cắn môi, tức giận đến toàn thân phát run. Chương 39, đó là cái hung ác. Giang Thần mang theo Triệu Minh Hoành đi vào nhà vệ sinh, đem hắn trực tiếp ném vào. Triệu Minh Hoành dù cho thường thấy các mặt của xã hội, nhưng hắn lúc này cũng có chút luống cuống. Ngươi muốn làm gì?
Ta nói cho ngươi, cái này nhà hàng khắp nơi đều là giám sát, xảy ra chuyện ngươi tuyệt đối chạy không thoát.
Ngươi biết ta là ai không?
Ta là Triệu Thị Tập đoàn Triệu Minh Hoành.
Ngươi dám chọc ta?
Ta một chiếc điện thoại thì có thể để ngươi tại Thiên Hải không sống được nữa.
Nghe đến mấy câu này, Giang Thần cười, từ tốn nói, xem ra gần nhất các ngươi Triệu Thị Tập đoàn bị đả kích còn chưa đủ trọng à, tốt vết sẹo quên đau.
Nghe vậy, Triệu Minh Hoành mi đầu nhảy một cái, có ý tứ gì?
Có ý tứ gì?
Ha ha. Giang Thần cười nhạt một cái nói, đã Triệu lão bản ngươi quên sự tình, ta thì một chút điểm tình ngươi.
Gần nhất các ngươi cùng Tử Kim khách sạn hợp đồng bị rút lui đúng không?
Cùng Tranh Quang tập đoàn hợp tác giá cả cũng bị đè ép, ta nói không sai chứ?
Triệu Minh Hoành nghe xong, giật mình trong lòng.
Tử Kim khách sạn hợp đồng bị rút lui tin tức, hắn đã sớm thực hành phong tỏa, những người khác căn bản không biết tin tức này.
Bằng không bọn hắn Triệu Thị tập đoàn tổn thất vẹn vẹn không phải một phần hợp đồng đơn giản như vậy.
Mà cùng Tranh Quang tập đoàn hợp tác, hắn cũng rõ ràng. Hắn nhi tử Triệu Đông Dịch hướng hắn báo cáo, lúc này lại chọc phải cùng là một người.
Đối phương tiểu là Tử Kim khách sạn cùng Kim Tuấn Bảo An lão bản, sau lưng thân phận càng là thâm bất khả trắc.
Một cái rõ ràng tên, dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn.
Giang Thần,
Giang tiên sinh.
Đây chính là hắn không chọc nổi người.
Ngươi là Giang tiên sinh người nào?
Triệu Minh Hoành nghi hoặc hỏi, hắn có thể nghĩ tới cũng liền cái này.
Ta là bản thân hắn, Giang Thần.
Cứ như vậy hời hợt một câu, lại làm cho Triệu Minh Hoành như là bị sấm sét giữa trời quang.
Chán nản tựa vào trên tường.
Giang Thần,
tuổi tác, bề ngoài, hoàn toàn phù hợp.
Hẳn là người nam nhân trước mắt này không lầm.
Hắn còn nghĩ đến, có cơ hội ước cái tin đồn này bên trong Giang tiên sinh tụ họp một chút, tốt định nọt một phen, kết quả hôm nay vậy mà kém chút đắc tội đến.
Hắn suy nghĩ một chút, sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuôi xuống.
Trong lòng có chút sợ sợ.
Hiện tại biết nên làm như thế nào sao?
Giang Thần khỏe miệng hơi hơi câu lên, cười lạnh nói.
Biết biết.
Triệu Minh Hoành lau mồ hôi lạnh trên trán, nam nhân này hắn chọc không được.
Trong nhà ăn,
Thang Lộ bệ vệ ngồi trên ghế, đối với Ninh Thi Nam châm chọc khiêu khích, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý.
Ninh Thi Nam đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tức giận đến toàn thân phát run.
Nhưng nàng y nguyên giữ yên lặng, khắt chế chính mình.
Nàng không biết Giang Thần cùng Triệu Minh Hoành quan hệ, không muốn bởi vì chính mình cho Giang Thần mang đến phiền phức.
Lúc này Thang Lộ ánh mắt sáng lên, đứng dậy dịu dàng nói, "Triệu tổng, ngươi làm sao mới trở về?"
Ninh Thi Nam quay đầu lại, chỉ thấy Giang Thần cùng Triệu Minh Hoành chính hướng bên này đi tới.
Triệu Minh Hoành sắc mặt trắng bệnh, túi đầu tựa hồ tâm sự nặng nề.
Giang Thần đối Ninh Thi Nam mỉm cười.
Ninh Thi Nam nhếch miệng, bất quá nụ cười mười phần miễn cưỡng.
"Triệu tổng, cái này tiểu tiện nhân đã bị ta dọa sợ, chuyện của chúng ta nàng chắc chắn sẽ không bộc lộ ra đi, ngươi cứ yên tâm đi."
Thang Lộ đi vào Triệu Minh Hoành bên người, tranh công giống như nhỏ giọng nói ra.
Lại không chú ý tới Triệu Minh Hoành tiếng thở dốc càng ngày càng nặng.
Thang Lộ đắc ý nhìn lấy Ninh Thi Nam, "Ninh tiểu thư, về sau nhìn lấy lao nương nhớ đến trốn xa một chút. Còn có ngươi cái kia mặt trắng nhỏ."
Ba.
Một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, thậm chí để trong nhà ăn trên mặt mọi người tê dần.
Thang Lộ trực tiếp ngang ném ra, đụng đầu vào bàn ăn góc bàn.
Cái chán, khoe miệng huyết dịch tràn ra.
Trên mặt dấu bàn tay trực tiếp sưng đỏ lên, sắc mặt mười phần tươi đẹp.
Thang Lộ bị đánh choáng váng.
Triệu Minh Hoành thở hổn hển, ánh mắt đỏ bừng.
Chính là cái này tiện nhân, bốn phía rêu rao, kém chút hủy chính mình.
Cái này muốn là Giang Thần nổi giận, bọn họ Triệu Thị tập đoàn vô cùng có khả năng muốn hủy diệt.
Ninh Thi Nam giật nảy mình,
quay đầu nhìn về phía Giang Thần, chỉ thấy hắn ngồi trên ghế, vân đạm phong khinh cắt lấy bò bít tết.
Nam nhân này,
đến cùng Triệu Minh Hoành nói cái gì?
Lúc này nhà hàng quản lý bước nhanh tới, trên mặt chất đầy nụ cười.
"Triệu lão bản, đây là..."
Hắn biết Triệu Minh Hoành thủ đoạn thông thiên, không phải mình có thể đắc tội nổi.
Triệu Minh Hoành đem hắn đẩy ra, bước nhanh đi đến Ninh Thi Nam trước mặt, chê cười nói:
"Ninh tiểu thư, chuyện lúc trước là ta không đúng, mong rằng ngài nhiều bao dung, ta cũng sẽ phát ra một đầu tuyên bố, làm việc bên trong công khai xin lỗi ngươi. Tiền bồi thường ta lập tức sắp xếp người đánh tới ngài tài khoản, chỉ cần ngài chịu tha thứ ta."
Ninh Thi Nam cổ họng giật giật, có chút không biết làm sao.
Nàng tại Triệu thị 8 tháng, chưa từng gặp qua không coi ai ra gì Triệu Minh Hoành, như thế ăn nói khép nép.
Quả thực thật không thể tin.
Triệu Minh Hoành gặp Ninh Thi Nam không nói lời nào, nhất thời bất an.
Hắn lo lắng xoa xoa tay, chú ý tới bị một bàn tay đánh ngộng Thang Lộ, bước nhanh tới.
Cũng không biết hắn đối Thang Lộ nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt nàng càng ngày càng trắng, sau cùng vô lực cúi thấp đầu xuống.
Thang Lộ đi đến Ninh Thi Nam trước mặt, thấp giọng nói, "Ninh tiểu thư, thật xin lỗi."
"To hơn một tí.
Ngươi đạp mã chưa ăn cơm a?"
Triệu Minh Hoành khiển trách.
Thang Lộ một mặt ủy khuất,
"Sắp thực không ăn a.
Thật xin lỗi, Ninh tiểu thư, cầu ngươi tha thứ ta."
Nàng cất cao giọng nói ra,
đầu vô lực thấp, không mặt mũi đi xem Ninh Thi Nam.
Ninh Thi Nam lắc đầu nói, "Ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Triệu Minh Hoành thân thể lắc một cái, cười làm lành nói, "Ninh tiểu thư, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cách ta xa một chút, được không?"
Ninh Thi Nam nghiêm túc nói.
Thang Lộ tựa như khối thuốc cao già chó một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thật để cho nàng rất phiền.
Triệu Minh Hoành lời thề son sắt nói, "Ninh tiểu thư yên tâm, ta lập tức đem nàng đưa ra nước ngoài. Ta cam đoan, nàng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong."
Thang Lộ nghe vậy sắc mặt trắng bệch, như là đã mất đi tinh khí thần.
Ninh Thi Nam gật gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Triệu Minh Hoành nhìn về phía Giang Thần, tâm thần bất định hỏi, "Giang tiên sinh, ngài nhìn dạng này có thể chứ?" Giang Thần gật đầu nói, Triệu lão bản là cái nhân vật. Giang tiên sinh, có cơ hội chúng ta nhất định muốn ngồi xuống ăn thật ngon bữa cơm.
Triệu Minh Hoành chủ động vươn tay, một mặt cung kính.
Bữa cơm này là cái gì cơm, hắn không có nói rõ, tự nhiên là buổi tội cơm.
Đương nhiên hắn cho mình lưu lại chút mặt mũi.
Giang Thần cười cười, cùng hắn nắm tay, khách khí nói, có cơ hội.
Đạt được Giang Thần nhà ra, thái độ tựa hồ cũng hòa hoãn rất nhiều.
Triệu Minh Hoành đáy lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị dùng cơm, có việc ngài cứ việc chào hỏi.
Nói xong, hắn đối nhà hàng quản lý gì thay hai câu, liền mang theo thang lộ bước nhanh rời đi.
Giang Thần nhìn lấy Triệu Minh Hoành bóng lưng, ánh mắt thâm trầm.
Người này cũng là cái hung ác, nhưng rất biết thứ thời.
Chính mình bây giờ năng lượng, sau lưng trưởng không giao thiệp, khiến Triệu Minh Hoành cảm nhận được sợ hãi.
Xã hội chính là như vậy, cường giả từ trước tới giờ sẽ không đối người yếu thỏa hiệp, bọn họ sẽ chỉ sợ hãi tại mạnh hơn mình người, đây chính là cái gọi là mạnh được yếu thua đi.
Giang Thần cười lắc đầu, hắn rất vui mừng chính mình bây giờ thu được hệ thống.
Nếu không, cả đời này chỉ có thể biệt khuất còn sống.
Một bên, Ninh Thi Nam nháy mắt to nhìn lấy hắn.
Tiên sinh, người rốt cuộc là ai?
Nàng thì thào mà hỏi.
Làm cho Triệu Minh Hoành cũng đúng, cái này năng lượng thực sự khủng bố.
Giang Thần tùy ý nói, chủ nhân của ngươi.
Chán ghét.
Ninh Thi Nam thân thủ nhẹ nhàng đánh một cái Giang Thần, rất có vài phần liếc mắt đưa tình cảm giác.
Lúc này, đinh một tiếng vang lên.
Điện thoại di động của nàng thanh âm nhắc nhở vang lên, cầm lấy xem xét, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thế nào?
Giang Thần nghi hoặc.
Ninh Thi Nam nuốt một ngụm nước bọt, có người cho ta chuyển 500 vạn.
Hả? Xem ra Triệu Minh Hoành động tác vẫn rất nhanh.
Giang Thần không ngạc nhiên chút nào.
Thế nhưng là cái này cũng quá là nhiều.
Bị công ty khai trừ, tiền bồi thường 500 vạn.
Nàng đều cảm thấy thiêu tay.
Làm sao?
Ngại nhiều tiền a?
Giang Thần cười hỏi.
Là.
Xác thực rất nhiều.
Ninh Thi Nam cắn môi, nghĩ nghĩ nói ra, ta vẫn là đem tiền chuyển cho ngươi đi, cái này thực sự nhiều lắm, ta có chút hoảng.
Giang Thần bất đắc dĩ che cái chán.
Như vậy đi, 200 vạn tính ngươi, mặt khác 300 vạn coi như làm công tác của ngươi quỹ ngân sách, được thôi.
Ninh Thi Nam có chút hổ đồ gật đầu.
Chính mình lưu lại 200 vạn, có thể hay không cũng có chút nhiều lắm.
Theo lý thuyết, tiền bồi thường này đỉnh chán nhiều 2 tháng tiền lương, mấy chục ngàn khối tiền mà thôi.
Hả, đúng rồi.
Giang Thần nói ra, ngươi bây giờ có 200 vạn, ngươi kỳ thật cũng có thể đi tìm phần công tác mới, chính mình sinh hoạt.
Ngươi còn muốn ở ta nơi này làm quản gia sao?
Nghe vậy, Ninh Thi Nam tâm lý không khỏi hoảng hốt.
Vội vàng đầu lắc thành trống lúc lắc, lo lắng nói, tiền ta không muốn.
Nhưng ngươi nói tốt muốn để ta làm quản gia, không cho phép đổi ý.
Chờ nàng nhìn thấy Giang Thần biểu tình tự tiếu phi tiếu, sắc mặt trong nháy mắt bỏ đầy ửng đỏ.
Người xấu này, lại mở ta cho đùa.
Lúc này, nhà hàng quản lý đi tới, sau lưng còn theo cái nhân viên phục vụ, trong tay bưng một cái món ăn dùng vải trắng che kín.
Giang tiên sinh, quay dậy, hoan nên đi vào bản nhà hàng dùng cơm.
Nói xong, để lộ vải trắng, bên trong là một bình rượu cùng một tấm màu đen tấm thẻ.
Hai tay của hắn đem tấm thẻ đưa cho Giang Thần, nói ra, đây là bản điếm chí tôn thẻ đen, ngài tại bản điếm vĩnh cửu miễn phí, thưởng thụ cấp bậc cao nhất phục vụ.
Sau đó đem tiểu lấy tới nói ra, đây là mở disc có cổ nút bờ giang đi, phía trên có người sáng lập mẹn disc ký tên, hy vọng ngài có thể ưa thích.
Mở disc có cổ nút bờ giang đi.
Rượu này Giang Thần biết, là toàn đệ nhất thế giới khoản dùng cây dừa chế thành bờ giang đi.
Cũng là trên thế giới đắt nhất tiểu một trong.
Giá bán cao đến 700 vạn.
Cái này chỉ sợ là Triệu lão bản an bài a.
Giang Thần nhiều hứng thú nói.
Không cần hỏi, khẳng định là Triệu lão bản an bài.
Cái gọi là thẻ đen, cũng hẳn là Triệu Minh Hoành cho hắn lượng thân mà làm.
Quản lý cười gật gật đầu, cái kia sẽ không quấy rầy, ngài chậm dùng.
Giang Thần im ắng cười một tiếng.
Cái này Triệu Minh Hoành, so hắn nhi tử nhóm lao luyện nhiều, còn thật sự là cái lao giang hồ.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Giang Thần thế mà lại nấu cơm.
Ngày thứ 2,
Giang Thần ăn hết điểm tâm, liền trong phòng bắt đầu hôm nay rút thưởng.
Hôm nay rút thưởng số lần vì 1, phải trang lập tức rút thưởng.
Rút.
Chúc mừng ký chủ, rút thưởng thành công.
Khen thưởng, thần cấp chủ nghệ.
Ngươi sẽ có được trên toàn thế giới, gấp 2 tại tối đỉnh cấp chủ nghệ đại sư nấu cơm kỹ xảo.
Ngươi có thể không có chút nào phí sức, làm ra quốc kiến trình độ tinh mỹ thức ăn.
Ngươi tự động tinh thông bát đại tự điển món ăn, ý mì sợi, Hàn Quốc gà chờ thế giới đỉnh cấp chân quý tự điển món ăn.
Bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn trong tay ngươi, đều sẽ thành sơn hào hải vị mỹ vị.
Phải trang lập tức kích hoạt.
Giang Thần một bước.
Gấp 2 tại tối đỉnh cấp chủ nghệ đại sư làm đồ ăn kỹ xảo.
Ta.
Giang Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có thể biến thành một cái thế giới phía trên am hiểu nhất làm đồ ăn nam nhân.
Cái này, cùng ta Ngọc Thụ Lâm Phong khí chất, không quá tương xứng a.
Không qua.
Hôm nay giống như hẹn đường lạc hoan, tới nhà ăn cơm.
Này cũng vừa vặn.
Sau một lát,
Giang Thần kích hoạt lên thần cấp chủ nghệ, viết một phần nguyên liệu nấu ăn danh sách, lấy được Ninh Thi Nam trước mặt.
Thi Nam, ngươi dựa theo phía trên này nguyên liệu nấu ăn mua một phần đi.
Thế nhưng là.
Tiên sinh, phía trên này có chút đồ ăn, ta còn sẽ không làm.
Ninh Thi Nam nhìn thấy phía trên nguyên liệu nấu ăn, nhất thời có chút lo lắng.
Hại, không cần ngươi làm, để ta làm.
Giang Thần sảng khoái nói.
A.
Ninh Thi Nam kinh ngạc, tiên sinh, ngươi còn sẽ làm cơm.
Nàng vào trước là chủ cho rằng, Giang Thần không biết làm cơm.
Tính toán là sẽ từng chút một đi.
Giang Thần cười nhạt một tiếng, kích hoạt thần cấp chủ nghệ hắn,
đối với nấu cơm nhiệt tình tự nhiên tăng lên không ít. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi phải lớn phát triển quyền cước. Lúc này, ba căn biệt thự. "Tiểu thư, ngươi đây là?" Hai nạn xe cộ hiện trường giống như nhà bếp, Trầm Thu Lan cùng đám người hầu trợn mắt hốt mồm. Đường Lạc Hoan trắng non trên mặt dính lấy mấy đạo hắc ấn, nhìn lấy trong nồi chất lỏng màu đen, thần sắc hết sức nghiêm túc. "Tiểu thư, thân thể ngươi không thoải mái, có cần hay không cho ngươi tìm thầy thuốc?" Trầm Thu Lan lo lắng hỏi. Đường Lạc Hoan lườm nàng liếc một chút, "Ta rất khỏe." Trầm Thu Lan mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ sang thị chất lỏng màu đen, "Vậy ngươi vì cái gì nấu chung dược? Ngươi ánh mắt gì? Đây là canh gà." "Gà? Canh gà?" Trầm Thu Lan dùng mình một cái. "Canh gà? Ngươi nói đây là xi măng ta đều tin. Đây là theo New Zealand hư không trở tới đây cự thủy gà, có thể xưng gà bên trong rẻm bỏ gà nghi. Ta còn tăng thêm thành hộp, nhân sâm núi, long tiên hương cùng tiên sơn tuyết liên. Uống một ngụm đoán chừng có thể tuổi trẻ 10 tuổi." Đường Lạc Hoan đắc ý giới thiệu nói. "Uống một ngụm đoán chừng có thể nghỉ ngơi." Trầm Thu Lan trong lòng thầm đủ, cũng không dám làm một tia biểu lộ. "Lan gì? Thế nào, thế nào?" Trầm Thu Lan nổi lên dự cảm không tốt. Đường Lạc Hoan vô vô bờ vai của nàng, xét thấy ngươi lao khổ công cao, liền từ ngươi đến nhấm nháp cái thứ nhất. Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc chết bởi canh gà. Trầm Thu Lan nhìn lên trước mặt một chén đen nhánh độc canh gà, thần sắc nghiêm trọng như là lao tới pháp trường. "Họ gì cho, làm các huynh đệ." Nàng thậm chí không dám nhấm nháp vị đạo, trực tiếp rót vào trong dạ dày. "Thế nào?" Đường Lạc Hoan mong đợi nói. "Dễ uống." Trầm Thu Lan che miệng lại, sợ phun ra. "Ta liền biết, ta thật là một cái tiểu thiên tài." Đường Lạc Hoan vui vẻ nói ra, "Vậy chúng ta bây giờ liền đi Giang Thần nhà đi, thuận tiện cho hắn đem canh gà dẫn đi." "Tiểu thư, ngài đi thôi, ta chợt nhớ tới còn có chút việc gấp." Trầm Thu Lan cảm giác trong bụng một trận rời sông lấp biển, sắc mặt tím xanh, nàng nhanh con trai phụ ở. "Tốt ta, cái kia ngươi xem đó mà làm là được." Rất nhanh, Đường Lạc Hoan đem canh gà rót vào giữ ấm ấm, tốc độ nhẹ nhàng rời đi. Đi tới Giang Thần cửa nhà, nhấn chuông cửa. Đinh đông đinh đông. Cửa tiếng chuông vang lên, Ninh Thi Nam bước nhanh đi vào cửa chính, thông qua máy theo dõi nhìn đến ngoài cửa Đường Lạc Hoan. "Là tiên sinh bằng hữu sao? Làm sao nhìn có chút quen mắt?" Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là mở ra cửa lớn. "Xông." Nhìn đến Ninh Thi Nam, Đường Lạc Hoan nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, lại khôi phục thanh lãnh tư thái. "Ngươi là?" "Đường Đồng." Ninh Thi Nam thăm dò tính nói. Đường Lạc Hoan sững sờ, nhìn kỹ lại. "Ninh Đồng trợ, ngươi làm sao tại cái này?" "Trong phòng khách." Đường Lạc Hoan nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Ninh Thi Nam, ánh mắt quái dị. Nàng cùng Triệu Thị tập đoàn đánh qua mấy lần quan hệ, đối cái này Ninh Đồng trợ ấn tượng rất sâu. Một câu tổng giải, năng lực rất mạnh. Tuy nhiên thân phận là chủ tịch trợ lý, nhưng tập đoàn đại bộ phận con đường phát triển đều có hắn bóng người, nhiều khi dù là CEO cũng phải nhìn sắc mặt của nàng. Nói là Triệu Minh Hoành trợ thủ đắc lực cũng không đủ. Có thể chính là dạng này nhân tài, lại bị Triệu Minh Hoành đột nhiên khai trừ. Mà lại bàn tiếng, bất luận cái gì đồng hành bao quát thượng hạ du xí nghiệp, cũng không thể thu nhận nàng. Nhưng cái này dọa không được Đường Lạc Hoan. Nàng còn dự định cùng Triệu Thị nói qua hợp tác về sau, liền đem Ninh Thi Nam chiêu đến công ty tới. Bất quá Triệu Minh Hoành hôm qua lại ban bố tuyên bố, công khai hướng Ninh Thi Nam xin lỗi, nói nàng là cao đoan nhân tài, sự tình lần trước là Triệu Thị trọng đại sai lầm. Ở trong đó đến cùng có cái gì con cong thẳng thẳng, cũng không phải là ngoại nhân có thể biết. Nhưng là, Ninh Thi Nam tại sao lại xuất hiện ở Giang Thần trong nhà? Đường Lạc Hoan như có điều suy nghĩ. "Ninh tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp phải." Đường Lạc Hoan khẽ cười nói. Ninh Thi Nam gật gật đầu, "Đúng vậy a, không nghĩ tới Đường Đồng cũng là tiên sinh nói bằng hữu." Nàng đối Đường Lạc Hoan ấn tượng rất tốt. Nữ nhân này tinh xảo lại không dễ nát, thực chất bên trong quả quyết cùng kiên cường không thua gì nam nhân. "Tiên sinh." Đường Lạc Hoan bén nhạy bắt được xưng hô thế này. "Mạng muội hỏi một chút, ngươi cùng Giang Thần là?" "Ta là Giang tiên sinh quản gia." Ninh Thi Nam không chút nào nhăn nhó. "Quản gia?" Đường Lạc Hoan có chút sững sờ, đáp án này xác thực vượt quá dự liệu của nàng. Lấy Ninh Thi Nam hoa lệ lý lịch, tại trung hình xí nghiệp làm phó tổng cũng đủ, thế mà tại Giang Thần trong nhà làm tiểu quản gia. Hơn nữa nhìn nàng bình tĩnh tự nhiên thần sắc, tựa hồ vẫn rất kiêu ngạo. Bất quá Đường Lạc Hoan ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. "Nguyên lai là quản gia, ta còn tưởng rằng là Giang Thần bạn gái. Đợi lát nữa, có phải hay không hắn bạn gái cùng ta có quan hệ gì?" Đường Lạc Hoan trong đầu có chút loạn. "Đường lão bản, ngươi đã đến." Giang Thần âm thanh vang lên. Hai nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn buộc lên tiểu hùng tạp dề, trên tay còn cầm lấy cái nồi. Cùng trước đó bá đạo vô lại bộ dáng hoàn toàn ngược lại, nhìn lấy lại có điểm gia đình chủ phụ giống như, ôn nhu. Đường Lạc Hoan hé miệng cười một tiếng, Giang tiên sinh tự mình xuống bếp. Như thế thịnh tình khoản đãi, thực sự là. "Đừng làm kiêu, đến, ăn cơm." "Tốt." Mấy người vừa tới đến nhà hàng, thì ngửi thấy một cỗ nồng đậm đồ ăn hương khí. Trên bàn cơm bày biện tràn đầy một bàn tiệc. Cung bảo kê đinh, sóc cá quế, hành bạo thịt bò. Bát đại tự điển món ăn tận ngậm trong đó, từng đạo đều sắc hương vị đều đủ, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ninh Thi Nam ánh mắt tỏa ánh sáng, ngụm nước đều kém chút chảy ra. Đường Lạc Hoan không thể tin nói, "Giang tiên sinh, những thứ này đồ ăn sẽ không đều là ngươi làm à?" Trung Tây phương Mỹ vị món ngon nàng ăn rồi không biết bao nhiêu, nhưng chưa bao giờ có thể giống bàn này đồ ăn một dạng, khoảng chừng bề ngoài cùng mùi thơm phía trên cũng làm người ta rung động. "Không phải vậy đâu." Giang Thần nhìn chung quanh một chút, "Trầm tỷ đâu? Nàng làm sao không có tới?" Đường Lạc Hoan lắc đầu, kỳ quái nói, "Ta cũng không biết, vốn là thật tốt,
nàng đột nhiên nói có việc phải xử lý. Không cần phải để ý đến nàng, chúng ta ăn cơm trước đi. Nàng đã bắt đầu vụng trộm nuốt nước miếng. Nửa giờ sau, Đường Lạc Hoan như là cá ướp muối một dạng bày ra trên ghế, xoa cái bụng nói ra, không được, chống đỡ chết ta rồi. Thế nào? Vị đạo còn không tệ a? Giang Thần cười nói, há lại chỉ có từng đó là không tệ, quả thực là ta ăn rồi tốt nhất cơm trùng, không có cái thứ hai. Đường Lạc Hoan không có không keo kiệt tán thán nói, hôm nay bữa cơm này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết, nguyên lai những thứ này nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra tuyệt vời như vậy vị đạo. Nhất là ăn rồi về sau, trong lòng sự ấm áp cảm giác thỏa mãn, khiến người ta cảm thấy nhân gian đáng giá. Chương 41, Tu La Trường, có chút đáng sợ. Cha đủ cơm no. Có thể Ninh Thi Nam tâm tình lại đột nhiên có chút xa xút. Bởi vì cùng Giang Thần so sánh, tài nấu nướng của nàng thật chỉ có thể coi là bình thường. Tiên sinh, chúng ta vẫn là chiêu một cái đầu bếp đi, tài nấu nướng của ta khả năng có chút kém. Nàng ủ rũ cúi đầu nói. Khá lắm, đều cho nàng cả không tự tin. Giang Thần tức giận cho nàng một cái bạo lật, đừng nghĩ cho lão tử lười biếng. Về sau một ngày ba bữa đều giao cho ngươi, dám lười biếng thì đập ngươi tiền lương. Kỳ thật, Ninh Thi Nam chủ nghệ cũng không tệ lắm, nhưng là tại thần cấp chủ nghệ trước mặt, vẫn là kém một chút. Giang Thần mặc dù sẽ nấu cơm, nhưng hắn cũng không muốn mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng bếp. Muốn là hứng thú đi lên, làm mấy món ăn thế thì vẫn còn. Ninh Thi Nam vỏ cái đầu, cười híp mắt nói ra, biết rồi. Đường Lạc Hoan nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi mỏ nhừ. Giang Thần, làm cho Ninh tiểu thư nhân tài như vậy cho ngươi làm quản gia, ngươi cũng thật là có thể. Giang Thần trêu chọc bên thái tóc, có lẽ đây chính là nhân cách mị lực đi. Dám thôi vương. Đường Lạc Hoan lường hắn một cái. Lúc này, Giang Thần chú ý tới nàng bên cạnh giữ ấm thùng. Ngươi đây là cái gì? Ngươi nhìn ta cái này náo tử, suýt nữa quên mất, ta đây là nhịn một buổi sáng canh gà. Đường Lạc Hoan mở ra giữ ấm thùng cái nắp, một cỗ nồng đậm lại sang tị mùi thuốc tản ra. Ngươi xác định đây là canh gà không phải trung dược? Giang Thần nắm lỗ mũi hỏi. Đương nhiên xác định. Ngươi đừng nhìn bề ngoài không được tốt lắm, dinh dưỡng giá trị cao đây. Đường Lạc Hoan ra sức đề cử. Giang Thần nhìn thoáng qua cái này bùn nhão giống như màu sắc mặt nghiêm trọng, cái này canh. Chính ngươi hưởng qua sao? Đường Lạc Hoan lắc đầu, không có, bất quá Lan Di hưởng qua, nói uống rất ngon. Giang Thần vì Trầm Thu Lan mặc niệm một phút đồng hồ. Ta cảm thấy là như vậy. Giang Thần nỗ lực tổ chức lời nói, thuật nghiệp có chuyên công, một người không có khả năng cái gì đều lợi hại. Khả năng ngươi tại công ty quản lý phương diện là thiên tài, nhưng chủ nghệ loại chuyện này, ngươi rất không cần phải khó xử chính mình. Đường Lạc Hoan nghe hiểu, tức giận nói, ngươi cái này là không tin ta. Giang Thần chân thành nói, ta tin tưởng ngươi xác thực không biết làm cơm. Ngươi. Đường Lạc Hoan khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cầm lấy cái thìa đựng một muỗng. Một hồi các ngươi cũng đừng cất uống. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không có người giành với ngươi. Hừ. Đường Lạc Hoan trực tiếp uống một hớp lớn, biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Cả người thân thể đều đang run rẩy, phản phất tại cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Giang Thần bất đắc dĩ nói, thực sự nhịn không được thì nôn đi. Hoa. Đường Lạc Hoan trực tiếp nôn tiến vào trong chén. Cái này cái nào là canh gà, cái này so trung dược cũng khó khăn uống vô số lần. Nàng ngồi trên ghế, tâm tình sa sút, xem ra ngươi nói không sai, khả năng ta thật không thích hợp nấu cơm. Giang Thần an ủi, không có việc gì, ngươi muốn học nấu cơm, có thể tới nhà của ta. Thật. Đường Lạc Hoan ánh mắt sáng lên. Giang Thần đây là muốn dạy mình nấu cơm. Cái này còn có giả. Chúng ta Ninh quản gia nấu canh thế nhưng là nhất cấp tốt, ta nhất định khiến nàng dốc túi dạy dỗ. A. Đường Lạc Hoan tâm tình lại thấp rơi xuống. Nhìn lấy Ninh Thi Nam y như là chim non nép vào người bộ dáng kéo léo, trong nội tâm nàng chua xót càng ngày càng đậm. Ninh tiểu thư, có một vấn đề không biết có nên nói hay không? Ninh Thi Nam gật đầu, Đường đồng cứ nói đừng ngại. Đường Lạc Hoan nhìn như tùy ý mà hỏi, Ninh tiểu thư tại cái này làm quản gia chỉ là quá độ đâu? Vẫn là có ý định thời gian dài trước kia làm tiếp. Ninh Thi Nam nghi ngờ nói, ý của ngài là, quản gia cái nghề nghiệp này, rất nhiều người đều có thể làm, Ninh tiểu thư làm đỉnh phong quản lý nhân tài, không cảm thấy khuất tài sao? Đường Lạc Hoan thẳng thắn nói, Ninh tiểu thư có hứng thú hay không đến ta cái này thi triển quyền cước? Vô luận lương bổng vẫn là tư nguyên, ta cam đoan muốn so Triệu thị còn mạnh hơn nhiều. Giang Thần nhíu mày, hắn cảm giác Đường Lạc Hoan có điểm gì là lạ. Nàng cho tới nay cùng người tinh một dạng, nói chuyện làm việc giọt nước không lọt, nhưng bây giờ lại ở ngay trước mặt chính mình nói loại lời này. Không giống Đường Lạc Hoan phong cách hành sự. Nàng đây là tại ăn dấm. Giang Thần ngươi cũng chớ để ý, ta chỉ là ái tài sốt ruột. Đường Lạc Hoan đối Giang Thần giải thích nói. Giang Thần cười khẽ, không có việc gì, chủ yếu nhìn Ninh Thi Nam ý tứ. Nếu là Ninh Thi Nam muốn đi, hắn cũng là không ép ở lại. Dù sao mình cũng không thể bóp chết người khác truy cầu mơ ước quyền lực. Đường Lạc Hoan gặp Giang Thần không có sinh khí, cả người cũng buông lòng xuống. Ninh tiểu thư, ngươi không cần phải gấp gáp cho ta trả lời chắc chắn, có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, tranh quang cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Ninh Thi Nam trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lạc Hoan. Ánh mắt thanh tịnh thông thấu, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Đường Lạc Hoan khuôn mặt từng đỏ, liếc xem qua quang không dám cùng nàng đối mặt. Ninh Thi Nam lắc đầu nói, đa tạ Đường đồng nâng đỡ. Tuy nhiên quản gia người nào cũng có thể làm, nhưng Giang tiên sinh quản gia, tin tưởng không ai so ta càng thích hợp. Mà chính ta cũng hưởng thụ phần công tác này, cho nên chỉ có thể cô phụ Đường đồng kỳ vọng. Ngược lại là Đường đồng. Tựa hồ đang lo lắng cái gì? Ninh Thi Nam nụ cười nghiền ngẫm. Đường Lạc Hoan ánh mắt bối rối, ta có gì có thể lo lắng? Nói đứng người lên,
còn không chú ý đụng phải cái ghế. Giang tiên sinh, cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi, thời điểm không còn sớm, ta liền đi về trước. Nói cũng không đợi Giang Thần đáp lời, cầm lên giữ ấm thùng liền đi. Ta đưa. Không cần tiễn. Nàng cũng không quay đầu lại nói. Nhìn lấy Đường Lạc Hoan bóng lưng rời đi, Giang Thần nhớ tới vừa mới hai nữ giảng co một màn kia, không khỏi dùng mình một cái. Nữ nhân này ở giữa không có khói lửa chiến tranh, cũng quá kinh khủng đi. Đường Lạc Hoan về đến nhà, đóng cửa lại, bưng bít lấy mặt đỏ bừng gò má, nhịp tim đập như hiệu chạy. Đường Lạc Hoan, ngươi đến cùng thế nào? Nàng hiếm thấy lộ ra một tia mê mang. Đối mặt Ninh Thi Nam chua xót cùng ghen ghét, để chính nàng đều cảm thấy chấn kinh. Cái nào là nàng sống hơn 20 năm, chưa bao giờ có cảm thụ. Đến mức nói ra loại kia không hợp thời. Chẳng lẽ ta thích Giang Thần rồi? Không thể nào. Chúng ta mới nhận biết mấy ngày ngắn ngủi, không thể nào. Nàng chống lúc lắc giống như dao động cái đầu. Nàng Đường Lạc Hoan là ai? Danh môn vọng tộc Đường gia trưởng nữ, gia tộc cường thịnh. Có thể nàng lại từ bỏ ủng hộ của gia tộc, đi vào Thiên Hải bắt đầu lại từ đầu. Ngắn ngủi 3 năm, liền thành Thiên Hải đỉnh phong xí nghiệp gia, vô số độc lập nữ tính thần tượng. Nàng tự nhận là tâm như băng cứng tảng đá, làm sao có thể dễ dàng như vậy dao động? Tiểu thư, ngươi trở về. Đường Lạc Hoan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trầm Thu Lan đi lại tập tễnh, sắc mặt tái nhợt ôm bụng. Lan Di, ngươi thế nào? Nàng lo lắng hỏi. Trầm Thu Lan khoát khoát tay, thanh âm suy yếu, không có việc gì, kém chút thủng dạ dày, ăn một chút dạ dày thuốc liền tốt. Thường qua canh gà Đường Lạc Hoan, đương nhiên biết do nói chuyện gì xảy ra, biểu lộ có chút sắc nhiên. Đúng rồi, tiểu thư, ta vừa mới tiếp vào tin tức, Tiền Thiên Dực đến Thiên Hải. Tiền Thiên Dực? Đường Lạc Hoan nhướng mày, hắn tới làm gì? Không rõ ràng, nhưng đoán chừng cũng là chạy ngươi tới. Trầm Thu Lan thận trọng nói. Nàng biết cái tên này có bao nhiêu để cho nàng chán ghét. Đường Lạc Hoan sắc mặt âm trầm, đem Tiền Thiên Dực ảnh chụp cho công ty cùng trong nhà bảo an phát hạ đi, đừng để hắn xuất hiện tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Được. Tốt. Trầm Thu Lan sắc mặt có chút khó chịu. Đường Lạc Hoan nhíu mày, thế nào? Trầm Thu Lan ôm bụng, run giọng nói, tiểu thư, ta sắp không được, ta muốn đi nhà vệ sinh. Đường Lạc Hoan, mau đi đi. Chương 42, ngẫu nhiên gặp. Buổi tối, chén ổ cửa hàng bên trong. Vốn là Giang Thần không muốn ra đến dạo phố, ai biết Ninh Thi Nam cô gái nhỏ này năn nỉ nửa ngày, nhất định phải lôi kéo chính mình đi ra tới. Đầu tiên là cho Ninh Thi Nam đổi bộ điện thoại mới, Giang Thần lại định chế mấy bộ còn lại nhãn hiệu phục trang. Chân chính kẻ có tiền sẽ không để ý y phục nhiều, bình thường mấy chục vạn y phục cũng liền xuyên cái mấy lần mà thôi. Sau đó nhìn Ninh Thi Nam chạy khổ cực như vậy, liền quyết định cũng cho nàng thêm mấy món đi làm mặc quần áo. Dù sao thân vị quản gia của mình, cũng không thể mặc lấy keo kiệt. Vừa mới bắt đầu Ninh Thi Nam đó là đủ kiểu không nguyện ý, nói cái gì chính mình có y phục mặc. Về sau Giang Thần nói, cái này kinh phí từ hắn chi trả, Ninh Thi Nam cô gái nhỏ này thái độ mới 180 độ thay đổi. Ai, tiểu tài mê một cái. Lúc này, Giang Thần ngồi trên ghế chơi điện thoại di động, hướng dẫn mua còn thân mật đưa lên nước trái cây. Rất nhanh, Ninh Thi Nam đổi một kiện ché nổ váy đầm theo phòng thử áo đi tới, đang ngang mặt kính trước móc méo cái tạo hình, mỹ lệ, thời thượng, thỏa thỏa đô thị mỹ nhân. Sau đó chống nạnh, hướng Giang Thần triển lãm. Tiên sinh, ngài nhìn cái này thế nào? Ninh Thi Nam nở nụ cười xinh đẹp, hỏi. Giang Thần xét lại một phen, cô nàng này dáng người thật sự là quá tốt. Eo nhỏ chân dài, ngực nở mông cong, trên thân hoàn toàn không có thịt thừa, quả thực cũng là trời sinh móc áo. Không tệ, thẳng thích hợp ngươi, cái này mấy món đều muốn. Giang Thần hướng bên người hướng dẫn mua phất phất tay. Được rồi tiên sinh. Hướng dẫn mua hai mắt tỏa ánh sáng, đây là thỏa thỏa cao phú xoay a. Giao qua tiền về sau, hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ theo cửa hàng đi tới. Có chút định chế phục trang còn không thể cầm, phải đợi sau khi làm xong chuyên đưa về đến trong nhà, vẫn còn là thật phương tiện. Tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu? Về nhà sao? Linh Thi Nam mang theo một đống đồ vật, hiếu kỳ hỏi. Vừa mới. Chờ ngươi, nước trái cây uống hết đi tốt mấy chén. Giang Thần nhịn không được đậu đen rau muống một câu, từ tốn nói, ta muốn đi nhà cầu, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Được. Linh Thi Nam nhu thuận tại nguyên chỗ chờ đợi, đưa mắt nhìn Giang Thần rời đi. Giang Thần đến trung tâm mua sắm nhà vệ sinh, thả xuống nước, sau đó tại công cộng bồn rửa tay. Đồng nhiên, bên cạnh một tên cũng ngay tại rửa tay nam tử nhìn đến hắn, ánh mắt lập tức biến đến ngạc nhiên lên. Thần ca. Nghe vậy, Giang Thần hướng bên cạnh xem xét, nhất thời hơi kinh ngạc. Tại nhà vệ sinh đều có thể gặp phải người quen. Phong tử, là ngươi a? Giang Thần kinh ngạc nói. Dương Phong cũng có chút giật mình, thật đúng là ngươi. Ngươi làm sao biến đẹp trai như vậy, thân thể cũng tráng thật không ít, đây là ăn không ít lòng trắng trứng phân a. Đi ngươi lại ra. Giang Thần cười mắng, tự nhiên sinh trưởng lại không được a. Chậc chậc, cái này độ dày da mặt thật đúng là không thay đổi a. Dương Phong cười nói. Hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng cười to lên, rắn rắn chắc chắc ôm một cái. Sau đó hai người đi ra nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói chuyện. Hắn là Giang Thần cao trung đồng học, tên là Dương Phong. Lúc đó cùng Giang Thần thuộc về trên dưới bản quan hệ, chơi coi như không tệ. Về sau, cao trung tốt nghiệp, mọi người mỗi người đi một ngả, tăng thêm lúc đó khoa học kỹ thuật cũng không biết tại phát đạt, liền cắt đứt liên lạc. Muốn đến, hai người cần phải có bốn nhiều năm không gặp. Dương Phong nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần, gặp hắn dáng người thẳng tắp, ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, có chút kinh ngạc. Thần ca, ngươi bây giờ đây là phát tài. Xem như thế đi, tiền của phi nghĩa. Giang Thần cười cười, không có nói quá nhiều. Dương Phong lại từ đấy lòng giơ ngón tay cái lên, tiền của Phi Nghĩa cũng là tài, ta liền biết ngươi về sau nhất định có tiền đồ. Giang Thần Cao trung lúc cũng là phong vân nhân vật, học bá, không ít tiểu cô nương tình nhân trong ngộng. Nhưng ở thi đại học vào cái ngày đó, Giang Thần nghiêm trọng phát sốt, dẫn đến khảo thí phát huy thất thường, cuối cùng chỉ thi đậu Thiên Hải khoa học tự nhiên, một chỗ phổ thông một bản viện giáo. Mặc dù là cao đẳng, nhưng phát sinh ở bị ký thác kỳ vọng Giang Thần trên thân, lại như là phạm vào nguyên tội. Cũng bởi vì sự kiện này, đưa đến không ít phản ứng dây chuyền. Càng làm cho lúc đó chỉ có mười mấy tuổi Giang Thần bị đả kích, không gượng dậy nổi. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác, châm chọc khiêu khích, cảm thấy Giang Thần khả năng cứ như vậy phế đi. Nhưng Dương Phong nhìn đến Giang Thần hôm nay dạng này, trong lòng là thật cao hứng dùn cho hắn. Giang Thần cười cười, theo miệng hỏi, ngươi đây? Ngươi bây giờ qua thế nào? Ta à, bây giờ đang ở một nhà công ty game đi làm, cũng tạm được đi. Dương Phong nói lời này lúc, ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ tại giấu giếm thứ gì, sau đó cấp tốc chuyển di chủ đề, đúng rồi thần ca, ngày mai chúng ta bạn học cũ tổ chức tụ hội, thì tại Thiên Hải, ngươi cũng cùng đi thôi. Học lớp? Cái kia tới vẫn là tới a? Giang Thần sảng khoái nói, được a, ngươi đem địa chỉ phát ta, ngày mai ta có thời gian liền đến. Dương Phong sửng sốt một chút, hắn phát hiện Giang Thần khả năng thật không đồng dạng, biến đến vô cùng tự tin. Tốt, thần ca, vậy chúng ta thêm một chút hẹn chặt, đợi chút nữa ta đem thời gian địa chỉ hẹn chặt phát ngươi. Nói, hai người lẫn nhau thêm hết hẹn chặt. Lúc này, một cái thở hồng hổ câm thanh vang lên. Tiên sinh. Linh Thi Nam theo thật xa chạy tới, nàng vừa mới đợi rất lâu phát hiện Giang Thần còn chưa có trở lại, sợ hãi Giang Thần xảy ra chuyện gì. Vị này là? Dương Phong nhìn lấy cô phán sinh tư long lanh tiểu nữ, nghi ngờ hỏi. Linh Thi Nam. Giang Thần lẫn nhau giới thiệu một chút, cái này bằng hữu của ta Dương Phong. Linh Thi Nam mỉm cười, ngươi tốt. Ngươi tốt, gọi ta Dương Phong là được. Dương Phong lộ ra hiểu rõ nụ cười, tẩu tử đúng không? A. Linh Thi Nam sững sờ, sau đó mặt hồng cấp tốc đỏ lên, chân tay luống cuống nói, ta không phải. Có thể a thần ca. Dương Phong nện cho Giang Thần một chút, tán thán nói, sự nghiệp ai tỉnh xong đội thu a. Tẩu tử dài đến thật là dễ nhìn, so với cái kia Từ San có thể mạnh hơn nhiều. Nói còn chưa dứt lời hắn dừng lại, thận trọng đánh giá Giang Thần. Không cẩn thận nói sai. Trong lòng hắn, danh tự thế nhưng là Giang Thần cấm kỵ a. Ai ngờ, Giang Thần vân đạm phong khinh cười cười, ngươi chớ nói lung tung, nàng không phải bạn gái của ta. Giang Thần không nói Ninh Thi Nam là quản gia của hắn. Một là bạn tốt trước mặt thật cũng không tất muốn trang bức, thứ hai cho Ninh Thi Nam lưu chút mặt mũi. Gặp hắn không có nổi giận, Dương Phong nhẹ nhàng thở ra, cười xấu xa nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Còn quay đầu hỏi Ninh Thi Nam, tẩu tử, ngươi tin không? Ninh Thi Nam không có kịp phản ứng, hồ đồ nói, ta tin, không, ta không tin, không đúng, ta không phải tẩu tử ngươi. Nàng cúi đầu xuống, đỏ mặt sắp bốc khói. Dương Phong nhìn ở trong mắt, đâu còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thoáng qua trí thân sự ngoại Giang Thần, lắc đầu thở dài nói, vẫn là như vậy thằng nam. Loại người như ngươi là làm sao tìm được bạn gái? Giang Thần, cái này im lặng. Bọn họ lại bắt chuyện một hồi, Dương Phong thì trước tiên rời đi. Dương Phong cũng là không giữ mồm giữ miệng, ngươi chớ để ở trong lòng. Giang Thần hướng Ninh Thi Nam giải thích nói. A. Ninh Thi Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi có chút thất lạc. Nàng tình nguyện Giang Thần không giải thích. Bất quá nhớ tới Dương Phong cái kia vài tiếng tẩu tử, nhịp tim đập còn có chút gia tốc. Lại còn chờ cái gì nữa đâu, đi. Giang Thần gậy nàng một cái đầu băng. Biết rồi. Ninh Thi Nam vỏ cái đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đại móng heo. Đúng rồi, tiên sinh, Từ San là ai a? Ninh Thi Nam tò mò hỏi. Ta, trước bạn gái trước. Giang Thần cũng không quay đầu lại, hắn kỳ thật sớm đem sự kiện này buông xuống. A. Ninh Thi Nam cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không còn dám hỏi. Trước bạn gái trước. Giang tiên sinh yêu đương kinh lịch, như thế phong phú. Bất quá, sau khi hiểu rõ, Ninh Thi Nam trên mặt liền nổi lên ngây ngốc nụ cười. Bất kể như thế nào, chính mình cũng so Giang tiên sinh trước bạn gái trước đẹp mắt. Suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu kiêu ngạo. Chương 43, khen thưởng, vài hương làng du lịch. Đi dạo một đêm đường phố là thật đem Giang Thần cho mệt đến. Cũng không biết những nữ nhân này, vì cái gì cứ như vậy ưa thích dạo phố. Đặc biệt là hôm nay Ninh Thi Nam, giống như là thoát cương tiểu ngựa hoang, kéo đều kéo không ngừng. Về đến nhà, Giang Thần tắm rửa một cái, hất lên khăn tắm theo phòng tắm đi tới, chuẩn bị đi nhà bếp cầm chút hoa quả. Vừa đến phòng khách, liền thấy Ninh Thi Nam nằm trên ghế salon nằm ngáy ho ho. Khá lắm. Nha đầu này còn biết mệt mỏi a, đều ngủ thiếp đi. Giang Thần nhìn lấy nàng ngủ say bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Liền đi tới bên người nàng, nắm nàng tú khí cái mũi. Kết quả, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn hô hấp, thổ khí như lan, cũng là bất tỉnh. Vẫn rất trâu. Nhưng ngủ ở phòng khách, chung quy không phải biện pháp. Giang Thần trực tiếp ôm nàng, hướng Ninh Thi Nam phòng ngủ đi đến. Ninh Thi Nam tựa ở cổ của hắn, ấm áp khí tức tại hắn sau đó, có chút ngứa một chút. Giang Thần ngoái đầu lại, nhìn về phía nàng tinh xảo khuôn mặt, trái tim không khỏi nhảy một cái. Nha đầu này, dài đến còn rất đẹp. Đơn thuần tướng mạo, cần phải có thể cùng Đường Lạc Hoan cân sức ngang tài, chỉ bất quá hai người khí chất khác biệt thôi. Mà lại nàng dáng người rất tốt, eo nhỏ chân dài, bờ mông đầy đặn, bằng cấp lại cao. Chỉ là có chút ngốc phụ phụ. Giang Thần thở dài một tiếng. Cái này muốn là người nào cùng với nàng sinh đứa bé, về sau hải tử theo nàng, vậy liền hết con bê. Giang Thần trước tiên đem Linh Thi Nam đưa đến phòng ngủ, tốt giữa đường nàng không có tỉnh. Nếu không chính mình chỉ sợ muốn bị mắng lưu manh,
dù sao hắn hiện tại còn mặc lấy khăn tắm đây. Giang Thần trở lại gian phòng của mình, dựa vào trên giường bắt đầu chơi điện thoại di động. Chơi chơi game, soát soát video. Thời gian bất chi bất giác đã đến 12 điểm. Giang Thần tâm thần nhất động, hắn còn không có tại thời gian này điểm rút quá khen đâu. Ấn mở hệ thống. Hôm nay rút thưởng số lần vì 2, phải chăng lập tức rút thưởng? Rút. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được Mercedes-Benz 13S một chiếc. Thì cái này, Giang Thần hơi có chút thất vọng, cái này 13S là Mercedes-Benz dưới cờ sản phẩm. Giá cả giống như cũng liền 200 vạn hai bên đi. So từ bản thân rồi giỏi sở, Vegani AOLS đều kém có chút xa. Bất quá, cho Linh Thi Nam làm một người mua thức ăn xe, cũng là cũng không tệ lắm. Giang Thần cười cười, dù sao còn có một lần rút thưởng cơ hội. Tiếp tục bắt đầu rút thưởng. Đinh. Khen thưởng, Hoài Hương đảo làng du lịch 100% quyền tài sản. Giang Thần ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hoài Hương đảo làng du lịch, đây là thiên hải xung quanh một cái 10 phần có tên làng du lịch, dấu ở sảng gì là trang trại bên trong một cái tứ phía bị nước bao quanh trên đảo nhỏ, cảnh vật tĩnh mịch tư mật. Ở trên đảo sẽ nở rộ lấy đủ loại hoài hương, cùng với khác hoa cỏ, lẫn nhau tranh giành niên khoe sắc, mùi thơm ngát hợp lòng người. Không ít ngôi sao đều ở trên đảo từng có quay chụp ca khúc MV kinh lịch. Mà lại, nơi này cũng vô cùng thích hợp giải trí, tụ hội các loại, nhất là bên trong nhà gỗ nhỏ biệt thự, càng là nhất đại đặc sắc. Chờ một chút, Hoài Hương làng du lịch. Ngày mai tụ hội địa điểm, giống như cũng ở nơi đây. Cái này thú vị. Giang Thần khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, cảnh ban đêm cũng dần dần thầm xuống dưới. Ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng rỡ có chút chói mắt. Ninh Thi Nam theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vớt vớt mắt buồn ngủ, thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện nàng tại nằm tại trên giường của mình. Hôm qua thu thập xong đồ vật, giống như ngủ trên ghế salon. Nàng lâu đầu lấy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng vén chăn lên, phát hiện y phục đều tốt, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó tuyết nị gương mặt bay lên một mảnh đường đỏ. Ninh Thi Nam, suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Nàng gõ gõ đầu của mình, có thể là bị chính mình ngu đến mức. Sau đó mắt nhìn thời gian, đã buổi sáng 10 điểm. Nhất thời giật nảy mình. Chơi ạ, thế mà đã trễ thế như vậy, còn không có cho tiên sinh nấu cơm nha. Nàng vội vàng rời giường, luống cuống tay chân rửa mặt một phen, rời đi phòng ngủ. Vừa tới đến nhà hàng, liền thấy trên bàn đã dọn lên phong phú bữa sáng. Giang Thần ngồi ở một bên, trong tay bưng sữa bò nóng, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Tiên sinh. Ninh Thi Nam túi đầu đứng đấy, như là phạm sai lầm tiểu học sinh. Nha, Ninh tổng rời giường. Giang Thần âm dương quái khí mà nói, cơm đã làm tốt, ngươi nhìn tiền lương cái gì thời điểm cho ta kết một chút. Ninh Thi Nam hơi đỏ mặt, vô tội nháy mắt to. Ta tối hôm qua ngủ được quá nặng, điện thoại di động không có nạp điện, đồng hồ báo thức không có vang. Muốn không, ngài theo ta tiền lương bên trong đập đi. Tốt, đùa giỡn. Ngồi xuống ăn cơm đi. Giang Thần cười cười nói, một hồi ngươi còn muốn bồi ta đi ra ngoài một chuyến đây. Được rồi. Ninh Thi Nam sắc mặt cấp tốc cạnh, ngồi tại trên bàn cơm ăn như gió cuốn lên. Giang Thần bưng lên sữa bò uống một ngụm, thản nhiên nói, ăn chậm một chút, không ai dành với ngươi. Ngông nô, nhấm nuốt. Ta biết đây. Giang Thần lắc đầu bật cười. Tuy nhiên hắn mỗi ngày sai xử Ninh Thi Nam, nhưng cũng không có thật xem nàng như còn ra. So sánh dưới hay là bằng hữu tính chất nhiều một chút. Mà lại ở chung cái này mấy ngày kế tiếp, Giang Thần phát hiện, Ninh Thi Nam nha đầu này tuy nhiên rất qua loa, nhưng rất ngoan rất nghe lời, điểm ấy là Giang Thần thích nhất. Ăn hết điểm tâm, Giang Thần đem 13 chiếc chìa khóa xe giao cho Ninh Thi Nam, đem chiếc xe này cho nàng dùng, nàng vui vẻ như thằng bé con giống như, hoa chân múa tay. Điều này cũng làm cho Giang Thần hôm nay tâm tình coi như không tệ. Đợi đến gần 11 giờ, Ninh Thi Nam mở ra cụ lì nạn, chở Giang Thần tiến về Hoài Hương đảo làng du lịch. Hoài Hương đảo làng du lịch thuộc về sông Tiền Đường bờ mini đảo nhỏ, đã nguyên thủy vừa mịn dính, tan giảm một cô đặc biệt thiên tính mỹ. Xa xa nhìn lại, là một mảnh màu tím nhạt biển hoa, làm lòng người tình mê mẩn. Bởi vì Hoài Hương đảo tứ phía bị nước bao quanh, lên đảo đường tắt duy nhất cũng là một đầu ngắn gọn mà đại khí một cầu tàu, xe cộ là tuyệt đối gây khó dễ. Mà đảo nhỏ trung quanh cũng không có thiết trí chỗ đậu xe, vì cũng là bảo trì đảo nhỏ hoàn cảnh. Cho nên, Giang Thần đem xe dừng ở phụ cận bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, Giang Thần mang theo Ninh Thi Nam hướng đảo nhỏ đi đến. Còn chưa tới đảo nhỏ một cầu tàu, sau lưng thì chuyển đến một trận tiếng còi. Một chiếc 13S ngừng ở bên cạnh hắn, cửa sổ xe lắc xuống, lộ ra một cái mang kính râm mặt người. Giang Thần, thật đúng là ngươi, không nghĩ tới ngươi thật tới a. Trịnh Chí Cường, là ngươi a. Giang Thần ngữ khí không mặn không nhạt. Trịnh Chí Cường dùng ngón tay vạch phía dưới kính râm, đánh giá Giang Thần, nghe Dương Phong nói ngươi thật giống như làm ăn cũng không tệ, làm sao không có lái xe tới a? Hả? Xuống xe tản tản bộ. Giang Thần sắc mặt bình thản, không có nhiều lời khác. Tản bộ. Trịnh Chí Cường chú ý tới Giang Thần bên người Ninh Thi Nam, câu lên ngoạn vị nụ cười. Lừa gạt quỷ đâu, còn tản bộ. Là làm xe buýt tới a? Được, vậy ngươi chậm rãi tán đi, ta đi trước một bước a. Nói Trịnh Chí Cường quay cửa xe lên, một chân ga ẩm vang mà đi. Tiên sinh, đây là ai a? Ninh Thi Nam hỏi. Cùng Dương Phong không giống nhau, cái này Trịnh Chí Cường, Giang Thần hoàn toàn không có cho nàng giới thiệu ý tứ. Giang Thần nhìn lấy 13 ghét bóng lưng, thản nhiên nói, một cái đần độn. Chương 44, Giang Thần còn tại ngồi xe buýt. Hoài Hương làng du lịch, nhà gỗ biệt thự bên trong, hoàn cảnh ấm áp trang nhã. Từng bầy nam nam nữ nữ quanh bàn mà ngồi, lao nhau. Vương lão bản, gần nhất có phải hay không đang bận bịu phát tài a? như vậy điệu thấp.
Đúng vậy a ông lão bản, gần nhất có tốt hạng mục mang mang huynh đệ, không muốn che giấu mà.
Cao trung lúc ta thì nhìn ông ca tiền đồ sáng lạ, hiện tại xem xét quả nhiên là nhân trung long vượng.
Ai, gần nhất đại hoàn cảnh không tốt, tiền khó dãy, cất khó an.
Cũng liền ông ca lẫn vào phong sinh thủy khởi.
Nghe những thứ này thổi phồng, ngồi ở chủ vị ông Văn Đống mặt mày hớn hở, vừa cười vừa nói.
Các ngươi cũng đừng bắt ta trêu ghẹo, làm chút ít sinh ý thôi.
Gần nhất còn không phải vội vàng chuẩn bị hôn lễ nha, hôn lễ đối với nữ nhân mà nói cả một đời thì một lần, ta không thể để cho San San có tiếc nuối.
Nói kéo bên cạnh cô nương tay.
Từ San tựa ở hắn đầu vai, một mặt hạnh phúc ý cười.
Quá mức a.
Cơm còn không có ăn thì vung cầu lương.
Vương lão bản thật sự là chúng ta mẫu mực a.
Từ San thật sự là có phúc khí, tìm ông Văn Đống loại này nam nhân tốt.
Đúng vậy a, lại có tiền lại quan tâm.
Chúng người phần lớn là đang định nọt.
Ngược lại cũng không phải nói bọn họ nhiều thế lực, đây chính là nhân tình xã hội sinh tồn phát tắc.
Nói vài lời xinh đẹp lời khách sáo, chính mình cũng sẽ không thiếu khối thịt, nhưng tương lai thật sự có sự tình, đối phương nói không chắc chắn giúp ngươi một cái đây.
Lại nói ông Văn Đống hôm nay tổ cục này, không phải là vì lộ lộ mà ta.
Có người trang bức, phải có người nâng, không phải vậy cũng quá không có ý nghĩa.
Tất cả mọi người tốt nghiệp đại học, qua lâu rồi lòng cao hơn trời niên kỷ.
Tại chỗ chỉ có hai người thờ ơ.
Một cái là Dương Phong, một cái khác là Tô Tình Nghi.
Dương Phong khinh bỉ nhìn hai người bọn họ liếc một chút, nhỏ giọng nói lầm bầm, cậu nam nữ.
Bên cạnh Tô Tình Nghi nghe được, không khỏi hé miệng cười một tiếng.
Dương Phong, hôm nay Giang Thần tới sao?
Nàng nhẹ giọng hỏi.
Dương Phong mặt lộ vẻ đắng chát, thần ca nói là sẽ đến, nhưng hắn không có về ta hỏi chát, cũng không xác định sẽ tới hay không.
Tô Tình Nghi có chút thất lạc gật đầu.
Dương Phong nhìn lấy mặt như đào hoa huyền chuyển tiểu nữ, không khỏi im ắng thở dài.
Cái này không hết bạo cái kia đần độn Từ San a.
Cũng không biết thần ca lúc đó thế nào nghĩ, vậy mà lựa chọn Từ San.
Đã Giang Thần sẽ không tới, ta đi đây.
Tô Tịnh Nghi nghĩ nghĩ, hôm nay đây là ông Văn Đống tổ cục, Giang Thần hơn phân nửa là sẽ không tới.
A, ngươi làm sao muốn đi a?
Dương Phong sững sờ.
Tô Tịnh Nghi thản nhiên nói, ta vốn là tới gặp Giang Thần, hắn không đến ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này.
Dương Phong nhìn một chút chúng tinh cùng Nguyệt Vương Văn Đống, một thời gian cũng là hứng thú tẻ nhạt.
Không có ý nghĩa, ta đi cùng ngươi.
Hai người vừa muốn đứng người lên, Chính Trí Cường liền đẩy cửa tiến đến.
Không có ý tứ a các vị, tới chậm tới chậm.
Vương Văn Đống trêu ghẹo nói, một hồi có thể được tự phạt ba chén a.
Chính Trí Cường vỗ bộ ngực, Vương tổng lên tiếng, đừng nói ba chén, cũng là 30 ly ta cũng phải uống a.
Được rồi, nhanh ngồi đi.
Chính Trí Cường vừa ngồi xuống, thì thần bí hề hề nói ra, các ngươi đoán, ta tại đảo bên ngoài gặp người nào?
Ai vậy?
Thần bí như vậy?
Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói.
Chính Trí Cường háng giọng một cái, Giang Thần.
A.
Vương Văn Đống cùng Từ San sắc mặt đồng thời biến đổi.
Tô Tịnh Nghi ánh mắt sáng lên, lại chậm rãi ngồi xuống lại.
Dương Phong không khỏi cười, Giang Thần có thể tới, nói rõ đó là thật buông xuống.
Hắn cái này làm huynh đệ, tự nhiên sẽ vì Giang Thần cao hứng.
Toàn trường, bầu không khí có chút an tĩnh, ánh mắt mọi người quăng tại Vương Văn Đống cùng Từ San trên thân.
Bọn họ cũng đều biết Giang Thần cùng Từ San quan hệ.
Lúc đó Giang Thần ở cấp 3 là phong vân nhân vật, học bá giáo thảo, Từ San một mực tại đuổi ngược hắn, hai người thẳng đến lớp 12 học kỳ sau mới cùng một chỗ. Giang Thần còn thường xuyên giúp Từ San học bù. Nhưng tại Giang Thần thi đại học xảy ra sự tình về sau, Từ San quả quyết chọn rời đi hắn. Về sau vậy mà cùng ông Văn Đống lên cùng một trường đại học.
Chuyện sau đó thì không cần nói cũng biết.
Vương Văn Đống nụ cười chậm rãi hiện hiện, ngươi chắc chắn chứ?
Chính Trí Cường gật đầu nói, ta đương nhiên xác định, ta ngay tại đến đảo nhỏ trên đường nhìn đến hắn, khẳng định là Giang Thần, ta còn cùng hắn chào hỏi đây.
Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn không tới chứ.
Vui vặn, chúng ta cũng thật nhiều năm không gặp.
Vương Văn Đống nói ra.
Ai?
Chính Trí Cường cố ý thở dài, Giang Thần vẫn là cùng trước kia một cái tính khí.
Ta đoán chừng hắn vừa phía dưới xe buýt, nhìn hắn đi bộ vừa nóng vừa mệt, nghĩ đến dẫn hắn một đoạn. Không nghĩ tới hắn đến mạnh miệng cùng ta nói tàn bộ.
Đi bộ.
Vương Văn Đống nụ cười càng tăng lên.
Từ San cũng không tự giác nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra Giang Thần tại cái kia gà rừng đại học cũng lật không nổi cái gì gọn sóng, hiện tại đoán chừng cũng biến thành người bình thường.
Xem ra chính mình lựa chọn ban đầu quả nhiên không sai.
Mọi người cũng xì xào bàn tán.
Giang Thần lúc đi học có thể đẹp trai.
Đáng tiếc, lên loại kia đại học, muốn có tiền đồ cũng khó.
Nói loại lời này đều là nữ hài tử, các nàng đối Giang Thần đẹp trai giải tướng vẫn là vô cùng có ấn tượng.
Nhưng cũng chỉ là cảm khái thôi.
Ai sẽ một luôn nhớ mãi không quên một cái cao trung đồng học.
Xã hội bây giờ, cái nào cái nữ sinh còn chỉ nhìn mặt.
Soái ca nhìn xem là được rồi, không có tiền đỉnh cái dám dùng a.
Không nghĩ tới a, chúng ta Nam Thần bây giờ còn đang ngồi xe buýt xe.
Ta lúc ấy nói, Giang Thần gia hỏa này không có bối cảnh, lại lên không được đại học tốt, tương lai là không nổi lãng.
Hiện tại loại này phổ thông tốt nghiệp đại học sinh, rất nhiều sau khi tốt nghiệp đều không tìm được việc làm, trong nhà nhàn múc meo.
Ha ha, ngược lại là có thể đi nhà máy điện tử đi làm, bên kia cũng không yêu cầu bằng cấp.
Nghe đến mấy câu này, Chính Trí Cường cố ý dương lên tay, ai, không thể nói như vậy.
Tuy nhiên người ta hiện tại khả năng chán nản, nhưng người ta cưa gái thủ đoạn vẫn là nhất lưu a.
Người ta bên người một cái muội tử, cái kia tướng mạo, cái kia tư thái,
quả thực tuyệt.
Vương Văn Đống trừng mắt, Giang Thần bây giờ còn có thể giao cho bạn gái, hắn có tiền nói chuyện yêu đương.
Chính Trí Cường một sướng một họa nói tiếp, không có tiền về không có tiền, nhưng người ta xác thực dáng dấp đẹp trai,
có là muội tử cho hắn dùng tiền. lời nói này cũng có chút rõ ràng.
A, mọi người hiểu ý cười một tiếng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ.
Vương Văn Đống mịt mờ liếc mắt Tô Tình Nghi, nâng chung trà lên không nói thêm gì nữa.
Mọi thứ hăng quá hóa dở.
Các ngươi là mã.
Dương Phong trầm giọng gào thét, siết chặt nắm đấm muốn bạo phát, bị Tô Tịnh Nghi kéo lại.
Đừng xúc động, chờ Giang Thần tới.
Nàng ánh mắt lạnh như băng nói.
Trịnh Chí Cường gặp không sai biệt lắm, nói tránh đi. Vương tổng, ta nhìn đảo nhỏ bên ngoài ngừng một chiếc Porsche, biển số xe là của ngươi chứ?
Mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, khí thế ngất trời nâng.
Đậu phộng.
Vương tổng cái gì thời điểm đổi xe?
Porsche.
Như bức cờ là ta.
Xem ra thật sự nghiệp bay lên, bằng không thì cũng sẽ không bao xuống cái này vài hương làng du lịch một ngày, mời chúng ta ăn cơm.
Chương 45, các vị, đã lâu không gặp.
Vài hương đảo làng du lịch, phòng họp.
Cái này làng du lịch, chọn bộ hệ thống đầy đủ, nhưng nhân viên cũng không nhiều, trừ đi sau bếp bộ.
Đơn thuần người phụ trách cùng với các ngành nhân viên, cùng nhau cũng liền 20 mấy người.
Giờ phút này, bọn họ toàn bộ tụ tập lần nữa.
Bọn họ sáng sớm hôm nay thì tiếp vào thông báo, có người thu mua tòa này làng du lịch.
Đơn giản điểm tới nói, lão bản đổi người.
Biết được tin tức này, trong lòng bọn họ tâm thần bất định bất an.
Quan mới đến đốt ba đống lửa, không chừng đám lửa này ngày đầu tiên thì thiêu đến đây.
Lão bản đổi, nhân viên toàn đổi, cũng không phải là chuyện hiếm lạ.
Huống chi bọn họ nơi này nhân viên, cũng chỉ những thứ này, động thủ, đó là vài phút sự tình.
Nhưng bọn hắn cũng không muốn từ bỏ như thế một phần, nhẹ nhõm, lương cao công tác ca.
Cho nên, bọn hắn giờ phút này đều là người người cảm thấy bất an.
Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra.
Tổng giám đốc Chu Đạt lập tức nên đón tiếp lấy, cúp lấy eo.
Giang tiên sinh, mời đến.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thẳng tắp nam tử đi đến.
Một thân đơn giản áo sơ mi trắng, cổ áo cởi ra một cái, tuấn lãng gương mặt bên trong mang theo một tia không bị trói buộc.
Đây chính là tân lão bản.
Thật trẻ tuổi.
Rất đẹp.
Bọn họ không kịp nghĩ nhiều cái gì, đồng loạt 90 độ cúi đầu, lão bản tốt.
Giang Thần cười nhạt, hướng mọi người gật gật đầu.
Chu Đạt giới thiệu nói, đây là khách sạn chúng ta tất cả ngành cao tầng, nhân viên, mời Giang tiên sinh chỉ thị.
Giang Thần khoát tay áo, tản đi đi.
A. Mọi người sững sờ, cái này thì xong chuyện.
Không cần phải phát biểu một chút cảm nghĩ, đã đi mấy cái giám đốc điều hành, sau đó lại trên xuống mấy cái lãnh đạo sao?
Thu sủng nhược kinh.
Giang Thần vừa cười vừa nói, làm sao?
Hôm nay không cần đi làm, đều muốn lưu ở cái này bồi ta tán gẫu.
Ha ha.
Mọi người nhịn không được bật cười, tâm tình như chút được gánh nặng.
Cái này tân lão bản, còn thật bình dị gần gũi a.
Đều ra ngoài đi, Chu Đạt ngươi lưu một chút.
Phòng họp rất nhanh dọn bãi, Giang Thần an bài một chút Linh Thi Nam công tác về sau, liền ngồi tại thoải mái dựa vào trên ghế, nghe Chu Đạt báo cáo làng du lịch tình huống.
Đối với làng du lịch cơ bản tin tức, Giang Thần đã có chút hiểu rõ.
Hắn chú ý nhất tự nhiên là doanh thu tình huống.
Chu Đạt bảng báo cáo bên trong, làng du lịch năm ngoái thu nhập là 5600 vạn, tại loại này tiểu hình trong làng du lịch đã coi như là hết sức xuất sắc. Trừ bỏ buôn bán thành bản các loại, lợi nhuận đại khái tại 32%.
Cũng chính là một năm thì thu nhập 1800 vạn hai bên.
Tưởng tượng một chút, nằm trong nhà, mỗi tháng ngươi cái gì đều không cần làm, trong thẻ liền có thể tiến trướng hơn 100 vạn.
Ngày nào nếu như ngươi muốn ra ngoài du ngoạn, mang lên bạn gái của mình, tới này làng du lịch hưởng thụ một chút hai người thế giới.
Đây quả thực thoải mái lật ra.
Chính mình hòn đảo nhỏ này làng du lịch, Giang Thần nói thật, thích vô cùng.
Rất nhanh, Ninh Thi Nam cầm lấy một phần tài vụ bảng báo cáo đi đến, nàng xem mắt Chu Đạt, cũng không có trực tiếp báo cáo tình huống.
Giang Thần hiểu ý, thản nhiên nói đi, đều không phải là ngoại nhân.
Ninh Thi Nam gật đầu, liền bắt đầu chính thức báo cáo.
Hồi báo kết quả, để Giang Thần rất hài lòng.
Cái này phải hương đảo làng du lịch tài vụ vô cùng khỏe mạnh, mỗi bút tiền nước chảy đều có chấn tướng, có dấu vết có thể tra.
Nói rõ làng du lịch cao tầng, đối ở phương diện này đem khống vẫn là tương đối không tệ.
Cụ thể sâu Giang Thần không có đi thăm dò, hiểu đều hiểu.
Chỉ muốn hay không nháo đến trên mặt bàn, Giang Thần cũng sẽ không đi truy đến cùng.
Bất quá, cũng là bởi vì cái này làng du lịch vận doanh hình thức tương đối đơn giản, muốn động thủ chân địa phương không nhiều, nếu là muốn ở chỗ này vơ vét của cải, rất dễ dàng thì bại lộ, đến lúc đó được trả bằng mất.
Tổng thể đến xem, Giang Thần đối tình huống nơi này vẫn là tương đối hài lòng.
Xung quanh được chứng kiến Linh Thi Nam hướng Giang Thần báo cáo tài vụ tình huống.
Hắn lập tức minh bạch, cái này tân lão bản đến có chuẩn bị.
Người ta mang theo chuyên nghiệp tài vụ thư ký, chỉ cần tay ngươi chân không sạch sẽ, người ta đều có thể tra rõ ràng.
May ra hắn những năm này, khắc nghiệt thủ chính mình, sẽ không bị phía trên rơi xuống tay cầm.
Nhưng muốn là tân lão bản cứng rắn muốn khai trừ hắn, hắn đổ cũng không thể nói gì hơn.
Dù sao cũng là làm thuê người, ngươi là đi hay ở, toàn bằng lão bản một câu.
Nhưng sau cùng, hắn nhìn đến Giang Thần cũng không có khu trục hắn ý tứ, Chu Đạt trong lòng cũng thở dài một hơi, đối Giang Thần nhiều hơn mấy phần kính sợ, cùng cảm kích.
Chu tổng, ngươi làm không tệ, hy vọng có thể tiếp tục bảo trì.
Giang Thần cười vỗ vỗ Chu Đạt bả vai.
Được rồi lão bản.
Chu Đạt thành khẩn gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng định vị của mình.
Dừng một chút, Chu Đạt đề nghị.
Lão bản, ngươi còn chưa ăn cơm à?
Không bằng đi biệt thự trong nhà ăn ngồi một chút, cũng nếm thử chúng ta làng du lịch tay nghề.
Giang Thần mắt nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, được, vậy các ngươi chuẩn bị đi, ta đi trước trong làng du lịch gặp người bằng hữu.
Sau đó, Giang Thần cùng Ninh Thi Nam rời đi phòng họp, hướng trong làng du lịch một cái phương hướng đi đến.
Lúc này, một tòa tinh xảo nhà gỗ biệt thự bên trong,
bầu không khí hòa nhiệt, phục vụ viên lần lượt bắt đầu dọn thức ăn lên. Món ăn bề ngoài 10 phần tinh xảo, khiến người ta không nhịn được nghĩ nhanh điểm động đũa. Vương Văn Đống vừa cười vừa nói, hôm nay đây là lô đồ ăn, đây chính là Thiên Hải đặc sắc đồ ăn. Rất có việc thường ngày phong vị, cần phải rất phù hợp khẩu vị của các ngươi. Cái này rau xem ra ăn quá ngon, cái này mẹ nó phong phú a. Trịnh Chí Cường cổ động nói, Vương tổng, một bàn này nói ít cũng muốn mấy chục ngàn khối a. Mọi người liên tục gật đầu. Hòn đảo nhỏ này, biển hoa, cái này rau hệ, cái này nhà gỗ biệt thự. Quả thực thế ngoại đảo nguyên, thưởng thụ a phê. Giá cả đương nhiên sẽ không thấp a. Vương Văn Đống vung tay lên, hào khí nói, đừng quản bao nhiêu tiền, mọi người ăn vui vẻ là được. Hôm nay bữa cơm này ta mời. Vương tổng đại khí. Vậy chúng ta hôm nay nhưng là không khách khí á. Xem xét Vương tổng cũng là khách quen đi, thật sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Thật hâm mộ a. Vương Văn Đống nụ cười khiêm tốn, hại, cũng không thể xem như khách quen, cũng là cùng cái này làng du lịch Chu tổng quan hệ không tệ, không có việc gì tới xem một chút hoa, phơi phơi nắng. Thôi, không đề cập tới cũng được. Hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên đến, một tuần trước hắn tại Vong Thượng nhìn đến hoàn cảnh nơi này, trong nháy mắt thì yêu phía trên. Sau đó thông qua con đường tăng thêm Chu Đạt hội trạng, chờ hẹn trước xếp tới hắn, lúc này mới bao xuống hôm nay làng du lịch. Nhưng hắn loại này mơ hồ cái nào cũng được trả lời, là thật để không ít đồng học cảm giác được chỗ bất phàm của hắn. Thái độ không khỏi càng nóng hổi một chút. Một bên Từ San biểu lộ ngạo nghễ, một bộ cùng có thực sự tự hào dáng vẻ. Trịnh Chí Cường tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, kỳ quái, Giang Thần làm sao còn chưa tới? Cũng là đi bộ cũng không đến mức chậm như vậy a. Vương Văn Đống lắc đầu nói, người đều là có lòng tự trọng, khám phá đừng nói phá. Chúng ta thúc đẩy đi, đoán chừng là chờ không được. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn một mực nghiêng mắt nhìn lấy Tô Tình Nghi. Lúc này phục vụ viên mở cửa mang thức ăn lên. Trịnh Chí Cường quay đầu nhìn qua, lại thấy được một đạo khác thân ảnh quen thuộc. Giang Thần. Trịnh Chí Cường ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nhiệt tình vọt lên, giữ chặt Giang Thần cánh tay. Giang Thần, người rốt cục tới rồi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi a. Hắn đem Giang Thần kéo vào biệt thự, trong miệng reo lên, đến rồi đến rồi, chúng ta giáo thảo đến rồi. Hoa, thật sự là Giang Thần. Rất đẹp a, ta dựa vào. So với cấp 3 lúc còn đẹp trai. Ghê gớm, ta trong nháy mắt lại yêu mến, làm sao bây giờ? Mau đánh tỉnh ta. Giang Thần dáng người làm sao tốt như vậy? Chắc không được có thể tìm tới phu bà. Ta dọn cái ai ra, vóc người này, tỉ tỉ thèm. Vương Văn Đống ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Từ San nhìn đến Giang Thần cũng có chút thất thần, vội vàng lắc lắc đầu, cười lạnh hiện hiện. Tô Tịnh Nghi ánh mắt run rẩy, môi anh đào khẽ nhếch, lại có chút do dự. Chỉ có Dương Phong đứng người lên, thần ca, người rốt cuộc đã đến. Hảo huynh đệ. Hắn nhiệt tình ôm lấy Giang Thần bả vai, trong ánh mắt không giấu được vui sướng. Giang Thần nhìn lên trước mặt thần thái khác nhau gương mặt, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Những người này cũng là mình cao trung 3 năm thanh xuân a. Giang Thần mỉm cười, như gió xuân ấm áp, kéo ghế ngồi xuống, Vương Giả trở về khí chàng trong nháy mắt phát ra, trở thành toàn trường lớn nhất tịch tử. Không thiếu nữ đồng học trực tiếp nhìn hoa si. Giang Thần liếc nhìn mọi người về sau, chậm rãi mở miệng nói, "Các vị, đã lâu không gặp a." Chương 46, cái này tình báo có sai. Giang Thần tiếng nói vừa ra, toàn trường an tĩnh một lát. Vương Văn Đống lập tức thoảng qua thần đến, gạt ra cười nói, "Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất đây." Giang Thần liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Từ San, không có phản ứng đến hắn. Vương Văn Đống có chút xuống đài không được. Chỉ đứng tại Giang Thần sau lưng Ninh Thi Nam nói ra, "Giang Thần à, không phải ta nói ngươi, ngươi vào xem lấy chính mình ngồi, làm sao không cho bạn gái của ngươi ngồi xuống a?" Mọi người cũng chú ý tới cái này tinh xảo mỹ nữ. Đoán chừng cũng là Trịnh Chí Cường trong miệng phú bà. Giang Thần không nói chuyện, Ninh Thi Nam thản nhiên nói, "Các ngươi hiểu lầm, ta là Giang tiên sinh quản gia." "Quản gia?" Câu nói này để mọi người ở đây lần nữa khẽ giật mình. Dù sao, bọn họ đại đa số đều là tiền lương giai cấp, đối quản gia cái từ này so sánh lạ lẫm, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mà lại Ninh Thi Nam loại này cực phẩm nữ thần, tùy tiện vây tay đều có số lớn nam nhân tiêu tiền cho nàng, thế mà đi cho Giang Thần làm quản gia. Bọn họ bắt đầu xem kỹ Giang Thần, nhìn hắn vô luận ăn mặc vẫn là khí chất, đều là phong độ nhẹ nhàng, hơn người. Chẳng lẽ, Giang Thần bây giờ đã lăn lộn ra thành tựu rồi? Lúc này Trịnh Chí Cường lên tiếng nói, "Đây không phải bạn gái của ngươi, lại nói ngươi cần quản gia, giúp ngươi quét dọn ngươi cái kia phòng cho thuê a." Trong phòng nhất thời vang lên một mảnh cười vang. Vương Văn Đống trong lời nói có hàm ý nói, "Đừng nói như vậy, Giang Thần tìm tốt bạn gái, các ngươi hâm mộ còn đến không kịp đây." Mọi người nhất thời hiểu rõ, xem ra là hắn bạn gái cho hắn chống đỡ mặt mũi, cố ý nói mình là quản gia a. Cái này áo liền quần cũng là bạn gái bỏ vốn rồi. Các nữ nhân ánh mắt xem thường, nhưng nam người phần lớn là hâm mộ ghen ghét. Người nào không hy vọng tìm loại này dung mạo xinh đẹp, lại có tiền phú bà. Đáng tiếc mình không có Giang Thần mặt kia a. Ninh Thi Nam khí sắc mặt đỏ lên, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Giang Thần đưa tay ngăn trở. Một mực không lên tiếng Từ San mở miệng nói, "Giang Thần, ngươi không lại dùng lắp. Kỳ thật chúng ta quen biết một cái người bạn học thời đại học, hướng hắn hỏi qua tình huống của ngươi. Hắn nói ngươi sau khi tốt nghiệp vẫn thuê tại trong căn phòng đi thuê." Giang Thần liếc qua, không nói gì. Từ San không để bụng, tiếp tục nói, "Giống ngươi loại kia phòng cho thuê, lâu dài không có ánh sáng mặt trời, chật chội ở bước, nghi thấu khẩu khí khó khăn, hiện tại theo cái kia rời ra ngoài sao? Hoàn cảnh ác liệt như vậy sao? Loại này ở mức hoàn cảnh, người ở lâu nhất định sẽ như bệnh." "Ha ha, thì cái này hoàn cảnh còn tìm còn ra. Ta còn tưởng rằng ở lại biệt thự lớn nữa nha." Mọi người nhỏ giọng nghị luận.
Giang Thần không có chút rung động nào, bình tĩnh nhìn nàng, rời ra ngoài như thế nào, không có chuyển lại như thế nào. Mắt thấy bầu không khí chơi cứng, không ít người liền thu liễm không ít. Từ San một mặt dáng vẻ vô tội, dù sao chúng ta cũng thế. Đồng học một trận, ta thì quan tâm ngươi một chút. Loại kia phòng cho thuê vẫn là đừng ở, không bằng ta để văn tòa nhà cho ngươi tại Thiên Hải tìm nhà đi. Tiền thuê nhà ngươi yên tâm, khẳng định cho ngươi giá thấp nhất. Mọi người biểu lộ 10 phần nghiền ngẫm. Để hiện bạn trai cho bạn trai cũ tìm nhà. Giết người Chu Tâm nha. Ẩm. Tô Tịnh Nghi một ngã chén rượu, chỉ về phía nàng nói ra, Từ San, cho ngươi mặt mũi đúng không? Tại cái này châm chọc khiêu khích ai đây? Cao trung lúc Giang Thần làm sao đối ngươi, trong lòng ngươi không có điểm đếm. Luôn luôn lãnh nhược băng sơn nàng trực tiếp phát nổ nói tụ. Dương Phong trực tiếp đứng người lên, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Vương Văn Đông thấy thế ánh mắt lạnh xuống. Hắn một mực đối Tô Tịnh Nghi có ý tứ, có thể trong mắt đối phương chỉ có Giang Thần, hắn lùi lại mà cầu việc khác mới tìm Từ San. Chính là vì trả thù Giang Thần. Lần này họp lớp, nói trắng ra là cũng là muốn tại Tô Tịnh Nghi trước mặt lộ lộ mặt. Vạn nhất cùng nàng xoa lên tình yêu tia lửa, vừa vặn có thể đền bù hắn thời cấp 3 tiết với. Nhưng ai biết, Tô Tịnh Nghi chẳng những không có liếc hắn một cái, còn giúp lấy Giang Thần nói chuyện, cái này khiến ông Văn Đống cực kỳ khó chịu. Từ San nghe xong phát hỏa, cười lạnh nói, miệng đặt sạch sẽ điểm. Cao trung thời điểm, ta liền biết ngươi một mực thầm mến Giang Thần, thế nhưng là, Giang Thần nhìn cũng không nhìn ngươi liếc một chút. Hiện tại Giang Thần đã có bạn gái, ngươi còn muốn bên thứ ba chen chân. Tô Tịnh Nghi lạnh lùng nói, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Ta nói thì phải làm thế nào đây? Từ San một bước cũng không nhường. Gặp bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Vương Văn Đống vội vàng đi ra hòa giải nói, được rồi, cần thiết hay không? Tất cả mọi người là hảo ý, Giang Thần ngươi ngược lại là nói một câu a. Lúc này, phòng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một người mặc tây phục nam tử đi đến, không có ý tứ, quấy rầy các vị. Vương Văn Đống nhìn người tới sau ánh mắt kinh hỉ, Chu tổng, ngươi làm sao còn đích thân đến? Lúc nói chuyện đắc ý nhìn về phía mọi người. Vị này cũng là làng du lịch tổng giám đốc, Chu tổng. Hắn tại hẻm chặt phía trên cùng Chu Đạt tán gẫu qua, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà còn tự thân tới, mặt mũi này thật sự là cho lớn. Vương Văn Đống tâm lý mừng thầm. Chu Đạt lại cau mày nói, chúng ta quen biết. Vương Văn Đống sững sờ, không phải chạy chính mình tới. Hắn lượng cười nói, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta là Vương Văn Đống, trước đó chúng ta tán gẫu qua ngày. Chu Đạt nghĩ khả năng này cũng là hẻm chặt phía trên hướng hắn hẹn trước tiểu ông. Vương Văn Đống lại chuốt xuống đài không được, hỏi, ngài hôm nay tới là? Chu Đạt không để ý tới hắn, đi thẳng tới Giang Thần bên cạnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, không lưng túi người chào nói, lão bản, đồ ăn đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể mở bữa ăn. Lão bản. Mọi người hô hấp đều nhanh dừng lại. Vài hương đảo làng du lịch tổng giám đốc, vậy mà gọi Giang Thần lão bản. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chu tổng, ngươi có phải hay không sai lầm, hắn là bạn học ta Giang Thần, không phải lão bản. Vương Văn Đống dãy rủa nói. Chu Đạt trong lòng khẽ nhúc nhích. Nguyên lai là lão bản đồng học. Bất quá bọn hắn thế mà không biết lão bản thân phận, xem ra quan hệ rất bình thường a. Chu Đạt tâm tư lưu chuyển, vừa cười vừa nói, đêm qua, Giang tiên sinh đã toàn tư thu mua chúng ta Hải Hương đảo làng du lịch, hắn hiện tại cũng là bản làng du lịch duy nhất lão bản. Tiên sinh, ta xem là ngươi sai lầm a. Vương Văn Đống nuốt một ngụm nước bọt, đầu có chút choáng váng. Thiên Hải nhà này nổi danh gần xa làng du lịch, lại là Giang Thần. Ông trời của ta ơi. Bên trong phòng, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy Giang Thần. Cái này làng du lịch là khái niệm gì? Coi như luận đảo nhỏ đất trống, liền đáng giá mấy cái ức. Mà bọn họ vừa mới thế mà đang cười nhạo một cái ước vạn nhà giàu. Từ San sắc mặt tái nhợt, vô lực bày ra trên ghế. Phòng cho thuê, tìm nhà. Cái này đặc biệt tình báo có sai a. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng hối hận, chính mình thế mà bỏ qua một cái thần hảo. Vương Văn Đống chê cười nói, Giang Thần à, mình trong đám bạn học cũ, vẫn là ngươi lẫn vào tốt nhất. Cao trung lúc ta đã cảm thấy ngươi không tầm thường, hiện tại xem xét, quả nhiên a. Trở mặt tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Nhưng mọi người lại không tâm tư chế giễu hắn, mà chính là đều tại tập thể hồi tưởng. Chính mình vừa mới có hay không cho Giang Thần lưu lại ấn tượng xấu, làm như thế nào vãn hồi? Đó là cái lợi ích trí thượng xã hội. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Bọn họ muốn là dựng lên Giang Thần đầu này nhân mạch, về sau khẳng định có tác dụng lớn. Trong lúc nhất thời, Giang Thần trở thành trong phòng tiêu điểm. Giang Thần đối Chu Đạt nói ra, ngươi trước đi qua đi, ta sau đó liền đến. Được rồi lão bản. Chu Đạt cung kính đáp ứng một tiếng, thối lui ra khỏi gian phòng. Mọi người thấy thế, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Vương Văn Đống có chút xấu hổ, vừa mới Từ San cũng là tốt bụng. Giang Thần ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Ừm, những chuyện này sớm liền đi qua, ta người này cũng không thích mang thủ. Giang Thần một mặt bình thản, dường như chuyện cũ đều là thoảng qua như mây khói, chầm chậm nói, có điều, ta có chuyện vẫn là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta ra ngoài nói đi. Vương Văn Đống hiểu ý, nhiều người ở đây miệng tạp, xác thực không phải chỗ nói chuyện. Hắn hiện ở nơi nào cùng Giang Thần còn có cái gì thủ? Tại lợi ích trước mặt, hết thảy liên quan đều có thể để xuống. Tốt, vậy chúng ta ra ngoài nói. Vương Văn Đống đồng ý. Nhà gỗ bên ngoài biệt thự. Vương Văn Đống nhìn một chút bốn bề vắng lặng, liền yên tâm hỏi, Giang Thần, ngươi muốn biết cái gì? Giang Thần thản nhiên nói, kỳ thật, ta muốn biết ngươi tại sao cùng Từ San tốt hơn, ngươi thích nàng. Nghe vậy, Vương Văn Đống thần sắc có chút phức tạp, do dự một chút sau mới lên tiếng, thích nàng.
ta làm sao có thể ưa thích Từ San? Ta một mực ưa thích chính là Tô Tịnh Nghi. Giang Thần hơi kinh ngạc, ngươi ưa thích Tô Tịnh Nghi, vậy ngươi vì cái gì cùng Từ San ở cùng một chỗ? Còn không phải là vì trả thù ngươi? Vương Văn Đồng ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta thích Tô Tịnh Nghi lâu như vậy, có thể trong mắt nàng cũng chỉ có ngươi. Ta ghen ghét. Nhìn thấy ngươi thi đại học thất bại, ta liền tìm tới Từ San, giật dây nàng theo ngươi chia tay, về sau cũng cùng nàng lên cùng một trường đại học. Hắn nhìn đến Giang Thần bây giờ ngăn nắp xinh đẹp, chắc hẳn đã sớm đem chuyện năm đó để xuống, liền đem giấu ở trong lòng nhiều năm một phen nói ra. Nhưng hắn không biết là, hắn lời nói này cũng đã thông qua khuyết đại âm thanh, theo Ninh Thi Nam điện thoại di động truyền đến còn tại biệt thự chúng đồng học trong hai. Chương 47, trời tối đường trơn, xã hội phức tạp. Trong biệt thự mọi người nghe rõ ràng. Ngoa tạo. Trong lời nói lượng tin tức có thể quá lớn. Vương Văn Đống cho tới nay ưa thích lại là Tô Tịnh Nghi, mà Từ San lại là vật thay thế. Từ San ngã ngồi trên ghế, cả người thất hồn lạc phách. Bên ngoài, trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Giang Thần cao mày nói, đã dạng này, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng Từ San kết hôn? Kết hôn? Ngươi cho rằng ta thật muốn cùng Từ San kết hôn à? Vương Văn Đống không khỏi cười nhạo, nữ nhân này trong lúc học đại học còn cùng nam nhân khác làm mờ, ta đều mở một mắt, nhắm một mắt. Nếu không phải nàng mang thai con của ta, ta phụ mẫu nói nhất định muốn sinh ra tới, không phải vậy không cho ta tiền mở công ty, ta mới sẽ không cưới nàng. Giang Thần, kỳ thật ta cũng coi là ngươi gỡ mịn. Đi qua chúng ta xác thực có khúc mắc, hiện tại ta hy vọng cùng ngươi hay là bằng hữu. Nói, hắn không biết xấu hổ vươn tay, muốn cùng Giang Thần nắm tay, muốn nhất tiếu mẫn ân cửu. Nhưng sự thật thường thường cùng tưởng tượng lưng nói mà đi. Biệt thự bên trong mọi người nghe được hắn những thứ này lôi nhân phát biểu, sớm đã sôi trào. Chỉ nghe bành một tiếng, cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, Từ San hai mắt đỏ bừng từ bên trong lao ra. Vương Văn Đống, ngươi tên Vương bắt đàn này, hài tử ta hôm nay thì đánh dụng. Ba. Từ San một bạt thai quất vào trên mặt hắn, lao nước mắt hướng đảo nhỏ bên ngoài chạy tới. Một cái bàn tay trực tiếp đem Vương Văn Đống rút một bước. Cái này là tình huống như thế nào? Hắn nhìn lấy đi ra chúng đồng học đều là một mặt cổ quái, Vương Văn Đống càng là đầu trống rỗng. Bên hai, Giang Thần thanh âm giang giặc vang lên, đây coi như là ta trả lại ngươi, hai người chúng ta sự tình thanh toán xong. Hắn một mặt cười nhạt, vỗ vỗ Vương Văn Đống bả vai, cảm ơn ngươi hôm nay nói thẳng, hiện tại đuổi theo nói không chừng còn có thể đuổi trở về. Vương Văn Đống mới chợt hiểu ra mình bị Giang Thần thiết kế, nhưng bây giờ bổ cứu còn kịp sao? Phu phu một tiếng, Vương Văn Đống ngồi sập xuống đất, hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách. Chúng đồng học nhìn lấy hắn bộ dáng như vậy đều là lắc đầu bật cười. Đây thật là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Bất quá cái này nhiều năm không gặp, Giang Thần thủ đoạn quả thật có chút tâm a. Sau đó Giang Thần mang theo Dương Phong, Tô Tịnh Nghi cùng Ninh Thi Nam bốn người tới làng du lịch khác một cái biệt thự trong nhà ăn. Lúc này trên bàn bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị cùng đắt đỏ đỉnh cấp rượu vang đỏ, nhưng lại không ai động đũa. Dương Phong cùng Tô Tịnh Nghi ánh mắt đánh giá Giang Thần. Sau 3 phút, Giang Thần bất đắc dĩ cười nói, tốt ta, ta đầu hàng, các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Thần ca, cái này làng du lịch thật là của ngươi? Dương Phong dẫn đầu đặt câu hỏi. Đúng vậy a, Giang Thần gật đầu nói. Ngoa tạo. Dương Phong vốn đang hoài nghi là Giang Thần dùng tiền tìm đến nắm, muốn trên tụ hội đánh đám kia kẻ định hót mặt, kết quả cái này làng du lịch còn thật hắn. Đây chính là một hòn đảo nhỏ a, khái niệm gì? Dương Phong hưng phấn nói, như bức a thần ca, đây chính là thiên hải xung quanh đảo nhỏ, tấc đất tấc vàng, cái này mua lại xài hết bao nhiêu tiền a? Giang Thần cười cười, cũng liền mấy cái ức đi. T. Dương Phong hít một hơi lãnh khí. Mấy cái ức? Còn cũng liền. Thần ca, vậy ngươi bây giờ ở đây? Dương Phong hỏi. Giang Thần lạnh nhạt nói, Hòa Châu Quân Đình a. Dương Phong lại là một trận tắt lưới. Hòa Châu Quân Đình, tùy tiện một ngôi biệt thự đều 8.000 vạn cất bước. Bất quá nghĩ đến hòn đảo nhỏ này làng du lịch đều là Giang Thần, cái này thật cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận. Lúc này một mực không lên tiếng Tô Tịnh Nghi hỏi, nói như vậy, vị này Ninh tiểu thư thật là của ngươi quản gia? Đúng thế. Nghe được Giang Thần trả lời chắc chắn, Tô Tịnh Nghi nhẹ nhàng thở ra. Không phải bạn gái liền tốt. Ninh Thi Nam nhìn ở trong mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút chua chua. Lại là một đại mỹ nữ, Giang Thần ngươi là làm bán buôn sao? Nàng tức giận mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lại không thể nói cái gì, đành phải đối thức ăn trên bàn tấn công mạnh. Ha ha, các ngươi nhìn vừa mới Vương Văn Đống cái kia thất hồn lạc phách như thế, giống như trong nhà tư mã một dạng. Thật sự là hả hê lòng người a. Dương Phong một mặt cao hứng, cảm thán nói, bất quá thần ca ngươi thủ đoạn này cũng đầy đủ tuyệt, lại muốn đến lời nói khách sáo, cái kia đần độn bị ngươi hụ sừng sốt một chút. Nghe vậy, Giang Thần khép cười một tiếng, trời tối đường trơn, xã hội phức tạp, không có điểm thói quen làm sao ở trong xã hội lan lộn. Tốt, ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi đi trong nhà của ta ngồi một chút. Nhất định. Ta đã lớn như vậy chưa từng vào biệt thự đâu. Dương Phong gieo hò nói. Tô Tịnh Nghi nhìn lấy Giang Thần, đẹp mắt khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt đường cong. Quả nhiên, Giang Thần vẫn là cái kia Giang Thần. Vài hương đảo làng du lịch bên ngoài, vừa mới phát sinh sự kiện kia về sau, Vương Văn Đống tâm tính kém chút sập. Bất quá tại Trịnh Chí Cường khuyên bảo, hắn bây giờ chuẩn bị trở về tìm Từ San. Cái này Trịnh Chí Cường ngược lại là đối Vương Văn Đống trung thành tuyệt đối, bởi vì tại trên lập trường của hắn, hắn đã đem Giang Thần đắc tội, nếu là lạnh nhạt đến đâu Vương Văn Đống, đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Tại Trịnh Chí Cường một phen khuyên bảo phía dưới,
Vương Văn Đống cũng là rất nhanh từ trong đả kích đi tới. Lúc này phía sau bọn họ, y nguyên đứng đấy một số đồng học, là để đưa tiễn. Dù sao hôm nay là Vương Văn Đống đặt bao hết, những thứ này đồng học còn chờ đưa đi Vương Văn Đống, sau đó buổi tối lưu lại hạnh phúc đây. Nói trắng ra là, vẫn là có thể có lợi. Rất nhanh, Trịnh Chí Cường chào hỏi hai cái trợ dùm, đem lái xe của bọn họ tới. Trịnh Chí Cường chính là một chiếc 13 kết hệ, hơn 200 vạn. Vương Văn Đống chính là Porsche, cũng muốn tại 300 vạn hai bên. Làm hai chiếc xe sang trọng lái tới thời điểm, chúng người vẫn là không nhịn được kinh thán. Đậu phộng. Không ca. Đương nhiên, cái này hai chiếc xe đều muốn 230 vạn. Porsche A. Vương Tổng vẫn là ngưu bức. Vương Văn Đống đẻ nén tâm tình sảng khoái không ít, cứng ngắc trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Có tiền cũng là ra. Mặc dù mình so bất quá giang thần, nhưng so với bình thường người vẫn là dư sức có thừa. Lúc này, đảo miệng đột nhiên rối loạn tưng bừng, một đám Âu phục dày da nam nữ nối đuôi nhau mà ra, đứng tại cầu tàu hai bên trái phải, chuẩn bị nên đón. Sau đó, giang thần bọn người ở tại Chu Đạt cùng đi ra. Chu Đạt nói, lão bản, ngài cú ly nạn ta đã khiến người ta cho ngài lái tới, còn vì ngài phân phối một chiếc phẹn tùng vì ngài mở đường. Ngươi cần phải người đưa người trở về sao? Không cần, chính chúng ta lái trở về đi. Giang thần thản nhiên nói. Bọn họ làng du lịch tự nhiên cũng có phân phối xe sang trọng, chuyên môn vì khách quý phục vụ. Đương nhiên, những xe này cũng là thuộc tại Giang Thần. Hai chiếc màu đen rồn rồn sờ dừng ở đảo khẩu, trầm ổn mà bá khí. So sánh dưới, hót trở cùng mấy bạch đạm đạm phai mở. Chu Đạt bước nhanh về phía trước, tự mình giúp Giang Thần mở cửa xe. Sau lưng một đám giám đốc điều hành, đồng loạt cúi đầu, lão bản đi thong thả. Vương Văn Đống bọn người nhìn ở trong mắt, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Cái gì gọi là phô trương? Cái này mẹ nó mới là. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không cần phải nói. Trang diện này khẳng định là Chu Đạt làm ra. Còn làm cái gì mở đường? Gia hỏa này thực sự là. Ninh Thi Nam đi ngang qua lúc nhìn đến Trịnh Chí Cường mấy bát, manh manh đi nói, tiên sinh, cái này cùng ngươi cho ta xứng mua thức ăn xe giống như lúc ấy. Giang Thần nhìn thoáng qua, thật đúng là. Ngươi nếu là không ưa thích, về sau thì mở cái này phẹn tổng đi mua đồ ăn đi. Hả, tốt. Mấy người lên xe, nên ngang rời đi. Trịnh Chí Cường khỏe miệng co giật, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc đến hắn còn cùng Giang Thần khoe khoang chính mình mấy bát, trao phúng đối phương không xe. Kết quả người ta chẳng những thân ra mấy ức, liền mười bạch cũng chỉ là lấy ra mua thức ăn. Lòng hắn hình dáng có chút đã nứt ra, cảm giác mình cũng là tên hề. Chương 48, Cao Trung nhớ lại. Hoa Châu Quân Đỉnh, giữa hồ biệt thự. Ta dựa vào, thần ca, ngươi biệt thự này cũng quá hào hoa xa xỉ đi. Đi vào biệt thự, Dương Phong ánh mắt thì toát ra một đạo tinh quang, kinh ngạc há to miệng, như là không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Tô Tĩnh Nghi mười phần an tĩnh, nhưng cũng đang quan sát biệt thự hoàn cảnh. Các ngươi uống chút gì không? Giang Thần hỏi. Tô Tĩnh Nghi nói, ta đều có thể. Thần ca, cho ta cầm bình 21 năm vui vẻ. Dương Phong thang lầu leo đến một nửa, quay đầu hướng Giang Thần nói. Được. Giang Thần đến tủ lạnh xuất ra hai chai nước uống, phân cho Tô Tịnh Nghi một bình, đối trên lầu Dương Phong hô một câu. Cho ngươi thả trên bàn A, ngươi đi dạo xong chính mình xuống tới cầm. Có ngay. Lúc này Dương Phong giống điều hợp kỳ, tại biệt thự bên trong chợt tới chợt lui. Ta giọt cái ai ra, ngươi khách này sảnh thì so nhà ta đại. Bên ngoài còn có hồ bơi lộ thiên, hoa viên. Bãi đỗ xe, vừa mới trước kia là vậy gani A. Đúng không? Cùng kích động Dương Phong khác biệt, Tô Tịnh Nghi lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, vui mừng nhìn lấy Giang Thần. Trong con mắt của nàng lóe ánh sáng, Giang Thần quá tốt, nàng so cái gì đều vui vẻ. Mấy năm này, qua như thế nào? Giang Thần nhấp một hớp nước ngọt có gas, theo miệng hỏi. Thế mà, đối phương lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Giang Thần ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Tịnh Nghi ưu oán nhìn lấy chính mình. Thế nào? 4 năm, ngươi đều không nỡ chủ động tới tìm ta. Ngươi biết cái này 4 năm ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Ta sợ ngươi nhận lấy đả kích, không gượng dậy nổi. Về sau ta mới từ ngươi đồng học trong miệng biết được, ngươi mới kết bạn gái, ta vẫn tại nghĩ, vì cái gì cái kia theo ngươi người không phải ta. Nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đôi mắt trong suốt tầm ướt. Giang Thần nhất thời luống cuống tay chân. Ngươi đừng khóc ca. Ta chỉ là không muốn để cho các ngươi lo lắng. Đến mức bạn gái, ta cái kia trạng thái, có thể hại ngươi sao? Tô Tịnh Nghi lau mắt, vậy ngươi và nàng hiện tại thế nào? Đã sớm phân. Hừ. Tô Tịnh Nghi hoán hận nói, ta mới mặc kệ ngươi hại hay không hại ta chính là cảm thấy ngươi tại trốn tránh ta. Khụ khụ, ngươi uống trước chút thức uống. Bổ sung xuống nước phân. Giang Thần cười muốn đổi chủ đề. Ta cũng không ăn bộ này. Tô Tịnh Nghi dùng không thể né tránh ánh mắt nhìn hắn, hỏi, thành thật khai báo, ngươi hiện tại còn có bạn gái hay không? Cái kia thật không có. Giang Thần thành thật trả lời. Vậy ta? Đúng lúc này, đi dạo nghiêm chỉnh vòng Dương Phong, thở hồng hộc ngồi đến trên ghế salon, mở ra vui vẻ cũng là một miệng lớn uống xong. T. Á thần ca, ngươi phòng này quá tuyệt vời. Muốn cái gì có cái đó. Hả? Tô Tịnh Nghi, ngươi chừng lấy ta làm gì? Giang Thần cười nói. Có rảnh có thể tới ở, gian phòng có là. Hắc hắc, vậy khẳng định không cùng thần ca người khách khí. Dương Phong vẻ mặt tươi cười, một bên lấy điện thoại di động ra nói, ta muốn phơi cái đồ, để những cái kia kẻ định hót đần độn tất cả xem một chút, cái gì mới gọi kẻ có tiền. Nói hắn đem vừa mới đập ảnh chụp phát tại G giúp bạn học bên trong, hung hăng phơi một thanh. Trong nhóm trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tạo. Đây chính là Giang Thần nhà biệt thự. Lớn như vậy. Cái này chỉ sợ có cái mấy ngàn bình A. Đợi lát nữa,
cái này tựa như là Hoa Châu quân đình. Đậu phộng, cái này Hoa Châu quân đình giá phòng càng là quý một khoản a, một bộ này biệt thự được bao nhiêu tiền a? Biệt thự là cái lông. Vài Hương đảo làng du lịch biết a, đều là giang thần. Ta làm chứng, chúng ta bây giờ còn tại Vài Hương đảo nghỉ phép đâu. Vương Văn Đống mời khách bao hết một ngày, chúng ta còn có thể miễn phí ở một đêm, sảng khoái. Mà lại nơi này quản lý biết chúng ta là thần ca đồng học, trả cho chúng ta đưa không ít đồ ăn, rượu a. Xoa, ta hâm mộ, sớm biết hôm nay tụ hội ta cũng tới, đáng tiếc ta tại Bằng Thành a. Giang Thần hiện tại như vậy thổ hào sao? Ta muốn làm cái bắp đuổi vật trang sức, ngươi nhìn có thể hay không? Nhất thời, không ít 800 năm không liên hệ đồng học, trực tiếp nói chuyện riêng Giang Thần, một bộ khách sáo. Bọn này cũng là hắn hôm qua mới tăng thêm. Giang Thần đưa điện thoại di động yên lặng, một mặt im lặng, ngươi hướng trong nhóm phát làm gì? Dương Phong cười hắc hắc, ai bảo bọn họ âm dương quái khí? Thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội, khẳng định phải thật tốt đánh mặt của bọn hắn a. Nhàm chán. Tô Tịnh Nghi biểu lộ cùng Giang Thần không sai biệt lắm, hiển nhiên càng tán đồng Giang Thần quan điểm. Lúc này, Giang Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với nàng, "Đúng rồi, ngươi cùng ta đi lên một chút, cho ngươi xem dạng đồ vật." Nói xong, hắn kéo Tô Tịnh Nghi thì đi lên lầu. Tô Tịnh Nghi tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Luôn luôn không lộ ra nàng, hiếm thấy có chút ngượng ngùng, bị Giang Thần lôi kéo lên lầu. Dương Phong nhìn lấy bóng lưng của hai người, lộ ra nụ cười hài lòng. "Nha, chẳng lẽ hai người này muốn trên lầu, trực tiếp đem sự tình làm?" Lầu 2 thư phòng. Giang Thần mang Tô Tịnh Nghi đi thăm một chút thư phòng. Sau đó theo trên giá sách cầm lấy một quyển sách tùy ý lật qua lại, tiếng nói ôn nhu kích thích Tô Tịnh Nghi tiếng lòng, vừa cười vừa nói: "Còn nhớ rõ bản này Truy Ức Tự Thủy Niên Hoa sao? Lúc đó trường học thư viện chỉ có một bản, chúng ta hai cái xem xét cũng là một cái giữa trưa." Nghe vậy, Tô Tịnh Nghi ánh mắt hơi hơi xuất thần, suy nghĩ bị kéo về 6 năm trước cái kia giữa trưa. Hai người tại thư viện, bị bao phủ tại ánh sáng mặt trời nhiệt độ bên trong, im lặng nhìn lấy cùng một quyển sách, khoảng cách của hai người lại đang yên lặng kéo vào, hình ảnh xem ra tĩnh mịch mà ấm áp. Cái này trở thành nàng cao trung thời kỳ khó có thể quên được thời khắc, mối tình đầu hạt giống cũng tại lúc này lặng yên mọc rễ nảy mầm. Thật không nghĩ đến, Giang Thần vậy mà cũng nhớ đến sự kiện này. Tô Tịnh Nghi trong mắt đi lại làn thu thủy, lặng lặng tới gần Giang Thần. Giang Thần tự mình nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Tịnh Nghi, lại phát hiện đối phương khuôn mặt cách hắn chỉ có khoảng tấc. Đôi mắt không nháy một cái nhìn lấy hắn, ôn nhuận hô hấp như hoa lan mùi thơm ngát. "Ngươi, cách ta gần như vậy làm gì?" Giang Thần không khỏi có chút khẩn trương. Tô Tịnh Nghi ánh mắt u hoãn, "Giang Thần, ngươi còn muốn ta chờ ngươi bao lâu?" 6 năm đủ sao? Không đủ lại 6 năm. Nàng nói xong câu đó, dường như rút khô toàn thân khí lực, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Giang Thần nhìn lấy nàng sáng ngời thanh tịnh đôi mắt, nhịp tim đập có chút gia tốc. Hắn không phải đồ gỗ, Tô Tịnh Nghi tâm ý hắn đương nhiên có thể cảm giác được. Cao trung thời kỳ, nàng là toàn trường đẹp mắt nhất nữ hải, nhận được thư tình đều có thể nhồi vào toàn bộ giá sách. Có thể Tô Tịnh Nghi tuy nhiên dài đến đẹp mắt, tính cách là quá lạnh. Ngoại trừ Giang Thần bên ngoài, cơ hồ đối với bất kỳ người nào sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí ngay cả cái bạn nữ đều không có. Hai người cùng một chỗ lời đồn cũng là bay lời trời. Bất quá Giang Thần là cái tiểu tử nghèo, vẫn là cô nhi, tự ti hắn cảm thấy mình không xứng với Tô Tịnh Nghi. Vì để cho Tô Tịnh Nghi từ bỏ chính mình, lớp 12 học kỳ sau Giang Thần cùng lúc đó truy cầu chính mình từ san ở cùng một chỗ. Nói một cách khác, hắn đúng là tại trốn tránh Tô Tịnh Nghi. Tô Tịnh Nghi sau khi biết không nói gì, chỉ là cười mắng hắn thoát ly tổ chức. Nhưng khi muộn, nàng lại ở trong chăn bên trong khóc hai mắt đỏ bừng, ngày thứ hai mời một ngày nghỉ bệnh. Giang Thần đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Sau đó, đã đến thi đại học. Giang Thần nghiêm trọng sốt cao, dẫn đến thi đại học thất bại, hai môn mục đích thành tích trượt, cùng lý tưởng viện giáo bỏ lỡ cơ hội. Từ San cũng bởi vậy rời đi hắn. Theo cao trung tốt nghiệp, mọi người mỗi người đi một ngả. Giang Thần cũng coi là, chút tình cảm này đem vậy như vậy kết thúc. Dù sao ai sẽ theo cao trung đợi đến tốt nghiệp đại học, một mực chờ đợi mình, dài đến 6 năm. Cũng chỉ có cái này Tô Tịnh Nghi nha đầu ngốc này đi. Tô Tịnh Nghi gặp hắn không nói gì, ánh mắt thất lạc, "Giang Thần, là ta dung mạo không đẹp nhìn." "Đẹp mắt." Giang Thần thành thật trả lời. Nếu như nói Đường Lạc Hoan Mỹ là ung dung lãnh diễm, Ninh Thi Nam là đáng yêu hồn nhiên, mà Tô Tịnh Nghi cũng là băng tư thế ngọc cốt. Loại này băng sơn mỹ nhân, lại nguyện ý đối với mình mở rộng cửa lòng, nói thật không ai có thể cự tuyệt. Đó là ta tính cách không tốt. Tô Tịnh Nghi tiếp tục truy vấn. Giang Thần nghĩ nghĩ, rất tốt. Tô Tịnh Nghi sắc mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi còn do dự cái gì? Đúng a, trước kia Giang Thần cảm thấy mình nghèo, không xứng với Tô Tịnh Nghi. Nhưng bây giờ chính mình có tiền a. Còn do dự cái gì? Lên a. Giang Thần chỉ có xích lại gần nàng. Mãnh liệt hormone khí tức đập vào mặt. Tô Tịnh Nghi ánh mắt bối rối, nhỏ bé tay nắm chặt vào áo, "Ngươi, ngươi làm gì?" Giang Thần rêu rêu nói, "Không phải ngươi để cho ta chớ do dự sao? Ngươi nào? Ai để ngươi?" Tô Tịnh Nghi nhịp tim đập đều nhanh nhảy tới cổ họng, nhìn lấy Giang Thần càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. "Không đúng, ta tại sao muốn nhắm mắt? Cái này chẳng phải là tại ngầm thừa nhận? Có phải hay không quá nhanh rồi?" Tô Tịnh Nghi trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Mỹ nhân nụ hoa chấm nở bộ dáng, làm cho người muốn âu yếm, càng làm cho Giang Thần nhiệt huyết dâng lên. Vừa định thân thủ ôm đối phương eo, có thể cửa thư phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Chương 49, vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người. Giang Thần vừa định thân thủ ôm đối phương eo, ai ngờ cửa thư phòng lại đột nhiên bị đẩy ra.
Tiên sinh, Đường tiểu thư tới.
Tới.
Ninh Thi Nam nhìn lấy trong phòng hai người, gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu, vội vàng chuyển người qua đi, thật xin lỗi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Giang Thần bất đắc dĩ đem tay thu hồi, được rồi, ngươi đây là giấu đầu lòi đuôi.
Ninh Thi Nam thấp giọng nói, Đường tiểu thư dưới lầu.
Chờ ngươi, nói có chuyện tìm ngươi.
Tốt, ta ngay lập tức đi xuống.
Giang Thần xoa xoa Tô Tịnh Nghi tóc, quay người đi ra khỏi phòng.
Tô Tịnh Nghi cúi đầu, đỏ mặt sắp bốc khói, khóe miệng lại tràn đầy ý cười.
Đi vào phòng khách. Đường Lạc Hoan một thân màu trắng trang phục chính thức, đang ngồi ở trên ghế salon uống trà. Nhìn đến Giang Thần sau đứng người lên, cười nói, ngươi đã đến.
Tới thì tới thôi, còn xuyên chính thức như vậy, làm cùng xem mắt một dạng.
Giang Thần trêu ghẹo nói.
Đường Lạc Hoan khẽ gắt, ngươi lại nói bậy, ta cái này vừa tăng ca.
Nhìn lấy Giang Thần ánh mắt hài hước, khuôn mặt đỏ lên, có điều, ta hôm nay tới tìm ngươi, đúng là có chính sự.
Chuyện gì?
Giang Thần nụ cười thu liễm.
Chúng ta cùng Triệu Thị tập đoàn hợp tác đã chính thức khai triển, Triệu Minh Hoành tối ngày mốt tổ chức một trận dạ tiệc, muốn mời ngươi cùng đi.
Đường Lạc Hoan theo trong bọc xuất ra một tấm thiệp mời nói, "Ấy, cái này cho ngươi."
Giang Thần cầm lấy thiệp mời mắt nhìn, "Các ngươi hai nhà chuyện của công ty, ta thì không nhúng vào à?"
Đường Lạc Hoan vừa cười vừa nói, "Lần này hợp tác, ngươi mới là lớn nhất công thần.
Triệu Minh Hoành cũng cố ý nói với ta, nhất định muốn mời ngươi đi qua."
Sau đó lại bổ sung, "Có điều, muốn là ngươi không muốn đi lời nói, ta liền giúp ngươi cùng hắn nói một chút."
Giang Thần trầm ngâm một lát, hắn kỳ thật cũng biết sự kiện này. Hôm nay Triệu Đông Dịch có tại hệ chặt bên trong cùng hắn để cập qua. Về sau Triệu Minh Hoành càng là trực tiếp gửi điện thoại cho hắn, bất quá khi đó Giang Thần ngay tại Hải Hương đảo, cho nên liền không có tiếp, nhưng Triệu Minh Hoành vẫn là phát tin nhắn thịnh tình mời. Dù sao mình cùng Triệu gia, quả thật có chút khúc mắc. Triệu gia phụ tử muốn mời chính mình ăn cơm, cũng hợp tình hợp lý. Khả năng cũng là muốn mượn cơ hội lần này, hướng mình bồi tội, cùng mình giao hảo.
Giang Thần cũng là có thể cảm nhận được thành ý của đối phương.
Suy nghĩ kỹ một chút, thật cũng không tất yếu nhất định đem đối phương đẩy đến mặt đối lập, có lẽ về sau sẽ hữu dụng đến bọn hắn địa phương.
Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Giang Thần nói ra, được, vậy liền đi một chuyến đi.
Tốt, cái kia hẹn xong tối ngày mốt, chúng ta cùng đi.
Đường Lạc Hoan đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa hay nhìn thấy Tô Tịnh Nghi từ trên lầu đi xuống.
Nàng ánh mắt hơi hơi chớp động, lại ngồi về trên ghế salon.
Sau đó, trong phòng khách, Đường Lạc Hoan, Tô Tịnh Nghi cùng Ninh Thi Nam ngồi cùng một chỗ, khí áp thấp dọa người.
Giang Thần cùng Dương Phong ngồi tại các nàng đối diện, nhỏ yếu mà bất lực.
Đường Lạc Hoan đánh vỡ trầm mặc, Tô cô nương cùng Giang Thần là cao trung đồng học.
Tô Tịnh Nghi gật đầu, hơn nữa còn là bằng hữu tốt nhất.
Một trong.
Dương Phong yếu ớt nói bổ sung.
Sau đó bị nàng ánh mắt lạnh như băng một tiễn xuyên tim.
Đường Lạc Hoan giật mình, cười, nguyên lai chỉ là bằng hữu a.
Tô Tịnh Nghi tâm lý lạnh hừ một tiếng.
Ngươi nếu là không đến, hiện tại khả năng cũng là bạn bè trai gái.
Có điều nàng cũng không nghĩ tới, Đường Lạc Hoan thế mà cùng Giang Thần xem ra quan hệ tốt như vậy.
Chắc không được, cho dù cùng bạn gái trước chia tay, đều không tìm đến mình.
Nguyên lai bên người còn có con tiểu hồ ly.
Một mực nghe nói Đường tiểu thư đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp phải.
Tô Tịnh Nghi thản nhiên nói.
Đường Lạc Hoan cười nói, Tô tiểu thư nhận biết ta.
Đương nhiên.
So đuổi phấn bên trong có anh hùng, sinh nữ làm như Đường Lạc Hoan.
Đường lão bản danh hào người nào không biết.
Đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì?
Đường Lạc Hoan hiếu kỳ nói.
Tô Tịnh Nghi thanh âm bình tĩnh, đáng tiếc nghe danh không bằng gặp mặt.
Đường Lạc Hoan biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống.
Giang Thần nhìn lấy tranh phong đối lập hai nữ, đột nhiên có loại tu la trưởng buông xuống cảm giác,
làm cho người run lẩy bẩy.
Nguyên bản, Ninh Thi Nam nhu thuận, Đường Lạc Hoan cao quý, Tô Tịnh Nghi thánh lãnh.
Xuân Lan Thu Cúc các tự ý hắn chàng, bản là một bộ thiện tâm duyệt mục hình ảnh.
Nhưng bây giờ hắn nhìn lấy đều có chút nhức đầu.
Đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ, thần ca cái này có thể làm như thế nào tuyển a?
Dương Phong tâm lý vì Giang Thần cảm thấy xoan suýt.
Nghe được Tô Tịnh Nghi nói nghe danh không bằng gặp mặt, Đường Lạc Hoan cũng là không tức giận, chỉ là cười nhạt nói, đều là người khác mù ồn ào, vốn là một cái hư danh.
Bất quá Tô tiểu thư có thể biết câu nói này, muốn đến cũng không phải xuất thân vô danh a.
Nhà ta có thể cùng Đường ra không so được, cũng chính là tại Hàng Châu làm điểm cửa ra vào sinh ý.
Tô Tịnh Nghi tùy ý nói.
Hàng Châu.
Đường Lạc Hoan tâm tư lưu chuyển, kinh dị nói, thuận xương mậu dịch.
Hàng Châu Tô gia.
Đường tiểu thư thật đúng là kiến thức rộng rãi, chúng ta cái này tiểu gia tiểu nghiệp cũng có thể nhập thai của ngươi.
Nghe vậy, Đường Lạc Hoan mi đầu cao lại.
Tô gia cũng không phải đối phương trong miệng tiểu gia tiểu nghiệp.
Thuận xương là Giang Nam Hàng Châu lớn nhất công ty mậu dịch một trong, sau lưng Tô gia càng là một cái quái vật khổng lồ, cùng Đường gia lực lượng ngang nhau.
Nói là Hàng Châu thổ hoàng đế cũng không quá đáng.
Mà Tô gia cùng Đường gia mặc dù đều là Giang Nam, nhưng trải qua phạm vi hoàn toàn khác biệt, cũng là một mực là nước giếng không phạm nước sông.
Hiện tại Tô Tịnh Nghi nói chuyện mùi thuốc súng nồng như vậy, hiển nhiên không phải cùng mình có thủ, mà là bởi vì
Giang Thần.
Đường Lạc Hoan liếc mắt Giang Thần, ánh mắt u oán.
Gia hỏa này đến cùng có mấy cái hồng nhan chi kỷ?
Kẻ đối bại.
Thật tình không biết, Tô Tịnh Nghi cũng là tương tự ý nghĩ.
Mình tại Giang Thần trong lòng, đến cùng hàng thứ mấy?
Giang Thần phía sau lưng ẩn ẩn có chút phát lạnh, luôn cảm giác có người tại chửi mình.
Tô tiểu thư khiêm tốn.
Đường Lạc Hoan lễ phép cười cười, mắt nhìn trên cổ tay tinh xảo đồng hồ, đứng lên nói, vậy hôm nay ta sẽ không quấy rầy.
Giang Thần, hậu thiên ta tới tìm ngươi.
Được.
Nhìn lấy Đường Lạc Hoan bóng lưng rời đi, Giang Thần suy nghĩ,
cô nàng này
cái kia sẽ không tức giận chứ? Người đều đi, còn nhìn đâu?
Tô Tịnh Nghi thanh âm sâu kín vang lên. Giang Thần thu hồi nhãn thần, vừa cười vừa nói, đưa mắt nhìn một chút mà thôi, làm sao, ngươi ghen?
Ai sẽ ghen ngươi?
Tô Tịnh Nghi lạnh hừ một tiếng.
Không ghen.
Vậy ngươi làm gì nhằm vào Đường Lạc Hoan?
Ta chán ghét nàng không được sao?
Làm sao?
Tô Tịnh Nghi đánh giá hắn, ánh mắt băng lãnh, ngươi đau lòng.
Đường Lạc Hoan sinh không có sinh khí Giang Thần không biết, nhưng Tô Tịnh Nghi cô gái nhỏ này, xem ra là giận thật à.
Giang Thần trực tiếp ngồi tại Tô Tịnh Nghi bên người, tiến đến bên thai nàng nói ra, mới vừa rồi bị người quấy rầy, hiện tại chúng ta tiếp tục.
A. Tô Nhu trong nháy mắt phá công, vành hai đỏ bừng, sau đó,
tiếp tục cái đầu của ngươi.
Ta còn có việc, ta đi trước.
Nói xong nàng cầm lên bao, chạy trối chết.
Chớ vội đi a.
Nhà ta giường lại lớn vừa mềm, ngươi muốn không lưu lại đến ở một đêm.
Giang Thần trêu ghẹo nói.
Tô Tịnh Nghi kèm chút ngã cái lảo đảo, vứt xuống một câu không biết xấu hổ, bụng mặt chạy ra ngoài.
Giang Thần cười đến đặc biệt vui vẻ.
Tô Tịnh Nghi từ trước đến nay đều là một bộ người lạ đường vào dáng vẻ, ngược lại để Giang Thần muốn đùa giỡn nàng.
Nhìn nàng mặt như đào hoa ngượng ngùng bộ dáng, liền sẽ có loại đặc biệt cảm giác thành tựu.
Dương Phong giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, thần ca quả nhiên hảo thủ đoạn.
Vạn hoa từ đó qua, mảnh lá không dính vào người.
Hai nữ nhân này đều bị ngươi nắm gắt gao.
Cút đi.
Giang Thần cười mắng một câu, hướng Dương Phong phất phất tay, đi, đi lên lầu ta phòng trò chơi, huynh đệ chúng ta hai chơi một món lớn.
Được.
Dương Phong đứng dậy, cầm lên y phục của mình, sau đó bỗng nhiên chú ý tới ở một bên không lên tiếng Linh Thi Nam, chính bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt thú hoán.
Dương Phong mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái.
Khá lắm, nhìn đến không phải hai nữ nhân, mà chính là ba cái.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Dương Phong khó xử.
Giữa hồ biệt thự lầu 2 phòng trò chơi bên trong.
Giang Thần cùng Dương Phong đánh 1-2 giờ à cả, qua chân lúc trò chơi nghiện, liền ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Dương Phong, ngươi bây giờ là ở đâu nhà công ty game đi làm a?
Giang Thần thuận miệng hỏi một câu.
Vũ Quang công ty game thôi, nói đến đây cái liền đề khí, chúng ta cái kia bộ môn quản lý, cũng là cái tệ loại.
Dương Phong một mặt tức giận.
Nói thế nào?
Giang Thần có chút hiếu kỳ.
Dương Phong nói ra, ta lần trước khúc mắc không cho hắn tặng lễ. Cái này bức thẳng ngãi con thì mỗi ngày cho ta làm khó dễ. Nửa năm này ta công việc hàng ngày lượng đều rất lớn, kết quả cái này bức sửng sốt cho ta KPI ném đi cái hạt chót, còn không phải nói ta công tác chất lượng không hợp cách. Ta thực sự miệng, trước đó lao tử KPI đều là trước 3, bây giờ nói ta không hợp cách. Làm ta thiếu 30% tiền lương, thật mẹ nó không phải thứ tốt.
Nghe lời nói này, Giang Thần rất có cảm ngộ.
Các ngươi cái này quản lý, cũng cái này tính tình a.
Đúng vậy à, quá đáng hơn là, chúng ta chế tác tổ hiện tại phát triển nghiên cứu một cái mới trò chơi rất có tiềm lực. Có thể cái này quản lý quả thực là không chịu cho chúng ta phê kinh phí, chúng ta đều muốn cùng một chỗ đi ăn mang khác.
Thần ca, ngươi có hứng thú hay không làm cái công ty game, ta đem người cho hết ngươi đào tới.
Nhìn Dương Phong biểu lộ, tựa hồ không giống như là đang nói đùa.
Mở công ty game a.
Giang Thần hứng thú, các ngươi cái này mới trò chơi là cái gì loại hình, nói nghe một chút.
Thần ca, ta không đem ngươi trở thành ngoại nhân.
Ta thì cùng ngươi tiết lộ một chút, chúng ta trò chơi này gọi Hạo Kiếp Vô Gian.
Dương Phong đem trò chơi đại khái nội dung nói một lần.
Giang Thần cũng đại khái hiểu.
Dương Phong bọn họ chế tác tổ nghiên cứu cái này mới trò chơi gọi Hạo Kiếp Vô Gian, là một cái quốc phòng võ hiệp ăn gà loại vong du. Mà đáng nhắc tới chính là, bọn họ chế tác tổ chính là mười mấy năm trước một cái nóng nảy vong du bươm bướm nguyên ương kiếm chế tác tổ, mà lần này bọn họ muốn lúc trước trên cơ sở một lần nữa phát triển nghiên cứu một cái quốc phòng võ hiệp ăn gà vong du, kết quả lại bị đến công ty thượng tầng áp chế, dẫn đến trò chơi này tiến độ hết kéo lại kéo.
"Tốt, Phong tử, sự kiện này ta sẽ cân nhắc."
Giang Thần đứng người lên, an ủi, "Ngươi cũng đừng quá gấp, nói không chừng công ty của các ngươi cao tầng biến động." Sự tình bỗng nhiên có chuyện cơ đây.
Dương Phong cười cười, "Tốt đã thần ca, hy vọng mượn ngươi cắt luôn."
Lúc này, cửa phòng bị gõ, Ninh Thi Nam cung kính nói, "Giang tiên sinh, Dương tiên sinh, có thể ăn cơm đi."
"Đi, đi ăn cơm."
Giang Thần vỗ vỗ Dương Phong bả vai. Sau đó, hai người liền cùng nhau xuống lầu ăn cơm.
Buổi tối, màn đêm buông xuống.
Giang Thần tắm rửa xong, dựa vào trên giường suy nghĩ nhân sinh. Hôm nay Dương Phong nói mở công ty game sự kiện kia, nói thật có chút cảm động đến hắn. Hắn hiện tại tư sản đã gần trăm ức, nhiều tiền không có chỗ xài. Mà mở công ty game cũng là hắn cho tới nay mộng tưởng. Dù sao, người nam nhân nào không có một cái nào trò chơi mộng. Hắn mặc dù không có nhìn qua cái kia trò chơi hạng mục sách, nhưng hắn tin tưởng Dương Phong, cũng tin tưởng trước kia chế tạo ra Huyền Ương kiếm cái kia trò chơi chế tác tổ, trò chơi này sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không kém. Muốn đến nơi này, Giang Thần thể nội nhất thời giấy lên một phen nhiệt huyết. Liền trực tiếp hẹn chặt nói cho Ninh Thi Nam, để cho nàng ngày mai giúp mình đi đăng ký một cái công ty game. Ngày thứ hai, buổi sáng, Giang Thần chính ở phòng khách ăn hoa quả, chuẩn bị bắt đầu hôm nay rút thưởng.
Đinh.
Hôm nay rút thưởng số lần vì 3, phải chăng lập tức rút thưởng?
Rút.
Một vệt kim quang tránh ra.
Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiền mặt 20 ức.
Phúc.
Giang Thần kém chút đem trong miệng hoa quả cặn bã phun ra ngoài.
Tiền mặt 20 ức.
Cái này một đợt tiền mặt chạy, tới có chút tiếp xúc không kịp đề phòng.
Hôm qua hắn còn nghĩ đến tiền mặt chạy không đủ, nghĩ đến làm nhiều tiền làm công ty lên đây.
Hiện tại thì có tiền.
Rất tốt.
Giang Thần mắt nhìn thẻ ngân hàng, phát hiện 20 ức tiền mặt đã đánh tới chính mình cái lên.
hôm nay vận khí không tệ, tiếp tục rút. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, đón thêm cố gắng. Đinh. Khen thưởng, Vũ Quang trò chơi 70% cổ phần. Hai tấm bài mở ra, Giang Thần giật mình. Vũ Quang trò chơi, cái này không phải liền là Dương Phong nhà kia công ty game A. Cái này đặc biệt. Đúng dịp. Cái kia còn đăng ký công ty gì A. Giang Thần kích động từ trên ghế xạ lòn trực tiếp đứng lên. Lúc này, Linh Thi Nam thay đổi một thân OL trang, tuyệt mỹ xinh đẹp, nện bước nghịch thiên đôi chân dài từ trên lầu đi xuống. Tiên sinh, ngươi thế nào? Nàng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Công ty không cần đăng ký, bồi ta đi một chuyến khoa kỹ viên đi. Giang Thần lạnh nhạt nói ra. Linh Thi Nam nhất thời có chút ngập bước. Nàng tối hôm qua đều chuẩn bị tốt, làm sao đăng ký công ty game, kết quả hôm nay cũng không cần đăng ký rồi. Giang tiên sinh đây là không yên lòng năng lực của mình a? Giang Thần cười cười, vuốt vuốt đầu của nàng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là có mặt khác phương án giải quyết. Được rồi tiên sinh. Linh Thi Nam gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Rất nhanh, từ Linh Thi Nam lái xe, hai người tới Thiên Hải Phổ Tân khu khoa kỹ viên. Đứng tại Vũ Quang trò chơi cao ốc xuống, nhìn qua cái này to lớn văn phòng, Giang Thần sắc mặt bình tĩnh. Vũ Quang trò chơi, trước mắt trong nước đỉnh phong công ty game. Mười mấy năm trước bằng vào một cái bơm bướm viên ương kiếm hot khắp cả nước. Hiện tại, cũng là trong nước bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Bên cạnh Linh Thi Nam, nhìn lấy cái này Vũ Quang trò chơi cao ốc, hiếu kỳ hỏi: "Tiên sinh, ngài ở chỗ này hẹn người nào sao?" "Đó cũng không phải, chỉ là mang ngươi đến tra một chút công ty này trước mắt tài vụ tình huống, đồng thời hướng ta báo cáo." Trong lúc nhất thời, Linh Thi Nam càng là mở bước, chần chờ nói: "Nhưng là, tiên sinh, cái này Vũ Quang trò chơi dựa vào cái gì để cho ta đi đón tiếp xúc những thứ này hạch tâm tư liệu đâu?" "Dựa vào cái gì?" "Bằng ta là công ty này lão bản." Giang Thần cười nhạt một tiếng, hướng trong cao ốc đi đến. Linh Thi Nam triệt để trợn tròn mắt. Chắc không được Giang tiên sinh không cần chính mình đi đăng ký công ty, nguyên lai hắn đã thu mua công ty này. Thế nhưng là cái này Vũ Quang trò chơi chí ít giá trị thị trường 200 ức. Trở thành công ty này lão bản, cần muốn bao lớn tài lực a? Chính nhà mình Giang tiên sinh, bối cảnh đến tột cùng có kinh sợ cỡ nào? Cái này thực sự quá kinh khủng á. Linh Thi Nam hít sâu một hơi, sau đó cùng Giang Thần cùng nhau hướng bên trong đi đến. Đi vào tiếp tân, Giang Thần cùng tiếp tân nói vài câu về sau, liền đang nghỉ ngơi sảnh chờ. Trước này, cũng trực tiếp gửi điện thoại cho Vũ Quang trò chơi tổng giám đốc Tôn Thịnh văn phòng. Chính đang làm việc lưu thư ký, tiếp thông điện thoại về sau, nhất thời biến sắc. Tổng giám đốc Tôn Thịnh tại nơi khác đi công tác, sớm lúc máy bay trở về trước, thì cố ý dặn dò qua hắn, Vũ Quang trò chơi cao tầng biến động. Thần bí lao bản hiện thân, là một vị tên là Giang Thần người trẻ tuổi. Để hắn sau khi thấy được, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Nguyên bản cái này lưu thư ký, còn tưởng rằng sẽ không tới nhanh như vậy, kết quả không nghĩ tới, lúc này mới không đến 2 giờ, thần bí lao bản thì đến rồi. Nàng để tiếp tân không thể lãnh đạm đối phương, lưu thư ký vội vàng hướng về dưới lầu chạy tới. Đồng thời cho trên máy bay Tôn Thịnh đi một tin tức. Rất nhanh, lưu thư ký liền tới đến Giang Thần trước mặt, một trận túi đầu không lưng. "Giang Đồng, ngài đã tới, ta là Tôn tổng thư ký Lưu Lệ, Tôn tổng theo nơi khác khai hội, hiện tại cần phải trên đường, lập tức liền trở về. Ngài còn mời theo ta lên lầu, như có lãnh đạm có nhiều đảm đương." "Không sao." Giang Thần khoát khoát tay, giới thiệu Ninh Thi Nam nói, "Đây là phụ tá của ta Ninh Thi Nam, hôm nay có chút công tác ta phân phó nàng, đợi chút nữa ngươi phối hợp nàng một chút, các ngươi cùng đi hoàn thành." "Phải nhớ kỹ, Ninh Thi Nam thế nhưng là kinh tế quản lý học bá." Giang Thần đương nhiên sẽ không đem nàng chỉ coi thành một cái bình thường quản gia sử dụng. Như thế cũng quá khó tải. Lưu thư ký một trận gật đầu, "Được rồi Giang Đồng, ngài yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Chương 51, thị sát. Tiến vào Vũ Quang trò chơi cao ốc. Giang Thần muốn một cái công nhân viên trước thẻ, hỏi rõ ràng trò chơi khai phát bộ môn vị trí. Cũng phân phó Lưu thư ký đừng rêu rao, hắn muốn thị sát công ty. Chỉ có thấp như vậy điều ra được, mới có thể càng toàn diện thấy rõ trong công ty hiện trạng. Nếu là đối phương đều có đề phòng, như vậy thị sát hiệu quả đem về giảm bất đi nhiều. Giang Thần ngược lại cũng là muốn biết, Dương Phong trong miệng quản lý, đến tột cùng là cái gì châu ngựa. Đi vào đệ vệ lộp mèn bộ phận. Giang Thần bốn phía tùy tiện loạn đi dạo, bộ này cửa có gần 300-400 người, lúc này đều đang vùi đầu công tác, cũng không có còn lại gì động. Giang Thần tiếp tục đi đến xâm nhập, không tìm được Dương Phong. Nhưng ở một cái bên ngoài phòng làm việc, lại nghe được bên trong truyền đến một trận cái lộn thanh âm. "Ta quản lý, chúng ta cái này hoàn toàn mới trò chơi thiết kế, thật hung ác có tiềm lực. Không nói lựa lượt cả nước, nhưng nhất định có thể tại cả nước chiếm cứ nhất định du hí thị trường." "Ha ha. Phương Kỳ Văn à, ngươi làm nhiều năm như vậy trò chơi sách lược, tâm lý chẳng lẽ không có một chút so đếm sao? Trước đó ngươi bươm bướm viên ương kiếm là cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ mọi người sớm sẽ không ăn bộ kia. Hiện tại ngươi còn muốn làm một cái dở ương ương võ hiệp loại ăn gà vong du. Ngươi cảm thấy trò chơi này có thể lên được đến. Ngươi còn tiếp tục theo vào ngươi cái kia khoản sao băng, ngươi cũng giả, chừa chút cơ hội cho người trẻ tuổi, đến mức mới trò chơi khai phát, thì giao cho một cái khác demo guy đoàn đội đi." Nghe lời nói này Phương Kỳ Văn, nhất thời triệt để nổi giận. "Tạ Hoa, ngươi đủ. Phía trên cho chúng ta hạng mục tổ gọi hai lần khoản, bên trong có bao nhiêu bị ngươi nuốt riêng. Ngươi thật làm chúng ta không biết sao. À, giao cho Game Mobile đoàn đội, không cũng là bởi vì Game Mobile bên kia nhân viên so sánh tuổi trẻ, ngươi dễ dàng trưởng khống, dễ dàng hơn để ngươi vơ vét chất béo sao. Ngươi lòng lang dạ thú, trong công ty người nào không biết." Phương Kỳ Văn đã đem lời nói mở rộng nói, tuy nhiên hắn bây giờ tiếp cận 40 tuổi, nhưng trong lòng của hắn cũng có chính mình trò chơi mộng.
Mắt thấy tình thế không đúng, một bên Dương Phong vội vàng khuyên, "Phương tổ trưởng, được rồi, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, không muốn tổn thương hòa khí." Phương Kỳ Văn cũng là bọn họ hạng mục tổ trưởng, cũng là Dương Phong tổ tổng sách lược. Trong công ty ngây người vài chục năm, nếu không phải Tạ Hoa thực sự quá phận, cái này Phương Kỳ Văn làm sao lại đi đến muốn dẫn đoàn đội đi ăn máng khác một bước kia. Nghe nói như thế, tổng giám đốc Tạ Hoa cười lạnh một tiếng, "Không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng quấy rầy đến ta nghỉ ngơi." Hắn thái độ 10 phần phách lối, hoàn toàn không đem Phương Kỳ Văn bọn họ để vào mắt. Bên ngoài phòng làm việc, Giang Thần nghe vậy, ánh mắt hơi nheo lại. Xem ra, cái này Vũ Quang trò chơi nội bộ, xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng trong lòng cũng tại hiếu kỳ, cái này tổng giám đốc, vì cái gì dám lớn lối như vậy? Chẳng lẽ lại phía trên có người? Giang Thần cười lạnh, trực tiếp đẩy ra cửa ban công. "Nha, không phải liền là một người quản lý à, có phách lối như vậy?" Hắn giằng giặc mở miệng nói. "Ngươi là ai?" Tạ Hoa nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tức giận quát nói. Nhìn đến Giang Thần, Dương Phong ngược lại là trực tiếp trợn tròn mắt. "Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi người quản lý này lấy quyền nhu tư, tham ô trái pháp luật. Hai chuyện này, ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ tốt nói một chút." Giang Thần theo tay cầm lên trên mặt bàn thiết kế án, một chút quét một vòng về sau, hai con ngươi dần dần nheo lại. Quả nhiên, cái này mới trò chơi rất tuyệt. Lấy hắn nhiều năm qua trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm ánh mắt đến xem, trò chơi này rất có tiềm lực. Trước mắt trong nước, loại trò chơi này rất ít, chỉ cần đẩy ra, chất lượng quá quan lời nói, thật rất dễ dàng trở thành bạo khoản. Mà cái này Tạ Hoa, vậy mà bởi vì bản thân tư dục, liền đem cái này thiết kế án cho đập chết, còn nuốt không ít bọn họ phát triển nghiên cứu tiền tài. 3. Cưỡng chế lấy lửa giận, Giang Thần đem thiết kế án trùng điệp đập trên bàn, tức giận a nói: "Ta quản lý, ngươi thân là quản lý, có vì công ty suy nghĩ sao? Ngươi có biết hay không, khả năng bởi vì ngươi một cái quyết định, liền có thể để công ty tổn thất một cái bạo trò chơi cơ hội. Công ty để ngươi ngồi tại vị trí này, không phải là vì để ngươi vơ vét chất béo, mà chính là muốn ngươi cho công ty sáng tạo giá trị. Ngươi cảm thấy ngươi xứng được với quản lý vị trí này sao?" Ta nhổ vào. "Hôn trướng." Tạ Hoa tức giận quát nói. Sau đó nhìn đến Giang Thần trước ngực thẻ nhân viên, lấy cùng bên trên thật to tự học sinh ba chữ. Lúc này cười lạnh. "Ha ha, ta còn tưởng rằng ai đây? Một cái thực tập sinh thì dám đối với ta khoa tay múa chân. Ngươi cho rằng đoạn thời gian trước xí Nga ra cái làm càn làm bậy, ngay mặt chỉ trích tổng giám đốc, huyên náo toàn bộ mạng lưới mưa gió, rất dũng sao? Ngươi cũng muốn bắt trước. Ta nói cho ngươi, công ty của chúng ta không tha thứ. Cút cho ta." Nghe được Giang Thần một phen Phương Kỳ Văn, tràn đầy cảm xúc, lửa giận trong lòng cũng bị Tạ Hoa triệt để nhen nhóm, đột nhiên vô bàn một cái, bạo phát giận dữ hét: "Tạ Hoa, công ty tại sao có thể có ngươi loại này sâu mọt? Ngươi không phải liền là ỷ vào tỷ phu ngươi, là công ty vận doanh phó tổng giám đốc sao? Trò chơi khai phát bộ để ngươi loại này làm quản lý, quả thực cũng là mắt bị mù. Vị tiểu huynh đệ này chỗ nào nói sai, hắn nói không sai. Hôm nay ta Phương Kỳ Văn liền muốn lui ra Vũ Quang trò chơi, ông đây mặc kệ." Phương Kỳ Văn cũng là triệt để không thèm đếm xỉa. Như là không thể làm trong lòng của hắn muốn làm trò chơi, hắn cùng chết không có gì khác biệt. Giang Thần nhìn lấy Phương Kỳ Văn, khóe miệng hơi câu lên. Đối với người này, ngược lại là có mấy phần tán thưởng. Cái này Phương Kỳ Văn tuổi tác nhanh 40, nhưng vẫn là như thế huyết khí phương cương. Giang Thần thưởng thức dạng này người. Tạ Hoa cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào nói: "Phương Kỳ Văn, ngươi lần có thể. Nhưng ta nói cho ngươi, ngươi trò chơi kia cũng không thể mang đi. Nếu không ta sẽ cáo ngươi tiết lộ công ty cơ mật, đến lúc đó ngươi chịu không nổi." Nghe nói như thế, Giang Thần tức giận cười: "Thật sao? Chẳng lẽ ngươi thật coi là ngươi có thể một tay che trời, công ty này bên trong chỉ một mình ngươi định đoạt hay sao? Chẳng lẽ không phải?" Tạ Hoa nhất thời cười nhạo, dường như nghe được thiên hạ buồn cười nhất chê cười. "Chẳng lẽ lao tử không thể một tay che trời? Ngươi đều bị khai trừ." Hắn chỉ Giang Thần cùng Phương Kỳ Văn: "Chính các ngươi lăn, vẫn là ta để bảo an tới đem các ngươi ném ra, để cho ta lăn." "Ha ha." Giang Thần lúc này cười, sau đó mắt nhìn điện thoại di động, là cái lạ lẫm điện báo. "Uy." Tiếp thông điện thoại, Giang Thần lạnh lùng mở miệng nói. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tổng giám đốc Tôn Thịnh thanh âm cung kính: "Giang Đồng, thật sự là xin lỗi, ta là Tôn Thịnh, vừa xuống phi cơ, bây giờ đang ở đuổi trên đường trở về. Thật sự là xin lỗi." "Giang Đồng, ngài hiện tại ở đâu?" "Ta à, ta hiện tại tại trò chơi khai phát bộ quản lý văn phòng, các ngươi người quản lý này, thật đầy đủ có thể à, lại muốn đem ta bị khai trừ rồi." Giang Thần mắt nhìn Tạ Hoa, mang trên mặt mấy phần trêu tức đủ cười. Thế mà theo câu nói này rơi xuống, bên đầu điện thoại kia Tôn Thịnh, nhịp tim đập đột nhiên ngừng nửa nhịp. Trò chơi này bộ nghiên cứu quản lý lại muốn mở ra rơi chủ tịch. Cái này mẹ nó quả thực nghe rợn cả người. Hắn ban đầu vốn còn muốn kịp thời gấp trở về, cho tân lão bản lưu một cái ấn tượng tốt. Thật không nghĩ đến, vậy mà ra loại sự tình này. Tôn Thịnh trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt. "Giang Đồng, ngươi yên tâm, ta lập tức quay lại." Nói, Tôn Thịnh lập tức lên một chiếc xe, để người điều khiển lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Chương 52, chỉnh đốn. Trong văn phòng, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Nhìn thấy Giang Thần nói chuyện điện thoại xong, Tạ Hoa sửng sở, sau đó liền cười lạnh. "A, trang cái gì trang? Thật coi chính ngươi là cái nhân vật rồi. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói, Tạ Hoa nhấn xuống trên mặt bàn một cái nút. "Gọi hai người đến phòng làm việc của ta, nơi này có người quấy rối." Thấy thế,
Phương Kỳ Văn sắc mặt khó coi, cười khổ đối Giang Thần nói: "Huynh đệ, chúng ta đi thôi, nơi này địa phương rách nát, không đáng chúng ta đợi." Nghe vậy, Giang Thần cười nhạt một tiếng: "Không có việc gì, ta ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này có thể làm gì ta." Phương Kỳ Văn thở dài, đã dạng này, vậy hắn cũng ngồi đến cùng. Nhìn thấy Giang Thần như thế thần sắc tự tin, Dương Phong lăn lăn cổ họng, hắn hiện tại cũng không dám đi lên cùng Giang Thần nhận nhau a. Đây không phải là đánh huynh đệ mình mà sao? Hắn quyết định tinh quan kỳ biến, hắn cảm giác Giang Thần còn có hậu chiêu. Rất nhanh, bảo an chạy tới. Mà Tôn Thịnh cũng chạy về, vội vàng hướng về bên này chạy tới, cùng bảo an đụng phải cái mặt, lúc này một đạo nộ hống: "Các ngươi dừng tay cho ta." Hai bảo vệ lúc này dừng lại cước bộ. Trong văn phòng Tạ Hoa, nhất thời có chút một bức. Tôn tổng, ngài tại sao trở lại? Giờ khắc này, Tạ Hoa có chút luống cuống. Chẳng lẽ, cái này mới tới thực tập sinh, thật là cái cá nhân liên quan. Bên cạnh Phương Kỳ Văn, trong mắt toát ra mấy phần kinh ngạc, chẳng lẽ sự tình thật sự có chuyển cơ? Tạ Hoa, ngươi đang làm cái gì? Tôn Thịnh trầm giọng chất vấn. Tạ Hoa xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói: "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Tôn Thịnh tâm thái quả thực muốn nổ. "Ngươi đắc tội công ty chúng ta tân lão bản, ngươi nói với ta hiểu lầm." Hắn hiện tại hận không thể đem cái này Tạ Hoa cho tháo thành tang khối. Nhưng hắn dù sao trà trộn chỗ làm việc nhiều năm, tính cách tự nhiên trầm ổn, hắn kềm chế nội tâm lửa giận, trầm giọng nói: "Tạ Hoa, thu dọn đồ đạc cút ngay. Ngươi không còn là chúng ta Vũ Quang trò chơi nhân viên." Nghe lời nói này, Tạ Hoa nhất thời mở bức, một mặt không biết làm sao nói. "Không phải, Tôn Thịnh, ngươi cũng đừng quên, ta Cứu Cứu có thể là công ty phó tổng giám đốc a. Ngươi bây giờ làm như thế, thì không sợ đắc tội đến ta Cứu Cứu sao?" Còn chưa chờ Tôn Thịnh nói cái gì, Giang Thần liền nhàn nhạt mở miệng nói: "Đã dạng này, như vậy thì tính cả Cứu Cứu ngươi cùng một chỗ cũng ngay." Cái này hơi hợt một câu, khiến Tạ Hoa trong nháy mắt phá phỏng, chỉ Giang Thần, tức miệng mắng to: "Ngươi đạp mã tính là thứ gì, công ty của chúng ta cho phép lấy ngươi đến khoa tay múa chân." Sau một khắc, Tôn Thịnh trong mắt toát ra một đạo tinh quang, trực tiếp vừa xài bước ra. Đột nhiên một bàn tay hung hăng quất ra. Ba. Một cái bàn tay, lực đạo cực mạnh, trực tiếp đem Tạ Hoa giúp ngộng: "Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Tạ Hoa, ngươi còn thật sự cho rằng Cứu Cứu ngươi là phó tổng giám đốc, liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Ngươi có biết hay không trước mắt ngươi vị này là ai? Hắn là lao bản của công ty chúng ta." Tôn Thịnh lời nói này rơi xuống, Tạ Hoa giống như bị sấm sét giữa trời quang, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn kinh nghi nhìn lấy Giang Thần, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nam nhân này lại là công ty lão bản, còn trẻ như vậy một thanh niên, thế mà lại là Vũ Quang trò chơi hậu trường đại bốt. Cái này sao có thể? Phương Kỳ Văn một bước, thì liền Dương Phong cũng triệt để một bước. Hôm qua hắn còn để Giang Thần mở công ty mới, kết quả ngày thứ hai, Giang Thần trực tiếp thành vì công ty bọn họ lão bản. Loại chuyện này cũng quá huyền ảo đi. Tôn Thịnh, đây chính là ngươi quản lý công ty. Giang Thần ngồi ở trên ghế salon, cười lạnh hỏi. Tôn Thịnh lông tơ đứng vững, thấp thỏm lo âu: Giang Đồng, là ta quản lý không thích đáng, ta nguyện bị phạt. Ha ha, công ty này có chút ngồi không ăn bám ra hỏa, sắp thực cái kia dọn dẹp. Cái này Tạ Hoa, còn có hắn Cứu Cứu, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Giang Thần đem vấn đề vứt cho Tôn Thịnh. Khai trừ, đồng thời ghi lại trong danh sách, đưa lên ngành nghề số đen, vĩnh không thu nhận. Tôn Thịnh lập tức nói. Thì cái này. Giang Thần cười lạnh, nhìn lướt qua Tạ Hoa, từ tốn nói: Cái này Tạ Hoa tại vị trong lúc đó, tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, dùng cái kia công quỹ. Càng là kém chút bước đi công ty nòng cốt, để một cái có hy vọng đại hỏa trò chơi mai một, tạo thành công ty tổn thất trọng đại. Thì cái này mấy điểm, ngươi lên cho ta tố, ta muốn để hắn ngồi tù mục xương. Đến mức cái kia phó tổng giám đốc Cứu Cứu đúng không, đừng cho ta trước trả rõ. Có bất kỳ chỗ sơ suất, duy ngươi là hỏi. Giang Thần tiếng nói rất bình thản, nhưng ở cái này bình thản bên trong, lại ẩn chứa một cỗ khiến người ta cảm thấy thấu xương băng hàn lạnh ý. Tạ Hoa nhất thời vô lực ngồi sập xuống đất. Xong. Cái này mới hoàn toàn xong. Hắn không chỉ chính mình xong đời, còn liên lụy đến hắn Cứu Cứu. Mà lại, hắn làm những phá sự kia, nhất định sẽ bị tòa án tiến hành tài sản thanh tẩy, đến lúc đó phá sản không nói, hắn còn đem đứng trước 10 năm trở lên tù có thời hạn. Bên cạnh Phương Kỳ Văn, đã sớm triệt để chấn kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, người trẻ tuổi trước mắt này, lại chính là công ty này chủ tịch. Giờ khắc này, Phương Kỳ Văn nhìn lấy Giang Thần trong ánh mắt, tràn ngập vô tận phức tạp. Giang Đồng, trước đó thất lễ. Không sao. Giang Thần khoát khoát tay, nhàn nhạt mở miệng nói, Tôn Thịnh, để tất cả nhân viên ngừng công việc trên tay, ta có một số việc muốn tuyên bố. Được rồi Giang Đồng. Tôn Thịnh liên tục gật đầu, sau đó liền rời đi nơi đây. Rất nhanh, Tạ Hoa liền bị bảo an ném ra, về phần hắn Cứu Cứu, cũng bị tạm thời cách chức tra rõ, muốn tiếp tục đợi tại công ty này là không thể nào. Đến mức Tôn Thịnh, Giang Thần quyết định trước giữ trước xem. Vũ Quang trò chơi, văn phòng bên trong. Tất cả nhân viên đều là tinh thần cao độ tập trung, cái eo đứng thẳng tắp. Nội tâm cũng có chút bối rối. Bởi vì, Vũ Quang trò chơi chưa bao giờ lộ diện chủ tịch, hôm nay tới. Ai cũng không biết vị này thần bí chủ tịch, đến tột cùng là cái gì tính khí, tính cách gì. Nguyên nhân chính là như thế, mấy người này mới sẽ đánh lên 10 vạn phần tinh thần, không dám có mảy may qua loa. Mà lại, nghe nói cái này chủ tịch vừa đến, liền đem trò chơi bộ nghiên cứu quản lý, cùng vận doanh tổng giám đốc cho trực tiếp khai trừ. Điều này cũng làm cho những cái kia, đã từng cho Tạ Hoa đưa hành lễ người, nguyên một đám đáy lòng treo lên.
Liên sợ cái này mới tới chủ tịch, hiện tại theo đuổi cứu sự kiện này. Dương Phong đáy lòng rất kích động. Hảo huynh đệ của mình Giang Thần, vậy mà trở thành công ty bọn họ lão bản. Đây chẳng phải là nói rõ, bọn họ mới trò chơi có hy vọng tiến hành sao? Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng rất cảm kích, Giang Thần khả năng cũng là bởi vì hôm qua hắn một fan, lúc này mới thu mua Vũ Quang trò chơi. Không hổ là hảo huynh đệ của mình a. Có điều hắn sẽ không lên đi cùng Giang Thần lôi kéo làm quen, dù sao hắn hiểu, trong công ty muốn tránh hiểm nghi. Dương Phong đành phải dưới đáy lòng yên lặng cho Giang Thần điên cuồng đánh cồn. Rất nhanh, tất cả mọi người về tới chính mình công vị phía trên đứng vững. Được rồi, đều đừng đứng đây nữa, ngồi xuống trước đã. Giang Thần bễ nghễ mọi người, từ tốn nói. Có Giang Thần lên tiếng, phía dưới nhân viên lúc này mới dám vụn vặt lẹ tẹ ngồi xuống. Hôm nay tụ tập mọi người là có mấy món sự tình muốn tuyên bố. Đệ nhất, ta không thích trong công ty có người làm cái gì tiểu động tác. Trước đó ta không tại ta mặc kệ, nhưng là hiện tại công ty nghiêm lệnh cấm chỉ. Công ty game hết thể dựa theo thực lực nói chuyện, có năng lực lưu, không có năng lực cút. Vô cùng đơn giản mấy câu, thanh lãnh khí tức túc sắt trong nháy mắt tản ra. Thứ hai, công ty mục đích chuẩn bị trước trọng điểm khai phát cái này quốc phong võ hiệp cầu sinh loại trò chơi. Ta hy vọng các tiểu tổ ở giữa có thể tích cực phối hợp lẫn nhau. Phương Kỳ Văn, Dương Phong. Nghe được Giang Thần đọc đến bọn họ tên, hai người nhất thời khẽ giật mình, liền vội vàng đứng dậy. Giang Đồng. Đến. Dương Phong cùng Phương Kỳ Văn đều là đứng người lên, ưỡn thẳng sống lưng. Từ hôm nay trở đi, Phương Kỳ Văn kiêm nhiệm vì trò chơi khai phát bộ quản lý, Dương Phong đảm nhiệm tổ bên trong phó tổ trưởng, toàn lực khai phát cái này mới trò chơi. Hy vọng hai vị có thể thật tốt phối hợp. Phương Kỳ Văn, Dương Phong mặt mũi tràn đầy kích động, đột nhiên gật đầu nói. Vâng. Hắn nhân viên khác ào ào hướng về hai người nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Chương 53, ước đạt tập đoàn, lấy ra đi ngươi. Hội nghị kết thúc. Giang Thần cùng Ninh Thi Nam hội hợp. Tiên sinh, ngài để cho ta sửa sang lại tin tức, ta đã chỉnh lý xong xong rồi. Đối với cái này, Giang Thần cũng là nho nhỏ kinh ngạc xuống. Cái này Ninh Thi Nam năng lực làm việc xác thực rất mạnh. Ồ, vậy ngươi cho ta đại khái nói rõ một chút. Được rồi. Ninh Thi Nam lập tức bắt đầu tự thuật. Rất nhanh, Giang Thần nghe xong, rõ ràng trong lòng. Trong này tài vụ có to lớn lỗ thủng, chính là Tạ Hoa cùng hắn cứu cứu tham ô chứng cứ, chỉ bằng những thứ này, liền đầy đủ bọn họ ăn một bầu. Đến tiếp sau tiếp tục chuyện điều tra, thì giao cho Tôn Thịnh đi xử lý. Nếu là Tôn Thịnh xử lý không tốt, Giang Thần cũng sẽ không chút do dự đem hắn đá ra khỏi cục. Đến trưa, rất nhiều nhân viên đều tan việc. Trong công ty không có thừa bao nhiêu người. Dương Phong lúc này mới đến chủ tịch văn phòng phòng tìm Giang Thần, nhìn thấy Giang Thần, hắn hết sức kích động. Thần ca, ngươi như bức ca, ngươi lại là chúng ta công ty lão bản, cái này là chuyện khi nào? Đối với cái này, Giang Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi đây thì không nên hỏi nhiều. Ngược lại là ngươi, thế nào, tổ trưởng vị trí có thể đảm nhiệm sao? Giang Thần xảo diệu rời đi đề tài. Có thể. Ta nhất định thật tốt làm tốt trong tay sự tình, không cho thần ca, không, Giang Đồng ngươi thất vọng. Dương Phong vũ bộ ngực cam đoan, trong công ty, hắn cảm thấy vẫn là gọi Giang Đồng càng thỏa đáng một chút. Giang Thần cười nhạt gật đầu, ừm, ngươi cố lên, có việc có thể kịp thời hướng ta báo cáo. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Giang Thần liền cùng Ninh Thi Nam rời đi công ty. Rạng sáng, 12 điểm thoáng qua một cái. Giang Thần còn chưa ngủ, liền mở ra hệ thống, bắt đầu hôm nay rút thưởng. Hôm nay rút thưởng số lần vì 1, phải trang lập tức rút thưởng. Rút. Khen thưởng, ước đạt tập đoàn 56% cổ phần. Thành vị đệ nhất đại cổ đông. Ngoa tạo. Giang Thần kích động trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Lần này rút thưởng, vậy mà trực tiếp làm ra một cái ước đạt tập đoàn. Cái này mẹ nó. Quả thực kiếm lời lật ra a. Ước đạt tập đoàn là thế giới 500 cường xí nghiệp, bao gồm thương nghiệp, văn hóa, mạng lưới, tài chính tứ đại lĩnh vực. Trong nước số 1, càng là toàn cầu quy mô lớn nhất bất động sản xí nghiệp, tại toàn cầu mở hơn 300 nhà ước đạt quảng trường, hơn 100 nhà khách sạn cấp sao, nắm giữ bất động sản diện tích hơn 3000 vạn mét vuông. Hàng năm lãi dòng nhuận đã phá 600 ức nguyên, là thế giới nhất lưu xuyên quốc gia xí nghiệp. Cái này 56% cổ quyền, ngươi tính toán, hàng năm có thể phân bao nhiêu tiền? Cái này mẹ nó, tiền này thì cùng thiên trên hướng xuống rơi giống như, nên đều có thể đem người đập chết. Thoải mái a. Giang Thần trực tiếp theo hệ thống không gian, đem cổ quyền giấy chứng nhận lấy ra. Ước đạt tập đoàn, lấy ra đi ngươi. Ba ngày, Giang Thần đi một lần Vũ Quang trò chơi, các công nhân viên công tác đều đặc biệt nghiêm túc. Tôn Thịnh cũng đem Tạ Hoa sự tình xử lý tốt, Tạ Hoa cùng hắn cứu cứu đều hứng chịu tới cái kia có trừng phạt. Kết quả để Giang Thần coi như hài lòng. Sự kiện này cũng tạm thời có một kết thúc, về sau liền đợi đến mới trò chơi phát triển nghiên cứu thành công. Rất nhanh, đến buổi tối, Đường Lạc Hoan đúng hẹn mà tới, cùng Giang Thần cùng nhau tham gia Triệu Minh Hành tổ chức tiệc rượu. Tiến hội tổ chức địa điểm tại Thiên Hải Bắc Hệ Đại khách sạn. Lúc này, cửa khách sạn, một đoàn người đứng tại cửa chính chỗ, cầm đầu là Triệu Minh Hành, bên cạnh hắn là Triệu Đông Dịch. Triệu Minh Hành mắt nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng hướng cuối con đường nhìn quanh. Triệu tổng, muốn không đi vào trước đi, cơ bản đều đã chuẩn bị xong. Nữ trợ lý ở bên người nói ra. Không có cách, Triệu tổng không đi vào, tất cả mọi người không dám tiến vào a. Hiện tại trong khách sạn đều chuẩn bị xong, kết quả công ty giám đốc điều hành toàn tại đứng ở cửa, cái này như cái gì lời nói. Không đợi, chờ một chút. Triệu Minh Hành nói. Được rồi. Nữ trợ lý cũng không dám nói thêm cái gì. Sau lưng một đám giám đốc điều hành lại nghị luận ầm ĩ. Triệu tổng đây là tại chờ ai vậy?
Ngươi ngu rồi.
Khẳng định là Đường Lạc Hoan a. Nàng cũng là lần này dạ tiệc nhân vật chính. Thế nhưng là chúng ta Triệu thị so với Tranh Quang cũng không kém a, đến mức tại cửa ra vào chờ.
Ngươi đây cũng không biết, Đường Lạc Hoan năng lượng sau lưng lớn đâu.
Giang Nam Đường gia ngươi chưa từng nghe qua.
Ta đi.
Cái này nghe đồn là thật.
Ngươi cho rằng đâu?
Không phải vậy Triệu tổng làm gì nhường ra lớn như vậy lợi nhuận?
Có đạo lý.
Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc màu xanh lam Bentley mùn sần chậm rãi ngừng ở trước cửa. Trầm Thu Lan theo vị trí lái xuống xe, lượn quanh một vòng mở ra sau khi hàng cửa xe. Hai đầu thon dài đùi ngọc dẫn đầu phóng ra, Đường Lạc Hoan thân hình chậm rãi đi xuống xe. Như là một vòng trăng sáng, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Mọi người hô hấp nhất thời dồn dập.
Đường Lạc Hoan, trong truyền thuyết thiên hải đệ nhất mỹ nữ. Bởi vì bình thường rất ít có mặt hoạt động, phần lớn người cũng chỉ là tại tạp chí phía trên gặp qua nàng, khoảng cách gần như vậy còn là lần đầu tiên. Triệu Minh Hoành bước nhanh lên đón, gật đầu kính ý, "Đường tổng, ngươi đã đến."
Đường Lạc Hoan mỉm cười nói, "Đợi lâu, Triệu tổng."
"Không sao."
Triệu Minh Hoành khoát khoát tay, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn vượt qua Đường Lạc Hoan, đi vào sau lưng theo dồn dập sở bên trên xuống tới trước mặt người tuổi trẻ.
"Giang tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài có thể đến dự."
Đông đảo giám đốc điều hành, trong nháy mắt trợn tròn mắt.
Nguyên lai Triệu tổng một mực chờ đợi, là người trẻ tuổi này.
Nhìn hắn cũng liền dáng vẻ chừng 20, đến cùng là thần thánh phương nào.
"Giang tiên sinh, ngài lần này có thể tới, thật là vinh hạnh của ta."
Triệu Minh Hoành cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, càng làm cho mọi người rất phá kính mắt.
Bên cạnh Triệu Đông Dịch, căn bản không có tư cách nói chuyện.
Giang Thần cười cười, "Triệu lão bản, không cần thiết khách khí như vậy, đến tại chuyện đã qua thì để hắn tới đi. Hiện tại tất cả mọi người là bằng hữu."
Lời này khả năng người khác nghe không hiểu, nhưng Triệu Minh Hoành cha con nhất định hiểu.
Triệu Minh Hoành nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu nói, "Không sai, đều là bằng hữu."
Giang Thần lời này biểu lộ sẽ không cùng hắn đối nghịch, đây không thể nghi ngờ là cho hắn ăn một viên thuốc an thần.
Cũng nói, về sau có khả năng còn có cơ hội hợp tác.
Triệu Minh Hoành tâm tình nhất thời buông lỏng xuống, nội tâm hoan hỉ, đưa tay nói,
"Giang tiên sinh, Đường tổng, mời vào bên trong."
Lúc này, bòi hẹ khách sạn nào đó tầng. Một người nam tử ngồi tại bên cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn qua. Ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe môi nhếch lên cười lạnh, ánh mắt dường như không có tiêu cự.
Ngồi ở phía đối diện Vương Tư Minh nói ra, "Nhìn cái gì đấy, Thiên Dực?"
"Uống rượu a."
Tiền Thiên Dực thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, "Không có gì, nhìn đến một người quen mà thôi."
"Đến, Minh ca, ta kính ngươi."
Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch.
Vương Tư Minh sắc mặt đỏ hồng, hỏi, "Không nghĩ tới chúng ta có thể tại Thiên Hải gặp phải, ngươi tới đây làm gì?"
Tiền Thiên Dực mơ hồ cái nào cũng được nói, "Ta tới gặp cá nhân."
Vương Tư Minh cười, "Đúng dịp, ta cũng là tới này gặp người."
Tiền Thiên Dực sửng sốt một chút, "Minh ca, người nào còn đáng giá ngươi tự mình đi một chuyến?"
Vương Tư Minh thân phận người nào không biết?
Ước đạt tập đoàn Thái Tử gia,
tài lực hùng hậu, địa vị cao cả,
càng là trên internet phong vân nhân vật, vừa mở miệng cũng là kim câu, bảo bối ta tại truyền dịch.
So với Vương Tư Minh, Tiền Thiên Dực bối cảnh thì kém xa lắc.
May ra Vương Tư Minh kết giao bằng hữu cũng không để ý người khác có tiền hay không.
Nếu không hai người căn bản không phải một cấp bậc, cái này Tiền Thiên Dực cũng không có khả năng kết bạn Vương Tư Minh.
Nói trắng ra là, cũng là Tiền Thiên Dực trèo cao.
Thiên Hải gần nhất chẳng lẽ có biến động?
Minh ca, đối phương là ai?
Tiền Thiên Dực hiếu kỳ nhiều hỏi một câu.
Vương Tư Minh cười thần bí, "Bí mật.
Đây chính là đại nhân vật, muốn không phải cha ta bận bịu không ra, thậm chí đều không tới phiên ta đến."
"Cái gì?"
Tiền Thiên Dực lúc này thật kinh ngạc.
Thế mà làm cho vị kia Vương tiên sinh tự mình tới.
Cái này chỉ sợ là đúng nghĩa đại nhân vật.
Hắn bỗng nhiên muốn làm quen một phen, vội vàng cho Vương Tư Minh rót rượu, tựa lấy bước mặt nói, "Minh ca, đến cùng là ai à, cùng ta nói một chút thôi."
Vương Tư Minh lắc đầu, vẫn như cũ thần bí.
"Không được, việc này vẫn không thể nói cho ngươi."
Chương 54, yến hội khách không mời mà đến.
Bòi hẹ khách sạn, phòng yến hội.
Triệu Minh Hoành an bài lần này dạ tiệc, vốn là vì chúc mừng, cho nên nói vô cùng long trọng, lại tiếp địa khí. Theo mỹ thực đến mỹ tiểu, lại đến các loại giải trí hoạt động, mời được một đường thần tượng mỹ nữ đoàn thể nóng ca khiêu vũ, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Có chút cùng loại với công ty họp thường niên.
Đường Lạc Hoan ngồi tại Giang Thần bên cạnh, trong tay bưng chén rượu, sắc mặt hơi say rượu.
Nàng tựa hồ còn đang vì khuya ngày hôm trước sự tình phục vụ, một chén rượu tiếp lấy một chén, căn bản không mang theo ngừng.
Nàng ngẩng trắng như tuyết cái cổ, còn muốn lại uống, lại bị Giang Thần trực tiếp đoạt tới.
"Đi,
ngươi không có việc gì uống nhiều như vậy làm gì?
Ngươi quản ta.
Dù sao ta có Lan Di lái xe, ta uống chút rượu thế nào?"
Đường Lạc Hoan thân thủ đi đoạt chén rượu, kết quả trọng tâm bất ổn, trực tiếp nhào vào Giang Thần trên thân.
Bên cạnh Trầm Thu Lan, lập tức né tránh ánh mắt.
"Người già bị đụng đúng không?"
Giang Thần nghiêng đầu nhìn qua, cả người đều ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Đường Lạc Hoan sắc mặt từng đỏ, xấu hổ mang giận, ánh mắt lưu chuyển bên trong hình như có sóng ánh sáng dập dờn.
Mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát, xen lẫn rượu vang đỏ thuần hương tràn ngập xoang mũi.
Ánh đèn dịu dịu dưới, loại kia kiểu diễm trong nháy mắt tiểu đầy tràn ra tới.
Giang Thần cổ họng có chút phát khô.
Nữ nhân này, làm sao dài đến đẹp mắt như vậy?
Giang Thần.
Đường Lạc Hoan ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, khiến người ta có chút ngứa một chút,
"Ngươi,
ta cái gì?
Ngươi cái này tên đại bại hoại."
Nàng mồm miệng có chút không rõ rệt, có chút đáng yêu.
"Ta thế nào ta?"
Giang Thần một bụng ủy khuất.
"Được rồi, không cùng với nàng tính toán,
uống nữ nhân giảng đạo lý ngu xuẩn nhất. Đường Lạc Hoan thừa cơ bắt lấy cổ tay của hắn, chóng mặt hỏi, nói thật, ngươi cùng cái kia Tô cô nương đến cùng là quan hệ như thế nào? Giang Thần nhún nhún vai, bằng hữu quan hệ a, còn có thể là quan hệ như thế nào? Đường Lạc Hoan sững sờ, men say đều tỉnh dậy ba phần. Thật, thật. Đã nói xong, không cho ngươi gạt ta. Đường Lạc Hoan mắt say lờ đờ mê ly nhìn lấy Giang Thần, thanh âm hờn dỗi. Nói xong liền triệt để tại ngã xuống Giang Thần trong ngực, ngủ thiếp đi. Nhìn lấy nàng lúc này bộ dáng, an tĩnh, nhu thuận, Giang Thần nhịn không được thân thủ nhéo nhéo nàng tinh xảo khuôn mặt. Cô gái nhỏ này, không lúc nói chuyện thật rất khả ái. Cảnh ban đêm dần dần muộn, yến hội cũng chuẩn bị kết thúc. Triệu Minh Hoành đi đến đài phát biểu cảm nghĩ, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một trận phát biểu về sau, hắn trịnh trọng tuyên bố, hiện tại, để cho chúng ta cho mời Triệu Thị hợp tác đồng bọn, Thiên Hải trẻ tuổi nhất kiệt xuất nữ tính sĩ nghiệp ra, Đường Lạc Hoan tiểu thư. Lúc này, theo ngoài cửa đi qua Tiền Thiên Dực nghe được cái tên này, dừng bước. Minh ca, ngươi chờ ta một chút, ta đi xử lý một ít chuyện. Đây chính là ngươi nói người quen. Không sai. Tiền Thiên Dực ánh mắt băng lãnh. Ánh mắt mọi người hướng Đường Lạc Hoan quan tới. Nay lại nàng còn mơ mơ màng màng tựa ở Giang Thần đầu vai. Nghe chung quanh từng trận tiếng nghị luận, Giang Thần một mặt bất đắc dĩ, chọc chọc eo của nàng. Tỉnh, tất cả mọi người đang nhìn ngươi kìa. A. Đường Lạc Hoan mở mịt mở to mắt, nhìn đến người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, men say nhất thời tiêu tán. Nàng ngồi thẳng thân thể, sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ngươi làm sao không sớm một chút gọi ta, lúc này có thể mắc cỡ chết người. Ngươi phốc ta trong ngực thời điểm làm sao không biết mất mặt. Giang Thần buồn cười nói, mau đi đi, đến ngươi lên sân khấu nói chuyện. Đường Lạc Hoan háng giọng một cái, cả sửa lại một chút y phục, vừa đứng người lên, sau lưng liền vang lên một đạo âm lanh giọng nam. Lạc Hoan, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp phải, thật đúng là xảo a. Nghe được cái thanh âm này, Đường Lạc Hoan quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Tiền Thiên Dực thì đứng ở sau lưng nàng, một đôi tư mã mặt nụ cười băng lãnh. Tiền Thiên Dực. Đường Lạc Hoan ánh mắt lạnh xuống, tràn ngập chán ghét. Chắc không được một mực trốn tránh không muốn gặp ta, nguyên lai là có tình nhân a. Nghĩ không ra đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi Đường Lạc Hoan, cũng có thể bày ra tư thế này. Tiền Thiên Dực quét Giang Thần liếc một chút, trong mắt lòng đấu kỵ cháy hừng hực. Vừa mới một màn kia hắn đều nhìn ở trong mắt. Cùng Đường Lạc Hoan nhận biết nhiều năm như vậy, chưa từng gặp nàng từng có như thế tiểu nữ nhân tư thái. Tựa ở nam nhân khác bả vai, khuôn mặt thường đỏ, xấu hổ mang cười. Quả là nhanh muốn hắn phát điên. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Đường Lạc Hoan lạnh lùng nói ra. Không có quan hệ gì với ta. Ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là vị hôn phu của ngươi. Tiên Thiên Dực gần từng chữ. Chung quanh nhất thời một trận xôn xao. Đường Lạc Hoan có vị hôn phu. Chắc không được nhiều năm như vậy, một chút lời đồn đều không có. Nhưng mới rồi cái kia Giang tiên sinh là chuyện gì xảy ra? Đường Lạc Hoan cùng cái kia nam nhân như vậy thân mật, sẽ không phải. Khu khu, cái này khó mà nói. Đường Lạc Hoan cười lạnh nói, từ đầu tới đuôi ta đều không có đồng ý qua việc hôn sự này. Đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương. Huống chi, 5 năm ước hẹn lập tức tới ngay, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có cái gì có thể nói. Tiền Thiên Dực mi đầu nhảy một cái. Hắn biết, Đường Lạc Hoan nói là sự thật. Tiền gia cùng Đường gia là thế giao, hôn sự này nhưng thật ra là rất nhiều năm trước, hai nhà lão nhân tại trên tiệc rượu lời say. Vốn là đây chỉ là một trò đùa. Có thể theo Đường Lạc Hoan trổ mã càng ngày sở sở động lòng người, đẹp như tiên nữ, thành ra thành lớn nhất lóng lánh chấm nhỏ, Tiền Thiên Dực tâm tư liền hoạt lạc. Hắn đem năm đó trò đùa đem đến trên mặt bàn, yêu cầu Đường gia thực hiện. Đường lão thái gia cả đời nặng nhất nặng chữ, tuy nhiên không nỡ, nhưng vẫn là đáp ứng Tiền gia yêu cầu. Có thể Đường Lạc Hoan kiên quyết không đồng ý. Bất luận kẻ nào cũng không thể an bài hôn nhân của nàng, huống chi Tiền Thiên Dực là cái thứ gì. Vì thế nàng không tiếc cùng gia tộc náo trở mặt rồi. Đường lão thái gia thực sự không có cách, cùng nàng định ra 5 năm ước hẹn. Trong vòng 5 năm Đường Lạc Hoan chính mình lập nghiệp, không thể mượn nhờ gia tộc năng lượng, nếu như sau cùng tư sản đạt tới yêu cầu, cái kia cửa hôn sự này coi như hết hiệu lực. Tiền gia biết rõ đây là hoán binh chi kế, nhưng cũng không tiện làm cho thật chặt, chỉ có thể đồng ý. Năm nay đã là năm thứ 3, Đường Lạc Hoan sự nghiệp phát triển không ngừng. Chiếu cái này xu thế, căn bản không cần 5 năm liền có thể đạt tới yêu cầu. Lưu cho Tiền Thiên Dực thời gian không nhiều lắm. Đây chính là hắn vội vã đến Thiên Hải nguyên nhân. Tiền Thiên Dực gằn giọng nói, có thể bây giờ còn chưa đến lúc đó. Người công nhân cùng nam nhân khác gấp gáp ôm một cái, việc này muốn là chuyển về gia thành. Hừ, thì coi như các ngươi Đường gia không biết xấu hổ, ta Tiền gia còn muốn. Tiền Thiên Dực, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Đường Lạc Hoan thanh âm bình tĩnh, nhưng quen thuộc nàng người đều biết, nàng đã tại bạo phát biên giới. Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Triệu Minh Hoành lúc này đi tới. Tiên sinh, đây là Triệu thị tập đoàn nội bộ yến hội, mời ngươi rời đi. Làm chủ nhà, Đường Lạc Hoan là khách nhân của hắn, hắn nhất định phải đứng ra tỏ thái độ. Tiền Thiên Dực liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, Triệu thị tập đoàn. Triệu Minh Hoành. Liền xem như ngươi cha vợ tại cái này, cũng phải cho ta 3 phần mặt mũi, ngươi là cái thá gì? Triệu Minh Hoành sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, mặc kệ ngươi cái nào đường tới, cho ta đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Tiền Thiên Dực thổi thổi móng tay, ta khuyên ngươi tại xen vào việc của người khác trước đó, vẫn là cho ngươi cha vợ gọi điện thoại. Nhìn xem Giang Nam Tiền gia sự tình, ngươi có thể hay không còn lên. Giang Nam Tiền gia. Triệu Minh Hoành sắc mặt thẳng biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hắn cha vợ là trợ lực hắn lập nghiệp thế lực lớn nhất, mà đối phương vậy mà liền hắn cha vợ đều không e ngại. Giang Nam Tiền gia lại là cái gì dạng kinh khủng tồn tại? Chương 55, phiền phức là chính ngươi tìm tới, cũng đừng trách ta.
Triệu Minh Hoành đi đến nơi hẻo lánh, gọi một thông điện thoại. Một lát sau, hắn đi trở về, sắc mặt vô cùng khó coi.
Đường tiểu thư, ta.
Đường Lạc Hoan trong lòng hiểu rõ, nói ra, Triệu tổng, đây là chuyện riêng của ta, không có quan hệ gì với ngươi.
Triệu Minh Hoành không nói chuyện, xấu hổ cúi đầu xuống.
Việc tư. Tiền Thiên Dực nụ cười nghiền ngẫm, không sai, nếu là việc tư, vậy chúng ta tìm cái tư mật địa phương tâm sự à? Nói xong cũng thân thủ hướng Đường Lạc Hoan chụp tới.
Trầm Thu Lan vội vàng đứng người lên, ngăn tại trước người nàng, Tiền thiếu gia, ngươi biết mình đang làm cái gì sao?
Ba.
Tiền Thiên Dực đưa tay rút nàng một bạt hai, đỏ tươi trưởng ấn cấp tốc hiện hiện.
Một con chó mà thôi, ngươi cũng dám cả ta.
Một cái bàn tay đi xuống, toàn trường phải sợ hãi.
Phải biết, Trầm Thu Lan thế nhưng là Tranh Quang tập đoàn tổng giám đốc.
Người này lai lịch gì, dám đối Trầm Thu Lan động thủ?
Giang Nam Tiền gia, đây chính là cái quái vật khổng lồ.
Không thấy Triệu Đồng đều không có nói chuyện sao?
Xem ra Đường Lạc Hoan đến cùng hắn đi.
Mọi người nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ.
Trầm Thu Lan sắc mặt không có chút nào biến hóa, khóe miệng một tia vết máu, lại không sợ chút nào, y nguyên ngăn tại Tiền Thiên Dực trước mặt, "Tiền thiếu gia, ta khuyên ngươi nghĩ lại."
Đặt mã lao cẩu.
Tiền Thiên Dực vung lên cánh tay, còn muốn lại đến một bàn tay.
"Tiền
Thiên
Dực,
ngươi muốn chết."
Đường Lạc Hoan nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, ánh mắt như dao sắc bén.
Trầm Thu Lan nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, không chỉ là cái quản gia, càng là người nhà đồng dạng tồn tại.
Một cái bàn tay, triệt để chọc giận nàng.
Tiền Thiên Dực mí mắt giật một cái.
Hắn biết Đường Lạc Hoan nổi giận lên khủng bố đến mức nào.
Nếu như bởi vì là nữ nhân thì khinh thị nàng, xuống chàng tuyệt đối sẽ rất thảm.
Có thể lúc này không giống ngày xưa.
Ha ha, ngươi dự định làm sao đối phó ta?
Vận dụng Đường ra năng lượng,
vẫn là dựa vào ngươi cái kia công ty nhỏ.
Tiền Thiên Dực nói ra.
Đường Lạc Hoan nhất thời hiểu rõ.
Nguyên lai hắn đánh chính là cái chủ ý này.
Nếu như Đường Lạc Hoan mượn Đường ra năng lượng, liền xem như phá vỡ 5 năm ước hẹn, chết vì sĩ diện Đường Lao Thái gia nhất định sẽ không lại cự tuyệt Tiền gia. Có thể không sử dụng gia tộc lực lượng, chỉ dựa vào thành lập 3 năm Tranh Quang tập đoàn, căn bản không đủ cùng nội tình thâm hậu Tiền gia chống lại.
Tiền Thiên Dực lần này tới Thiên Hải, chính là muốn ép mình.
Đây là Dương Nưu.
Tiền Thiên Dực phất phất tay, sau lưng mấy cái hộ vệ áo đen xông lên, đem Trầm Thu Lan kéo đến một bên.
Hắn đi đến Đường Lạc Hoan trước mặt, vừa cười vừa nói, "Ta đã đợi ngươi 3 năm.
Đừng vùng vẫy.
Đường Lạc Hoan, ngươi chỉ có thể là ta.
Chúng ta mới là môn đăng hộ đối."
Đường Tiền hai nhà liền cùng, khẳng định nhiều đất dụng võ.
"Huống hồ nhiều năm như vậy ta một mực thích ngươi, ngươi cũng biết."
Đường Lạc Hoan khinh bị nói, "Đừng có nằm ngộng, ta nhìn thấy ngươi thì buồn nôn."
Tiền Thiên Dực mi đầu nhảy lên, hô hấp có chút to khỏe.
"Cho nên ngươi tìm cái đồ bỏ đi đến kích thích ta."
Hắn chỉ Giang Thần, "Thì cái này thối điều ti,
hắn cũng xứng cùng với ngươi."
Lúc này, một mực không lên tiếng Giang Thần đứng người lên, lạnh lùng nói ra, "Phiền phức là chính ngươi tìm tới, cũng đừng trách ta."
Tiền Thiên Dực dừng một chút, cười gần nói, "Phiền phức?
Lão tử đạp mã sẽ biết sợ tìm tới ngươi phiền phức.
Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chỉ bằng ngươi cũng muốn thay người ra mặt."
Nhớ tới Đường Lạc Hoan vừa rồi tại Giang Thần trong ngực y như là chim non nép vào người dáng vẻ, hắn hừng hực lòng đấu kỵ cũng nhanh đem hắn tiêu làm đi.
Đến mức thân phận của đối phương, hắn căn bản không quan tâm.
Thiên Hải còn không có gì người, làm cho hắn bó tay bó chân.
Giang Thần thản nhiên nói, "Hiện tại quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu xin lỗi, có lẽ việc này ta còn có thể không so đo với ngươi."
Ha ha ha.
Tiên Thiên Dực dường như nghe được vô cùng lớn phía dưới chê cười, cười gần nói, "Không cùng ta tính toán.
Được, chờ lao tử phế bỏ ngươi, lại để cho ngươi cho ta dập đầu xin lỗi,
làm cho ta chết hắn."
Khôi Ngô hộ vệ áo đen lên tiếng mà động, hung hăng một quyền hướng Giang Thần đập tới.
Đường Lạc Hoan lo lắng nói, "Dừng tay, cái này cùng hắn không có đóng."
Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, tiếng nói im bặt mà dừng.
Chỉ thấy Giang Thần bắt lấy bảo tiêu nằm đấm, cổ tay chuyển một cái, trực tiếp đem hắn cánh tay vận thành bánh quai trèo.
Liên tiếp xoạt xoạt răng rắc giòn vang, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu.
"A a a a."
Bảo tiêu thê thảm kêu thảm.
Còn lại hai tên bảo tiêu liếc nhau, giận quát một tiếng nào tới.
10 giây đồng hồ sau,
hai người máu thịt be bét quỳ gối Giang Thần trước mặt, túi đầu thấp xuống, vô lực nện ngã trên mặt đất,
triệt để đã mất đi ý thức.
Tiên Thiên Dực nhìn đến cái này màn, có chút tê dại ra đầu.
Hắn mang bảo tiêu đều là đi qua tầng tầng sàng chọn tinh anh, mười mấy người bình thường căn bản vào không được thân,
thế mà liền vài giây đồng hồ đều nhịn không được.
Giang Thần Vân đạm phong khinh ngồi trên ghế, y phục liền cái nếp gấp đều không có, để ngươi dập đầu xin lỗi có khó như vậy sao?
Thật là, nhất định phải làm như thế thô lỗ.
Người chung quanh không còn gì để nói, tắt lưỡi.
Đem người đánh thành dạng này, đến cùng người nào thô lỗ?
Tiên Thiên Dực lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, thật sự cho rằng có chút cậy mạnh liền có thể hù sợ ta?
Có tin ta hay không vài phút để ngươi táng ra bại sản, đi đầu đường ăn mày.
Hiện tại cái này xã hội, có thể đánh có ích lợi gì?
Hắn nhưng là Tiền gia người, chẳng lẽ đối phương còn dám động hắn sao?
Giang Thần lắc đầu thở dài, đáng tiếc, vốn là ngươi vẫn còn có cơ hội.
Nói xong, hắn đứng người lên đi đến Tiền Thiên Dực trước mặt, đại tay nắm lấy cái cổ, hung hăng đem hắn nện ở đá cẩm thạch trên bàn cơm.
Ưa thích miệng thối đúng không?
Hôm nay miễn phí tắm cho ngươi một chút.
Tiền Thiên Dực bị đụng đầu từng đợt choáng váng, ngươi muốn làm gì?
Nô.
Lời còn chưa dứt, Giang Thần cầm lấy một bình rượu vang đỏ, đột nhiên cắm vào trong miệng của hắn.
Ầm.
Hàm răng trực tiếp bị nện rơi, máu tươi xen lẫn rượu vang đỏ không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, giống như suối phun.
Một bình, hai bình, ba bình. trọn vẹn rót ba bình rượu vang đỏ, Giang Thần mới bung ra, trở tay hung hăng một bàn tay, đem hắn phiến ngã xuống đất. Ba. Tiên Thiên Dực đầy miệng máu thịt bé bét, mặt lên một cái to lớn dấu bàn tay, vô lực té quỵ dưới đất, không ngừng nôn khan lấy. Toàn thân đều bị rượu vang đỏ xâm thấu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Cùng vừa mới bắt đầu phách lối tưởng như hai người. Giang Thần cầm qua khăn tay lướt qua tay, thật là một cái phế vật. Cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được. Vốn là hắn còn không tìm được lý do chính đáng xuất thủ, dù sao cái này là đối phương gia tộc sự tình. Mà chính mình cũng chỉ là Đường Lạc Hoan bằng hữu mà thôi, có thể cái này đần độn hết lần này tới lần khác muốn chút tiền hắn. Cái này trách không được Giang Thần. Tiên Thiên Dực ngẩng đầu, chán nổi gân xanh lên, ngươi biết mình chọc người nào sao? Giang Thần nhấc chân cũng là một chân, trực tiếp giẫm ở tay của hắn, tại tiếng kêu rên của hắn bên trong, lạnh cười nói, tại ta trong mắt, mệnh của ngươi cũng không bằng một con chó. Tiên Thiên Dực nhìn lấy cái kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt, lưng một trận phát lạnh, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuôi xuống. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận, có lẽ không nên dây vào hắn, cái này là thằng điên. Dừng tay. Lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tiền Thiên Dực sau khi nghe được ánh mắt sáng lên. Hắn cứu binh đến rồi. Chương 56, Giang Thần lại là Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông. Nghe được đạo thanh âm này, mọi người lập tức trở về đầu nhìn lại. Một người mặc nghỉ giữa người trẻ tuổi đi đến, đằng sau theo mấy tên bảo tiêu. Trong đại sảnh trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tạo, là Vương Tư Minh. Xoa, thật sự chính là hắn. Ước Đạt tập đoàn chủ tịch Vương Kiến Sâm nhi tử. Siêu cấp phú nhị đại. Ta sát, hắn làm sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ hắn là Tiền Thiên Dực chỗ dựa? Cái này có trò hay để nhìn. Nếu như nói lên đường ra, thiền ra, chỉ sợ trong vòng người mới biết. Nhưng nhắc lên Vương Tư Minh, trên cơ bản là mọi người đều biết. Ước Đạt tập đoàn làm bất động sản lập nghiệp, dựng các loại đại hình giới thương nghiệp, cơ hội trải rộng cả nước. Đồng thời cũng giao thiệp nhiều cái ngành nghề, tại mỗi cái lĩnh vực đều có hắn một chỗ cắm rủi. Là chân chính tài phiệt. Mà Vương Tư Minh làm Ước Đạt thái tử gia, hành sự một mực phi thường cao điệu, thường xuyên tại trên internet lộ diện. Quốc dân nhận biết độ cực cao, gần như không thua kém hạng nhất ngôi sao, tương đương có tên. Triệu Minh Hoành trong lòng run rẩy, Vương Tư Minh làm sao cũng tới. Đường Lạc Hoan chau mày, nổi lên dự cảm không tốt. Tiền Thiên Dực từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đi vào Vương Tư Minh bên người, thê thảm nói, Minh ca, ngươi có thể được giúp lão đệ làm chủ à? Bọn họ răng bị bình rượu đập nát, nói thẳng hở, màu trắng âu phục đều bị nhuộm đỏ, loại rượu theo góc áo tí tách xuống, bộ dáng chật vật cùng cực. Đường Lạc Hoan ánh mắt nghiêm trọng, thật đúng là vì Tiền Thiên Dực tới, cái này có thể phiền toái. Bản tới một cái tiền ra không tính là gì, việc này rất dễ dàng bãi bình, nhưng muốn là tăng thêm Vương Tư Minh. Giang Thần phiền phức nhưng lớn lắm. Đến cùng là tình huống như thế nào? Người nào đối người ra tay? Vương Tư Minh cau mày nói. Cũng là hắn. Tiền Thiên Dực chỉ Giang Thần phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta bất quá cùng hắn phát sinh vài câu một mép, hắn trực tiếp động thủ đánh người. Đầu tiên là phế đi ta ba cái bảo tiêu, còn đem ta đánh thành cái này bức dạng. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dường như chính mình một chút sai không có, mà Giang Thần thập ác bất xá. Vương Tư Minh sắc mặt âm trầm xuống. Kỳ thật hắn cùng Tiền Thiên Dực quan hệ cũng không có tốt bao nhiêu, dù sao hai người không ở cùng một cấp bậc. Có thể Tiền Thiên Dực là cùng với hắn một chỗ lúc bị đánh, việc này muốn là không có cái thuyết pháp, trên mặt hắn mặt mũi cũng gây khó dễ à. Rõ như ban ngày như thế thi bạo, thật đúng là không có vương pháp. Ngươi yên tâm, việc này ta nhất định cho ngươi cái công đạo. Vương Tư Minh lạnh lùng nói ra. Cảm ơn Minh ca. Tiền Thiên Dực lộ ra ý cười, ánh mắt ngoan lệ nhìn lấy Giang Thần. Tiểu tử, ngươi xong đời. Ngay tại Vương Tư Minh để sau lưng bảo tiêu đi qua bắt người lúc, Đường Lạc Hoan ngăn ở trước người bọn họ. Vương tiên sinh, đây là chúng ta Đường gia cùng Tiền gia sự tình, cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Nàng khuôn mặt thanh lệ, không kiêu ngạo không tự thi. Vương Tư Minh trừng lên mí mắt, Đường gia, ngươi chính là cái kia Đường Lạc Hoan. Là ta. Vương Tư Minh nhìn lấy nàng và Tiền Thiên Dực, trong lòng hiểu rõ, nói ra, hai người các ngươi ở giữa sự tình, ta đương nhiên không xen vào, nhưng ta huynh đệ hiện tại bị đánh, ta đây thì được thật tốt quản một chút. Đường Lạc Hoan lắc đầu, là Tiền Thiên Dực ra tay trước, hắn đáng đời bị đánh. Vương Tư Minh nhìn lấy nàng, nụ cười dần dần tiêu tán, mặt không chút thay đổi nói, thừa dịp ta còn có kiên nhẫn thời điểm, ngươi tốt nhất tránh ra. Đường Lạc Hoan cắn môi, một bước cũng không nhường. Vương Tư Minh ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đường Lạc Hoan, ngươi điên rồi. Ngươi muốn vì tiểu tử này, để toàn cả gia tộc đắc tội vương ra sao? Tiên Thiên Dực nhíu mày quát, nhưng trong lòng càng thêm ghen ghét. Nam nhân này đối nàng thế mà trọng yếu như vậy. Ý miệng. Tiên Thiên Dực, cùng món nợ của ngươi, ta sẽ từng điểm tính toán. Đường Lạc Hoan ánh mắt kiên định nói, nhưng là hôm nay có ta ở đây, người nào cũng không thể mang đi Giang Thần. Việc này bởi vì nàng mà lên, tự nhiên nên từ nàng gánh chịu. Dù là đối phương là kinh khủng vương gia. Tiên Thiên Dực giận quá mà cười, tốt tốt tốt. Ngươi hôm nay thái độ, ta nhất định sẽ chi tiết nói cho lão đại gia. Đến lúc đó Đường gia đều chứa không nổi ngươi. Minh ca, động thủ đi. Nói xong, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Minh ca. Tiền Thiên Dực quay đầu lại, chỉ thấy Vương Tư Minh biểu lộ kỳ quái. Minh ca, ngươi thế nào? Vương Tư Minh không để ý tới hắn, hướng Đường Lạc Hoan hỏi, ngươi mới vừa nói là ai? Giang Thần. Thanh âm không hiểu có chút khẩn trương. Đúng thế. Giang Thần lúc này đi tới. Vương Tư Minh nhìn đến hắn sau đồng tử co rụt lại, vội vàng móc điện thoại di động mở ra ảnh chụp, cẩn thận so sánh một chút. Cả người đều cứng đờ. Minh ca, cũng là hắn đánh ta. Tiền Thiên Dực kêu gào nói, tên con kiếp,
dám đánh ta, lúc này ngươi xong đời. 3. Vương Tư Minh trở tay một bạt hai, trực tiếp đem Tiền Thiên Dực rút đến trên mặt đất. Ngươi đạp mã mới là tên con kiếp. Đường Lạc Hoan đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Hai người này không phải một bọn sao? Tiền Thiên Dực cũng ngập bức, bụng mặt ủy khuất nói, Minh ca, ngươi đánh nhầm người. Lao tử đánh cũng là ngươi. Vương Tư Minh giận không chỗ phát tiết, một chân đem hắn đập lăn, lại đối cái bụng hung ác đá mấy cước. Tiền Thiên Dực ôm bụng gào gào kêu, câu lũ lấy như là tô mự. Vương Tư Minh cũng không nhìn hắn cái nào, bước nhanh đi đến Giang Thần trước mặt, một nắm chặt tay của hắn. Giang tiên sinh, kính đã lâu, kính đã lâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Ngoa tạo. Tiền Thiên Dực tâm tình như là tàu lượn siêu tốc, thoải mái chập trùng. Vốn là hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể nắm Đường Lạc Hoan lúc, lại bị Giang Thần một trận đánh no đòn, răng cửa đều nát. Thật vất vả đem Vương Tư Minh trông, coi là lúc này có thể triệt để xoay người, vô hạn phách lối thời điểm, nhưng lại bị tát một cái. Còn đá mấy cước. Cái này mẹ hắn tâm tính sợ a. Tiền Thiên Dực ôm bụng, đau như lao xoắn. Đường Lạc Hoan nhìn lấy hai người, nghi ngờ nói, Vương tiên sinh, các ngươi nhận biết? Vương Tư Minh vừa cười vừa nói, kính đã lâu Giang tiên sinh đại danh, lần này đến duyên thấy một lần, quả nhiên là rồng trong loài người. Đường Lạc Hoan một mặt một bức, cái này liếm đi lên, quá đột nhiên đi. Giang Thần rốt cuộc là ai, làm cho Vương Tư Minh bày ra bộ này tư thái? Giang Thần mình đương nhiên biết nguyên nhân, còn không phải là bởi vì hắn tay nắm 56% ức đạt tập đoàn cổ phần. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Vương Tư Minh thế mà có thể nhận ra mình. Vương huynh đệ, ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Giang Thần tò mò hỏi. Vương Tư Minh mở ra điện thoại di động album ảnh, điều ra một trường giấy chứng nhận chiếu, người ở phía trên chính là Giang Thần. Ta lần này đến Thiên Hải cũng là gặp ngài. Dù sao chúng ta trước đó chưa thấy qua, lo lắng không nhận ra ngài, thì theo cổ quyền thay đổi trên văn kiện vô xuống ảnh chụp. Vương Tư Minh giải thích nói. Giang Thần hiểu rõ gật đầu. Chắc hẳn cái này văn kiện cũng là hệ thống giải quyết. Ngư bức. Đường Lạc Hoan nghi ngờ nói, cổ quyền thay đổi. Đây rốt cuộc là. Vương Tư Minh thái độ ôn hòa giải thích nói, Giang tiên sinh thu mua Ước Đạt tập đoàn cổ phần, trước mắt đã là Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông. Không có Giang Thần lên tiếng, hắn có dám đem cụ thể cổ phần công bố ra. Nhưng theo hắn như thế thái độ cung kính xem ra, mọi người có thể đoán được. Giang Thần ít nhất là trước ba đại cổ đông, giá trị con người 1000 ức tồn tại. Cái gì? Không chỉ là Đường Lạc Hoan, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Thu mua Ước Đạt. Giang Thần hiện tại là Ước Đạt đại cổ đông. Lao thiên gia của ta. Tiền Thiên Dực cả người đều hóa đá. Nguyên lai Vương Tư Minh nói muốn gặp đại nhân vật, chính là cái này Giang Thần. Mà cái này người vẫn là Ước Đạt đại cổ đông. Nhớ tới vừa mới chính mình sở tác sở vi, hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Xong đời. Triệu Minh Hoành não tử cũng chóng mặt. Chính mình một mực tại cùng người thế nào liên hệ? Vương Tư Minh nhìn về phía Giang Thần, Giang tiên sinh, vốn là gia phụ là muốn tự mình tới gặp ngài, nhưng bất đắc dĩ công ty sự vụ quá mức bận rộn, cho nên mới phái ta tới một chuyến, ngài tuyệt đối đừng để ý. Giang Thần cười nhạt nói, không sao. Hắn đã biết Vương Tư Minh lần này tới mục đích. Vương Tư Minh ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, Giang tiên sinh, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Giang Thần gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Cùng Đường Lạc Hoan thông báo một tiếng, hai người đi sát vách phòng. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiền Thiên Dực chớp mắt, quay người muốn chuẩn đi, kết quả lại đâm vào một cái cứng rắn trên lồng ngực. Vương Tư Minh bảo tiêu như là tường đồng vách sắt che ở trước người hắn. Tiên sinh nói, hắn về trước khi đến ngài không thể đi. Mấy người khác cũng bu lại, hung hãn thân hình đem hắn bao bọc vây quanh. Tiền Thiên Dực mặt xám như cho, yếu nhỏ đáng thương lại bất lực. Trầm Thu Lan đi đến Đường Lạc Hoan bên người, cảm thán nói, Giang tiên sinh lại là Ước Đạt lão bản. Đường Lạc Hoan cười khổ nói, ta vẫn cho là hắn không đơn giản, không nghĩ tới như thế không đơn giản. Chương 57, ngươi thì hôn một chút. Sát vách trong phòng, Vương Tư Minh cùng Giang Thần hàn huyên thật lâu. Cùng Giang Thần nghĩ một dạng. Vương Tư Minh lần này tới Thiên Hải gặp hắn, mục đích đúng là lôi kéo, thăm dò. Ước Đạt tập đoàn thành lập qua nhiều năm như vậy, dẫn vào đại lượng đầu tư, cho nên cổ quyền phân tán nghiêm trọng. Bất quá Vương Kiến Sâm một mực nắm giữ cao nhất 30% cổ phần, là đệ nhất đại cổ đông, nắm giữ quyền quyết định. Ước Đạt tập đoàn cũng một mực là Vương gia buôn bán đế quốc. Thẳng đến Giang Thần hành không xuất thế, trong vòng một đêm thu mua Ước Đạt tập đoàn 56% cổ phần, trở thành đệ nhất đại cổ đông, nắm giữ đối lập khống cổ quyền. Trên lý luận tới nói, Giang Thần đã là Ước Đạt tập đoàn đại lão bản, nắm giữ lớn nhất quyền lực lớn. Vương gia đương nhiên ngồi không yên. Lấy Ước Đạt thể lượng, 56% tuyệt đối là cái con số trên trời. Đối phương cầm giữ có khổng lồ như thế tiền mặt chạy, thu mua lúc gió cuốn mây tan, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Cho nên Vương Tư Minh lần thăm dò thử này, ý nghĩa lộ ra rất là trọng yếu. Thậm chí quyết định gia tộc ngày sau hướng đi. Giang Thần cũng nhờ vào đó cho thấy thái độ. Hắn tạm thời không hứng thú tham dự quyết định biện pháp, chỉ hưởng thụ quyền chia hoa hồng ích. Nói cách khác chỉ phải trả tiền, còn lại cũng không đáng kể. Vương Tư Minh mặc dù có chút ý giải không được, nhưng chuyện này với hắn cùng toàn bộ Vương gia tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tuy nhiên Giang Thần cường điệu là tạm thời. Đương nhiên, Giang Thần cũng có hắn ý nghĩ của mình. Vương gia trưởng không ước đạt nhiều năm như vậy, đã thẩm thấu mỗi khắp ngóc ngách, căn bản không phải ngoại nhân có thể tùy tiện dung chuyện. Mà Giang Thần cổ phần vẫn chưa đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế, muốn hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Ước Đạt tập đoàn, chắc hẳn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Giang Thần căn bản không có coi trọng như vậy Ước Đạt. Đây chỉ là hắn tiện tay rút một cái phần thưởng bên trong mà thôi. Mỗi ngày có nhiều lần rút thưởng đâu.
Thần ca, ta cùng ngài thật sự là mới quen đã thân, thực sự quá hợp ý.
Ta cả gan bảo ngươi một tiếng thần ca, ngài cũng chớ để ý.
Vương Tư Minh vừa cười vừa nói.
Giang Thần trầm trầm nói, ngươi tuổi tác lớn hơn ta, hẳn là ta bảo ngươi ca.
Đừng đừng đừng.
Tuyệt đối đừng.
Vương Tư Minh vội vàng khoát tay nói, cái này muốn là chuyển vào cha ta trong lỗ thai, không phải đem ta chân đánh gãy không thể.
Thần ca, ngươi liền để ta chiếm cái tiện nghi đi, ta muốn coi như cái đệ đệ.
Còn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này.
Giang Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy được đi.
Sau đó, hai người nói chuyện phiếm thật lâu, quan hệ cũng là kéo gần lại mấy phần.
Trở lại phòng yến hội,
toàn trường người mong mỏi cùng trông mong đều tại chờ lấy bọn họ.
Gặp bọn họ tiến đến, Triệu Minh Hoành bọn người bước nhanh tiến lên đón.
Giang tiên sinh, hôm nay chuyện này là ta xử lý bất đương, ta khó từ tội lỗi.
Triệu Minh Hoành cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Tiên Thiên Dực cầm bối cảnh tới áp hắn thời điểm, hắn lựa chọn lui bước, kết quả ủ thành đại họa.
Nhưng không nghĩ tới Giang Thần bối cảnh cường đại như vậy, trực tiếp áp chế Tiên Thiên Dực.
Cái này khiến Triệu Minh Hoành vì chính mình ngay lúc đó lựa chọn, cảm thấy thấp thỏm lo âu.
Triệu lão bản, việc này vốn là cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần suy nghĩ lung tung.
Giang Thần thản nhiên nói.
Triệu Minh Hoành nhẹ nhàng thở ra.
Bất quá nhìn đến đối phương rõ ràng lãnh đạm thần sắc, trong lòng khe khẽ thở dài.
Chính mình cuối cùng vẫn là làm sai lựa chọn.
Vương Tư Minh bảo Tiêu đem Tiền Thiên Dực kéo đi qua, ném tới hai người trước mặt.
Tiền Thiên Dực đứng người lên, túi đầu không lưng nói, Giang tiên sinh, là ta có mắt không tròng đắc tội ngài, ngài thì coi ta là cái dám thả đi.
Lần này thật sự là đá thép tấm lên.
Nếu như bị gia tộc biết, hắn chọc phải ước đạt lão bản, chỉ sợ có thể đem gia của hắn rút.
Tại gia tộc lợi ích trước mặt, hắn không bằng cái dám.
Giang Thần không nói chuyện.
Vương Tư Minh nháy mắt nói, chọc phải Giang tiên sinh, nói lời xin lỗi thì xong việc.
Còn không biểu hiện ra thành ý của ngươi.
Tiền Thiên Dực biết hắn tại cho mình bậc thang, thuận thế nói ra, đương nhiên.
Ta chuẩn bị xin lỗi lễ, ngày mai tự mình đưa đến Giang tiên sinh trong phủ, bày tỏ áy náy.
Cái này còn tạm được.
Vương Tư Minh gật đầu nói, bất quá ngươi thì đừng xuất hiện, ta đoán chừng thần ca cũng không muốn nhìn thấy ngươi.
Đúng.
Tiền Thiên Dực tâm lý khổ a.
Trang bức không thành, ngược lại bị đánh dụng bốn cái giang cửa, bây giờ lại còn muốn hắn cho người nói xin lỗi.
Bất quá biết Giang Thần thân phận về sau, hắn nên cũng không dám có cái gì lời oán giận.
Dù sao đối phương là ước đạt đại cổ đông, chỉ có thể nói chính mình vận khí quá kém.
Vương Tư Minh nhìn về phía Giang Thần, cười nói, thần ca, ngươi nhìn an bài như vậy có thể làm không?
Giang Thần thản nhiên nói, xin lỗi lễ cũng không cần, giữa chúng ta chướng đã rõ ràng.
Cảm ơn thần ca.
Tiền Thiên Dực như được đại xá.
Nhưng là,
Giang Thần tiếp tục nói, Đường Lạc Hoan cùng Trầm Thu Lan đều là bằng hữu của ta.
Tiền Thiên Dực có loại dự cảm xấu, ý của ngài là?
Giang Thần hướng Đường Lạc Hoan vẫy vẫy tay.
Một trận giày cao gót âm thanh vang lên, thước tha dáng người xuất hiện tại hắn trước mắt.
Tiền Thiên Dực nụ cười miễn cưỡng, Lạc Hoan.
Ba ba ba.
Đường Lạc Hoan không nói một lời, trực tiếp tay năm tay mười, cái tát một cái so một cái hung ác.
Tiền Thiên Dực khỏe miệng chảy ra máu tươi, cả người đều có chút đứng không vững,
nhưng lại liền ngã xuống cũng không dám, chỉ có thể cắn răng kiên trì bị đánh.
Vương Tư Minh nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ che gương mặt.
Hai người này, một cái so một cái hung ác.
Nhìn về phía Giang Thần ánh mắt không khỏi càng thêm kính nể.
Loại này cương nhu hòa hợp nữ cường nhân, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể khống chế đi.
Trận này hò hét tầm ý dạ tiệc, rốt cục hạ màn kết thúc.
Tiền Đường quan hệ thông gia sự tình như vậy dừng lại, Tiền Thiên Dực hứa hẹn về sau không lại nhắc đến.
Đường Lạc Hoan sau lưng là ước đạt tập đoàn đại cổ đông Giang Thần, mượn hắn ba cái lá gan, hắn cũng không dám lại đánh chủ ý.
Không phải hắn quá mềm yếu, mà là đối thủ quá mạnh, quá kinh khủng.
Vương Tư Minh lần này gặp phải Giang Thần, lại lấy được muốn trả lời chắc chắn, nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, cùng Giang Thần lên tiếng chào hỏi về sau, liền rời đi.
Đêm đã khuya.
Trầm Thu Lan mở ra bẹn nhi chạy về nhà, Giang Thần cùng Đường Lạc Hoan ngồi ở hàng sau.
Chẳng biết tại sao, ban đầu vốn đã thanh tỉnh Đường Lạc Hoan, lúc này tiểu kình giống như lại nổi lên, sắc mặt đỏ lên tựa ở Giang Thần đầu vai.
Giang Thần, cảm ơn ngươi.
Nàng nhẹ nói nói.
Giang Thần lắc đầu, không cần, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì.
Không, ngươi không biết chuyện này đối với ta mà nói, ý nghĩa nặng bực nào lớn.
Đường Lạc Hoan sâu xa nói, đi qua 3 năm, thời gian nghỉ ngơi của ta, một cái tay đều có thể đếm đi qua.
Cái kia 5 năm ước hẹn tựa như là một tòa núi lớn, ép tới ta thở không nổi.
3 năm này ta thậm chí chưa có trở về qua nhà, bởi vì ta sợ hãi nhìn thấy người nhà về sau, chính mình sẽ biến yếu ớt, chọn từ bỏ.
Nhưng ta may mắn chính mình kiên trì được.
Từ giờ trở đi, ta mới có thể chân chính vì chính mình mà sống.
Đường Lạc Hoan lúc nói chuyện thân thể run nhẹ nhẹ, Giang Thần nhất thời không nói gì.
Người nào nghĩ đến cái này nhanh chóng quyết đoán nữ cường nhân, cũng sẽ có như thế yếu ớt thời điểm.
Đường Lạc Hoan ngồi ngay ngắn, mắt sóng lăn tăn nhìn lấy Giang Thần.
Cho nên, cảm ơn ngươi.
Không khách.
Đột nhiên nàng bu lại, hai người vừa chạm liền tách ra.
Giang Thần ngây ngẩn cả người, nhìn lấy ngượng ngùng mà kiên định Đường Lạc Hoan, bên miệng cam điểm khí tức còn chưa tan đi đi.
Hắn ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi.
Lão tử bị cường hôn rồi.
Giang Thần lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi, ngươi hôn ta một cái có ý tứ gì?
Đường Lạc Hoan ánh mắt thất lạc, túi đầu nói ra, ngươi coi như ta uống quá nhiều rồi đi.
Lời còn chưa dứt, một hai bàn tay to nâng lên nàng tuyết nộn khuôn mặt.
Ngươi.
Nô.
Đang lái xe Trầm Thu Lan, hai chân kẹp chặt, trộm nhìn lén mắt kính chiếu hậu.
Trọn vẹn 3 phút,
chỗ ngồi phía sau hai người mới thở hổn hển tách ra. Đường Lạc Hoan gương mặt đỏ bừng, đôi mắt chuyển, gắt giọng, người xấu, ngươi muốn nín chết ta hay sao? Trong thanh âm lại là không che giấu được vui sướng. Giang Thần cười, nói đùa, ta người này có thù tất báo, lần sau lại dám đánh lên ta, cẩn thận ta gậy gộc hầu hạ. Gậy gộc hầu hạ. Đường Lạc Hoan một mặt ngộp bức. Bình ổn chạy xe đột nhiên run lên, Trầm Thu Lan điều chỉnh một thân tư thế, không có ý tứ, tay run. Giang Thần nhắc nhở, cẩn thận một chút, Trầm tỷ, ngươi cũng là tài xế lâu năm. Lao tài xế. Trầm Thu Lan sửng sốt một chút, sau đó chê cười nói, đúng vậy a, đúng là tài xế lâu năm. Trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Tiểu thư thật sự là bị Giang tiên sinh ăn gắt gao a. Nhưng vì cái gì chính mình nhìn bọn họ thân mật, thân thể sẽ sinh ra phản ứng đâu? Chương 58, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Bentley xe con chậm rãi lái vào Hoa Châu quân đỉnh. Trầm Thu Lan lái xe về trước, Giang Thần cùng Đường Lạc Hoan từ cửa chính chậm rãi tản bộ về nhà. Tối nay phát sinh sự tình đối với Đường Lạc Hoan tới nói, cực kỳ trọng yếu. Cái này khiến nàng trên vai trọng trách nhẹ rất nhiều, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây sống được mệt mỏi như vậy. Giang Thần ngược lại là một mặt bình thường, chậm rãi đi tới. Đường Lạc Hoan lặng lẽ nhìn hắn, người nam nhân trước mắt này, trong lòng nàng địa vị càng ngày càng nặng. Lúc này, Giang Thần bỗng nhiên nói ra, "Đúng rồi, Tiền gia hẳn là sẽ không đồng ý đồ xấu, nếu như hắn còn dám tìm phiền toái, ngươi thì nói với ta." Nghe nói như thế, Đường Lạc Hoan nội tâm dường như bị nước gấm lấp đầy, thần sắc càng thêm mềm mại. "Ừm, vất vả ngươi." Nàng khuôn mặt từng đỏ, con ngươi sóng ánh sáng dập dờn. Giang Thần thấy được nàng tuyệt mỹ dáng vẻ, trái tim không khỏi nhảy một cái. Hắn hầu kết giật giật, khàn giọng nói, "Lại hôn ta một cái." Đường Lạc Hoan khẽ gắt một miệng, đỏ mặt nói, "Không muốn." "Tốt ta, ta đi đây." Giang Thần khỏe miệng nhếch lên, nụ cười hơi có chút xấu hổ. Hắn vừa định quay người đi, ai ngờ, Đường Lạc Hoan đã nhón chân lên, hôn lên môi của hắn. Giang Thần cũng thuận thế, ôm eo của nàng. Rất lâu, rời môi. Đường Lạc Hoan hai con ngươi tràn ngập nhu tình nhìn qua Giang Thần, cười nói, "Hài lòng đi, đại bại hoại." Giang Thần cười khẽ, "Tạm được, hôn môi kỹ xảo còn chờ đề cao." "Ngươi?" Đường Lạc Hoan xấu hổ mặt càng nóng mấy phần. "Tốt, đi ngủ sớm một chút đi." "Ngủ ngon." Giang Thần quay người khoát khoát tay, giang giặc hướng mình nhà đi đến. "Ngủ ngon." Đường Lạc Hoan nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, mặt hồng xấu hổ, trong mắt hào quang lưu chuyển. Thật sự là tên đại bại hoại, được tiện nghi còn khoe mẽ. Về đến nhà, Giang Thần tắm rửa một cái, nằm trên ghế salon, xoát xoát vẻ trạng. Lúc này, một cái tin bắn ra ngoài. "Thần ca ca ngủ sao? Trưa mai có rảnh a? Nói tốt mời ngươi ăn cơm đáng yêu." Tiêu Tịch mặc lấy đáng yêu áo ngủ màu hồng, nằm ở trên giường ôm điện thoại di động, lặng lặng chờ đợi Giang Thần hồi phục. Không bao lâu, nàng liền thu đến Giang Thần tin tức. "Tốt, vậy ngày mai ta tới đón ngươi đi, ngươi phụ trách chọn tốt chỗ ăn cơm là được." Tiêu Tịch tâm hoa nộ phóng, lập tức trả lời, "Tốt đi. Vậy ngày mai ta dưới lầu chờ ngươi, hắc hắc. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ngươi. Địa chỉ là..." Tiêu Tịch đem nàng hiện tại nơi ở định vị phát đi qua. Giang Thần cười cười, "Nha đầu này, còn thật không đem mình làm người ngoài a. Cái này tùy tiện phát định vị, muốn là gặp phải người trong lòng có quỷ có thể sẽ không tốt." Cùng Tiêu Tịch lại trò chuyện còn về sau, Giang Thần để điện thoại di động xuống. Mấy cái nữ hài gương mặt dần dần tại trong đầu hắn xoay quanh lên. Lãnh diễm cao quý Đường Lạc Hoan, thanh lãnh đoan trang Tô Tịnh Nghi, tài đại hệ Hoa Kiều Tịch, trong nhà còn có cái hồn nhiên mỹ nữ quang hàn gia. Mỗi cái đều là nhan trị vóc người đẹp đến bạo nhân gian vưu vật, cái này làm như thế nào tuyển a? Quá khó khăn. "Được rồi, không nghĩ, thuận theo tự nhiên đi." Giang Thần kéo lên chăn mền ngủ. "Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều lấy ra đi ngươi." Ngày thứ hai, Tiêu Tịch gọi điện thoại tới cùng Giang Thần đã hẹn gặp mặt thời gian. Trước khi ra cửa, Giang Thần bắt đầu hôm nay rút thưởng. Hôm nay rút thưởng số lần vì 3, phải chăng lập tức rút thưởng? "Rút." Giang Thần cũng không biết mực, trực tiếp một đợt tam liên rút. "Khen thưởng, thần cấp đàn piano kỹ năng. Ngài đàn piano kỹ nghệ đem đạt tới nhân loại cực hạn mức độ 2 lần." "Đậu phộng." Giang Thần hơi kinh ngạc, hệ thống vậy mà cho chính mình tới một cái tài nghệ. "Thần cấp đàn piano kỹ năng, nhân loại cực hạn mức độ 2 lần, cái này có thể như bức đại phát. Cái này chẳng lẽ có thể tùy tiện treo lên đánh, trên thế giới bất kỳ 10 cấp dương cầm ra rồi." "Như bức." Giang Thần trực tiếp lựa chọn kích hoạt. Một đạo tin tức chạy trong nháy mắt truyền vào trong đầu của hắn, không đến 30 giây, hắn đã nắm giữ chỗ có quan hệ với đàn piano tri thức, kỹ xảo. Đồng thời còn phụ tặng đông đảo khúc phổ, kho nhạc. Hắn hiện tại, đàn piano kỹ thuật đã đạt đến đỉnh phong tạo cực, có thể nhẹ nhõm khống chế trên thế giới bất luận cái gì khúc dương cầm mục đích. Giang Thần đấy lòng tiêu hóa một chút, tiếp tục xem khen thưởng. "Không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng." Giang Thần biểu thị, mỗi ngày có cái trống không đều quen thuộc. Nhưng sau một khắc, hắn hai mắt tỏa sáng. "Đinh. Khen thưởng, 5 lần tiêu phí trở lại lợi thẻ. Người tiêu phí đem về lấy 5 lần trở lại lợi đi vào ngài thẻ ngân hàng. Trở lại lợi hạn mức hạn 50 ức. Sử dụng ký hạn 72 giờ. Giang Thần có chút ngượng bức nháy mắt mấy cái. "Ta đi. Chỉ cần hoa 10 ức, liền có thể kiếm lời 50 ức. Lại còn có loại chuyện tốt này." Giang Thần rất may mắn hiện tại chính mình trong thẻ còn có hơn 20 ức. Nếu không, còn không phát huy được tấm thẻ này tác dụng lớn nhất chỗ. Bất quá, cái này tiêu phí trở lại lợi thẻ, còn có 3 ngày kỳ hạn, cũng là không vội mà dùng. Rất nhanh, Giang Thần xuyên qua định chế Armani xáo trang, đeo lên vệ tẹt phì lìp bẹ bạch kim đồng hồ, chiếu chiếu ngang trước gương chính mình, khoe miệng vung lên một vệt nụ cười tự tin. Sau đó, cầm lên trên bàn tẩy Gani Aoelus chìa khóa xe, đi ra ngoài. Tinh Hà Vịnh tiểu khu. Tiểu Tịch trước khi ra cửa cũng cố ý thật tốt ăn mặc một phen, xạ cụ ra môi đỏ trang, cũng không rêu rao, ngược lại đem nàng tình xảo khuôn mặt sấn thác mê người vô cùng. Màu trắng sữa thiên tiên quá gối quần lụa mỏng theo giữa hè gió nhẹ, lắc lư phiêu đãng. Vẹn vẹn bóng lưng thì mỹ giống như nhân gian tuyệt sắc. Người đi đường vì nhìn Tiểu Tịch trợn cả mắt lên, thậm chí còn có người đem xe chạy bằng điện đâm vào trên cột điện. Quá đẹp. Cảm giác trong TV ngôi sao đều không gì hơn cái này. Chẳng lẽ đây là vị nào nghệ sĩ đang quay tống nghệ tiết mục sao? Ai, nghệ không nghệ sĩ không biết, nhưng hiển nhiên là danh hoa có chủ đang đợi người đây. Cũng không biết là cái gì cái kẻ trộm đem đóa này tiên hoa cho hái. Dù sao không phải ngươi cái này kẻ trộm. Ha ha. Tiểu Tịch đối những nghị luận này đều tập mãi thành thói quen, nàng đồng dạng chăm chú cách ăn mặc, tất nhiên là toàn trường chú mục tiêu điểm. Bất quá lúc này nàng lại không tâm tư để ý tới chung quanh nghị luận, ngược lại có chút khẩn trương nhìn lấy chính mình mặc lấy màu nâu da trâu dày cao gót mũi chân, thỉnh thoảng nhìn qua bốn phía. Thẳng đến một đạo ám lam sắc tật ảnh lái vào mi mắt của nàng, phần này khẩn trương cùng nôn nóng mới từ trên người nàng chậm rãi tán đi. Cùng cụt, cửa xe tự động mở ra. Đợi lâu. Trong xe, Giang Thần cười vây vây tay, lên đây đi. Ừ vâng. Tiểu Tịch liên tục gật đầu, ngồi lên vẩy Gani Aoelus. Nghĩ kỹ qua chỗ nào rồi hả? Giang Thần hỏi. Ta tối hôm qua tra xét nửa ngày, Thiên Hải tiêu phí cao nhất là thuộc Tử Tinh Các, đây là một nhà mạch lỉnh 3 sao nhà hàng, một bữa cơm liền muốn hoa hết mấy vạn đây. Bất quá ta đáp ứng thần ca ngươi, muốn mời ngươi ăn cơm mà. Tiểu Tịch thè lưỡi, có chút dí dòm nói. Nàng thực sự tìm không thấy quý hơn nhà hàng. Nhìn một đêm thì nhà này thích hợp nhất. Tử Tinh Các. Giang Thần khẽ gật đầu, như loại này cao cấp nhà hàng, đi cùng bữa ăn đều phải sớm một hồi mua thức ăn. Ngươi trước gọi điện thoại hỏi một chút đi. Ừm. Rất nhanh, Tiểu Tịch bấm trang web chính thức điện thoại. Chương 59, ta muốn là có tiền như vậy liền tốt. Ngài khỏe chứ, nơi này là Thiên Hải Tử Tinh Các tư vấn chỗ. Bên kia vang lên ngọt ngào giọng nữ. Tiểu Tịch rất lễ phép nói ra, ngài khỏe chứ, ta vẫn tưởng buổi trưa tại Tử Tinh Các dùng cơm, gọi điện thoại dự định một xuống vị trí. Thật xin lỗi, Tử Tinh Các mỗi ngày chỉ tiếp đợi 10 cái khách nhân, hôm nay tiếp đãi khách nhân số lượng đã đủ quân số, hiện tại dự định người đều xếp tới 10 ngày sau, vô luận ngài thân phận gì, đều phải 10 ngày sau mới có thể sử dụng bữa ăn đâu. Giang Thần nhíu mày, lấy hắn bây giờ thính lực, tự nhiên có thể nghe rõ hết thảy, tuy nhiên phục vụ viên này có vẻ như khách khí, nhưng trong giọng nói lại có cố cao cao tại thượng cảm giác. Một cái nhà ăn nhỏ cũng xứng sĩ diện. Nhìn lấy có chút khó khăn Kiều Tịch, Giang Thần đem điện thoại cầm tới. Gọi lão bản của các ngươi tiếp điện thoại, nếu không hắn đem bỏ lỡ chế tác một trận trăm vạn thịnh yến cơ hội. Giang Thần cau mày, nói thẳng, trăm vạn. Tiếp Tân có chút nói lắp, hiển nhiên dọa cho phát sợ. Tử Tinh Các cái gọi là quy củ, bất quá chỉ là đói khát tiếp thì thôi. Một bữa cơm hơn vạn, coi như không hạng ngạch 10 người một ngày, cũng sẽ không có quá nhiều người đến ăn, một tháng thuần lợi nhuận cũng liền mấy trăm vạn. Mà lại, nghe vị này nam sĩ khẩu khí, trăm vạn ăn một bữa hào bữa ăn dường như hô hấp không khí một dạng đơn giản. Nàng biết, đây mới thực là đại nhân vật, không dám trì hoãn, trực tiếp đem điện thoại nhận được bếp sau ngay tại tự mình xuống bếp in bác cổ tư trong tay. In là nước pháp tịch, tự thân là thế giới đứng đầu nhất siêu cấp thất tinh đầu bếp. Đến Thiên Hải sáng lập Tử Tinh Các cùng Trạ Vi Ô Nẹt, cũng là vì hắn lý niệm cùng lý tưởng. Một ngày chỉ chiêu đãi 10 người, mỗi người mỗi đạo món ăn, đều từ hắn tự mình làm. Không phải đã nói, không tất yếu tình huống, không cho phép tại ta làm đồ ăn thần thánh thời khắc quấy rầy ta à. In nhíu nhíu mày, rất không hài lòng bị quấy rầy. Tuy nhiên không vui, nhưng nghe nữ tiếp đại viên trình bày, hắn vẫn là tiếp lên điện thoại. Tiên sinh, ngươi muốn dùng tiền đến làm nhục giấc mộng của ta, vậy ngươi có thể tìm nhầm người. In nghĩa chính luôn từ nói, ta liền xem như hôm nay không muốn bán, cũng tuyệt đối sẽ không phá hư trong tiệm quý củ. Ta là có chức nghiệp tố dưỡng cùng phòng tuyến cuối cùng. Quý củ, cũng là quý củ. Ồ, phải không? Giang Thần khỏe miệng bước lên mỉm cười, như vậy, từ giờ trở đi, ta chính là Tử Tinh Các lão bản, trong tiệm quý củ, từ hiện tại đổi thành mỗi ngày 20 người. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Có tiền không nổi a? Có tiền liền có thể trà đạp nguyên tắc của ta a? Ỉn cau mày, muốn tiếp tục trình bày lý tưởng của hắn, bất quá Giang Thần câu nói tiếp theo, trong nháy mắt để hắn mở miệng. Ta nói đến, năm ức. Chức, thiên sinh, ngài nói cái gì? Ỉn một bức. Ta nói năm ức mua ngươi Tử Tinh Các, không đủ a? Vậy liền 10 ức. Giang Thần cười nhạt. Hắn hiện tại có một chương trở lại lợi thẻ, hoa 10 ức, liền có thể trở lại lợi 50 ức. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là Ỉn xương cốt cứng rắn, vẫn là 10 ức cứng hơn. Ta. Cái này. Tiên sinh, ngài là chăm chú sao? In hiện tại hoàn toàn một bước. Hắn Tử Tinh Các bất động sản giá trị 1 ức, bây giờ sửa sang tăng thêm nhãn hiệu giá trị, cao nữa là cũng liền 3 ức. Mà đối phương vừa mở miệng thì 5 ức. Trực tiếp tràn giá tiếp cận gấp đôi a. Thậm chí chính mình còn không có tăng giá, đối phương trực tiếp thêm đến 10 ức. Cái này. Hắn gãi đầu, hoàn toàn một bước. Ngươi cảm thấy ta giống tại đùa giỡn với ngươi. Giang Thần cười nhạt một tiếng. Bên kia yên tĩnh rất lâu, 10 ức tựa như là bữa lớn đồng dạng không ngừng đánh lấy ỉn, đem nguyên tắc của hắn, mặt mũi, tập trung đầy đất. Được rồi, không muốn bán ta cũng không cưỡng bắt ngươi. Giang Thần không quan trọng, chuẩn bị cúp điện thoại. Đừng khác, ta vừa mới chỉ là bị khiếp sợ đến mà thôi. Bán,
đương nhiên bán. Ỉn tinh thần chấn động, liên thanh đáp ứng xuống. Vừa mới không dính khói lửa trần gian một thân ngạo cốt, đã sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nguyên bản ta là cự tuyệt, không biết sao hắn cho nhiều lắm a. Lão bản. Ỉn trực tiếp đổi giọng. Ừm. Giang Thần khẽ gật đầu. Xem ra, thế gian vạn linh, cuối cùng đều chạy không khỏi thật là thơm định luật a. Một phen nói chuyện với nhau, Giang Thần đánh một ước tiền đặt cọc đi qua. Còn lại hợp đồng thủ tục chuyển nhượng, chờ qua đi lại ký. Thu đến một ước tiền mặt chuyển khoản, Ỉn vừa mới cái kia kiêu ngạo ngự khí đã sớm tan thành mây khói, mở miệng một tiếng lão bản, kêu có thể vui mừng. Giang lão bản, ngài điểm, ngài đến trong tiệm mình ăn cơm, ta nhất định vì ngài nghiêng dùng hết khả năng chuẩn bị tốt nhất. Lão bản, ngài nhìn ngài cái này gan ngông cần chính là nước Pháp không vận, vẫn là hương ngải nạp khu phong tồn. Lão bản. Được rồi, ngươi quyết định đi, ta đến ngươi nhìn lấy mang thức ăn lên thì xong việc. Giang Thần không nhịn được phất phất tay, bị Ỉn nhiệt tình phiền quá sức. Chỉ là mười ức, liền để kiêu ngạo đầu bếp trực tiếp biến thành liếm cầu. Kim tiền mị lực, thật đúng là vô cùng thần kỳ. Giang Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi cho rằng ngươi kiếm lời, nhưng kỳ thật ta không lỗ. Cái này sóng hợp đồng kỳ đến, chính mình ngược lại có thể ngược lại kiếm lời 40 ức. Một bên tiểu tịch, tâm lý vô cùng cảm động. Không nghĩ tới, Giang Thần vì cùng nàng ăn bữa cơm, vậy mà không tiếc bỏ ra 10 ức mua nhà hàng. Thần ca ca, đều là ta không tốt, không hiểu rõ rõ ràng liền muốn mời thần ca ca ăn cơm, kết quả để thần ca ca bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy. Tiểu tịch có chút áy náy túi đầu xuống. Đây đều là món tiền nhỏ mà thôi. Giang Thần cười cười, thản nhiên nói, lại nói, ta cũng là nhìn cái này nhà hàng có chút tiềm lực đầu tư mới mua được, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Kỳ thật, Giang Thần nói lời cũng không sai. Cái này Tử Tinh Các trước mắt thiếu chính là vận doanh, chỉ cần nện ít tiền tại trên internet đem danh khí cùng tiếp thị làm tốt, lại mở ra đói khát tiếp thị hình thức, trong một năm làm đến đánh giá giá trị 10 ức kỳ thật rất nhẹ nhàng. Ấn dù sao là người ngoại quốc, căn bản không hiểu trước mắt trong nước thị trường. Chuyên môn làm offer lìn bộ kia, đã sớm quá hạn. Đi thôi, thiếu nợ ta bữa cơm kia, lần sau nhớ đến trả a. Giang Thần mỉm cười, dường như vui sướng nhào vào kiểu tịch tâm lý. Kiểu tịch trong nháy mắt cảm giác tâm lý ấm áp, mãnh liệt gật đầu, cười như hoa má lún đồng tiền. Ừm, ta sẽ nhớ. Trong chốc nhoáng này phong tình, cũng để cho Giang Thần có chút tâm động. Đúng rồi, hôm nay làm sao Tư Tư không có tới? Giang Thần hiếu kỳ hỏi. Lần trước không phải đã nói nha, lần này là hai người chúng ta một chỗ thời gian. Ta không muốn để cho những vật khác quấy rầy đến chúng ta. Tiểu tịch khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ nói ra. Ngốc nha đầu. Giang Thần cười vuốt vuốt tiểu tịch cái chán. Người mới ngốc đâu. Đối dạng này thân mật động tác, tiểu tịch không có chút nào trốn tránh, ngược lại chủ động hướng Giang Thần bên người nhích lại gần, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy Gani Aohelus một chân chân ga, hóa thành hắc ảnh bắn ra. Chỉ để lại lưu luyến lấy tiểu tịch bóng lưng một đám người qua đường, lắc đầu thở dài. Quả nhiên, đỉnh cấp mỹ nữ đều là thổ hào khách quý. Vậy Gani Aohelus 9000 vạn siêu cấp xe đua đế vương. Ai, ta chua, ta muốn là cũng có tiền như vậy liền tốt. Chương 60, người so với người, tức chết người. Thiên Hải thành phố, bến thượng hải số 18. Tại Tử Tinh Các nhà hàng chuyên trúc bãi đỗ xe sau khi đậu xe xong, Giang Thần mang theo tiểu tịch hướng về Tử Tinh Các cửa đi đến. Uy, các ngươi tới chậm. Cửa, một vị khảm răng vàng, kéo một vị vớ đen yêu diệm mỹ nữ Âu Phục bản tử âm dương quái khí mà nói. Ồ. Giang Thần nhíu mày. Âu Phục răng vàng bản tử ánh mắt trừng trừng đánh giá tiểu tịch, cười thầm. Tử Tinh Các một ngày chỉ tiếp đợi 10 tổ khách nhân, chúng ta cũng là thứ 10 tổ, các ngươi vào không được. Bất quá nhìn vị này tiểu mỹ nữ muốn là muốn vào đi xem một chút, ta ngược lại là có thể mang ngươi vào xem. Đến mức vị tiên sinh này nha, vẫn là sớm làm chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Âu Phục bàn tử hiển nhiên là coi trọng tiểu tịch, muốn mời nàng cùng nhau ăn cơm, thuận tiện đem Giang Thần đá ra khỏi cục. Loại này trắng trợn đáo chất tưởng, Giang Thần cũng là lần đầu tiên gặp. Không cần. Tiểu tịch đối Âu Phục bàn tử càng là không có cảm tình gì, nhíu nhíu mày, thanh âm cũng rất lạnh lùng. Hừ. Quả thực không biết điều. Âu Phục bàn tử lạnh hừ một tiếng, chợt liền nhìn đến Tử Tinh Các cổ điện cửa lớn từ từ mở ra. 10 cái bồi bàn cung kính xếp hàng, từ đó đi ra. Và, không hổ là hơn vạn tiệc, cái này phô trương cũng là đại. Ha ha ha. Ta nói các ngươi không cần long trọng như vậy hoan nghênh ta, ta. Ai ai ai, các ngươi đang làm cái gì? Bàn tử vốn cho là tình cảnh lớn như vậy là chuẩn bị cho hắn. Không nghĩ tới, đang chuẩn bị tiếp nhận mười mấy người tiền hô hậu ủng hầu hạ lúc, hắn trực tiếp bị những người này đẩy sang một bên. Biến thành người ngoài cuộc. Hôn ý đây là cái gì tình huống sao? Không phải đã nói tới nơi này hưởng thụ quý tộc đồng dạng đãi ngộ mà. Yêu diệm nữ nhân trong nháy mắt không làm, nũng nịu lung lay Âu Phục mập mạp cánh tay. Bàn tử Thái Thiệu Khôn cũng đang muốn phát tiết bất mãn. Nhưng cái này 10 cái bồi bàn xếp hàng ở giữa, Ỉn mang theo một tên mỹ nữ tóc vàng lệ lì sẽ cùng đi đi ra. T. Lại là đầu bếp chính tiên sinh. Thái Thiệu Khôn đương nhiên nhận biết Ỉn, vì mang bạn gái thật tốt tới trang bức, hắn trong bóng tối học bổ túc rất nhiều liên quan tới Tử Tinh Các tri thức. Cái này nước Pháp đầu bếp ngạo vô cùng, làm cho hắn tự mình ra lên tiếp. Khẳng định là đến đại nhân vật. Âu Phục bàn tử muốn mắng trái tim con người cũng thu liễm. Hắn bề ngoài ăn mặc dạng chó hình người, nhưng kỳ thật cũng căn bản không có nhiều tiền, bạn gái cọ sát nửa tháng muốn tới Tử Tinh Các ăn cơm, hắn mới hung ác quyết tâm bỏ ra chừng 2 vạn thật tốt trang cái thượng lưu so, buổi tối ăn hết thuận tiện liền cầm xuống cái này yêu diễm tiền hóa. Đang lúc hắn suy đoán đại nhân vật là ai thời điểm, đột nhiên trừng mắt. Chỉ thấy, Giang Thần mang theo tiểu tịch, đi tới. Ngoa tạo. Hắn cho là hắn là ai a? Cười chết ta rồi, đều là gượng chống mặt mũi tới trăng bước, một sẽ bị người khung ra ngoài nhưng muốn thật là mất mặt. Hắn lạnh giọng rêu cực nói. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho hắn triệt để mở bước. In cung nghệ lì xệ hai người cung kính đứng vững tại giang thần, tiểu tịch trước người, tính cả 10 cái người hầu cùng nhau cúi đầu. Thanh âm đinh thai nhức óc. Cung nên giang lão bản. Giờ khắc này, bàn tử lộn xộn. Trong đầu một mảnh dấu chấm hỏi. Tử tinh các loại này cao tiêu phí địa phương, đối với hắn loại này chỉ là muốn đến trang cái bước tới nói, quả thực là cao không thể chạm. Mà tử tinh các chủ nhân đều gọi hắn giang lão bản. Cái này giang thần thân phận cái kia cao bao nhiêu? Trước đó hắn, thế mà còn muốn nảy ra thứ đại nhân vật này góc tưởng. Đây không phải đang tìm cái chết. Bàn tử nội tâm kinh dị, nhịn không được lăn lăn cổ họng. Muốn không phải bên cạnh còn đi theo hắn liếm lấy hơn mấy tháng mới miễn cưỡng đáp ứng cùng hắn đi ra tới yêu diễm nữ thần, hắn đều muốn trực tiếp quỳ xuống cho giang thần nói xin lỗi. Dù sao, tại thiên hải, đắc tội một cái lão đại, một câu thì có thể làm cho mình tiền đồ hủy hết. Ừm, đi vào đi. Giang thần khẽ gật đầu, hắn bây giờ thường thấy cảnh tượng hoành tráng, sự sự tự nhiên mây trôi nước chảy. Đến mức cái tên mập mạp kia, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Nếu là loại này tiểu nhân vật, đều cần hắn tức giận, vậy đơn giản là tự hạ mình giá trị con người. Tại mọi người chen chúc dưới, tiểu tịch kéo Giang thần đi vào tử tinh các nhà hàng. Hô, gặp Giang thần căn bản không có phản ứng chính mình, Âu phục bản tử Thái Thiệu Khôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị mang theo nữ thần rời đi. Đắc tội lao đại còn dám tiến đi ăn cơm, ngươi muốn làm gì? Yêu diệm nữ trực tiếp không làm, nàng vốn là nhìn lấy nó mắt, lúc này thấy Thái Thiệu Khôn sợ thành chó, hiện tại càng là khí bốc khói. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Mặc kệ ngươi có vào hay không, dù sao hôm nay ta là tiến định. Yêu diệm nữ liếc mắt, trong lòng cũng đánh lên tiểu tâm tư. Đối phương thế nhưng là tử tinh các lão bản a, đại nhân vật, mà lại còn trẻ như vậy, dương quang xuất khí, nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương a. Đến mức bên người cái này, cũng chính là cái liếm cầu. Hai tháng này đem chính mình liếm dễ chịu, mới hánh diện cùng hắn đến ăn bữa cơm mà thôi. Cái này, tốt a. Thái Thiệu Khôn cười khổ một tiếng, đành phải tránh Giang thần, cùng nữ nhân cẩn thận đi vào tử tinh các. Tử tinh các trong đại sảnh, trang sức vô cùng xa hoa, tổng thể đều là nước Pháp cổ điển quý tộc thiết kế, bắt mắt nhất, cũng là bộ kia cổ lão nhưng không mất phong cách đàn piano. Tia sáng mặt trời đánh ở phía trên, dường như toàn trường tiêu điểm. Đàn piano đằng sau là một chiếc văn hóa phục hưng thời kỳ vớt lên tới thuyền đám, có giá trị không nhỏ. Bốn phía vách tường là từ quang tử bình phong cấu thành, hoàn cảnh phòng theo tự nhiên, có rực rỡ ánh đèn, làm cho người thư thái cùng hưởng thụ. Cái này hoàn cảnh thật sự là xa hoa. Tiêu Tịch tuy nhiên cũng là nhà giàu sang, nhưng nhìn đến trước mắt cái này hào hoa nhà hàng, cũng không khỏi kinh ngạc mấy phần. Ở văn phòng sau khi ký hợp đồng xong, Giang Thần đem số dư gọi cho ỉn, chính thức mua tử tinh các nhà hàng, mà thẻ ngân hàng của hắn cũng nhiều thêm 50 ức. Giao dịch kết thúc, In cùng nghệ lì xệ 10 phần nhiệt tình, đem Giang Thần mời vào nhà hàng thủ tịch. Giang tiên sinh, mời ngồi. Ngồi đi. Giang Thần cùng Kiều Tịch ngồi ở trên chỗ ngồi. Thử tinh các dùng cơm, mỗi một bàn đều có chuyên trúc bồi bàn. Mà Giang Thần tổ này, thì từ bộ điếm trưởng nghệ lì xệ đảm nhiệm chuyên trúc trợ thủ. Nghệ lì xệ là điển hình nước Pháp nữ nhân, dáng người cao gầy ngạo nhân, bích con mắt màu xanh lam lóe ra linh động, kim sắc tóc quăn như là thác nước trượt xuống, làm cho người nhìn đến thì không rời nổi mắt. T. Hệ lì xe bộ điếm trưởng thế mà tự mình phục thị, thanh niên này đến tuột cùng là ai? Ung ung. Hệ lì xe bộ cửa hàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta nằm mơ cũng có thể làm cho nàng hầu hạ ta ăn bữa cơm đâu. Thật sự là hâm mộ chết ta. Bên cạnh mấy cái bàn khách nhân nhìn lấy tại Giang Thần bên người bận điệu trái bận điệu phải, thỉnh thoảng thì dùng ngạo nhân dáng người lao súng treo chọc Giang Thần hệ lì xe, cực kỳ hâm mộ không thôi. Hừ. Tiêu Tịch nhìn lấy ân cần hệ lì xe, trong mắt lộ ra một tia ghen tuông. Chẳng qua hiện nay tại cao đoan như vậy trường hợp, nàng cũng không tiện làm rõ. Giang Thần không cần chọn món ăn. Mỗi một dạng bữa ăn điểm đều là từ ỉn đến chuẩn bị, đồng thời thân thủ chăm chú chế tác. Cái này khai vị tiểu là ỉn chân quý mấy năm khỏe mạnh ba lợi bị đặc tiểu thực phẩm, liền xem như hắn đều không nỡ lấy ra uống. Hệ lì sẽ đem so với đặc biệt tiểu tự thân vì Giang Thần, tiểu tịch điều phối tốt, châm nhập trong chén, lại thêm vào băng khối. Ừm. Giang Thần khẽ gật đầu, làm là cao cấp khai vị tiểu, khỏe mạnh ba gì cực phẩm giá cả không ít, lại là ỉn chân tặng, cái này một bình giá trị cũng không thấp hơn 3 vạn. Hắn uống một ngụm, ngược lại là không có cảm giác gì. Có thể tiểu tịch lại nhíu mày, rượu này giống như có chút đắng. Hệ lì xệ cười giải giải nói, đây là khỏe mạnh ba lợi bị đặc tiểu lại xương khổ tinh, lấy khổ cam, cây thì là, long đảm thảo căn trở thiên nhiên dược tài chế thành, có thể khai phát vị giác, để ngài càng hảo cảm hơn bị món ăn cẩn thận vị đạo. Đương nhiên, ngài cũng có thể gia nhập điểm nước soda, bờ rằng đi các loại, hỗn hợp uống, tổng hợp một chút mùi vị của nó. Nghe hệ lì xệ giảng giải, Giang Thần cũng là đối rượu này có hiểu rõ nhất định. Rất nhanh, món ăn cũng một đạo tiếp lấy một đạo bị đã bưng lên. Đây là phần khai vị điểm nhỏ. Hệ lì xệ giới thiệu nói, đây là kim vượng hoàng chén giấy bánh kem, tổng thể từ lá vàng, phấn vàng trang sức, dùng chính là thế giới tối cao cấp chocolate. Đậu phộng. Liền kim vượng hoàng đều đi ra. Giá hỏa này là thật hào a. Như thế một khối nhỏ, hai ăn rồi, giá bán thì mấy chục vạn. Vẫn là khai vị điểm nhỏ. Cái này thật mẹ nó hảo vô nhân tính a. Trung quanh khách hàng, nghị luận ầm ĩ. Thử tinh các bình quân đầu người tiêu phí là hơn 1 vạn. Nhưng hơn 1 vạn,
cũng chỉ có thể điểm một chút trong tiệm lớn nhất phổ thông cấp bậc bữa ăn phẩm. Kim Vượng Hoàng bánh kem loại này thế gian cực phẩm, tự nhiên không ở tại liệt kê.
Ừm, mùi vị không tệ.
Giang Thần ánh mắt sáng lên, muốn ăn đại thịnh, cái này bánh kem cảm giác xác thực rất không tệ. Mặc dù so với hắn hiện tại trung nghệ còn là hơi kém mấy bậc, nhưng cũng là thế giới đỉnh cấp trình độ. Sau đó, tươi nung nước pháp gan ống, bạch tùng lộ bánh mì, tầm long tôm trứng chẳng bánh, hoàng kim trứng cá muối, cổ bệ thịt bò xứng tùng lộ nước tương, thủy tinh đế vương cua. Trọn vẹn hơn 10 đạo đỉnh cấp món ăn. Mỗi một đạo giá bán đều tại mấy vạn nguyên. Một bên khách hàng đều thấy choáng. Vốn cho rằng đến từ tinh các ăn bữa cơm đã đầy đủ cao đoan, nhưng nhìn một chút đối phương cái kia siêu cấp thần hào dạ tiệc, nhìn lại mình một chút thức ăn trên bàn phẩm, bọn họ chỉ có thể nội tâm thầm chửi một câu, cái này đều thứ đồ gì? Bữa cơm này, tính cả mở cái kia mấy bình rượu vang đỏ, đến gần 1 triệu đi. Đậu phộng, hơn 100 vạn cơm. Hôm nay xem như kiến thức. Ai? Vốn cho rằng tới nơi này ăn cơm, ta đã đưa thân tại thấm chảy xã hội. Thật không nghĩ đến người so với người, tức chết người. Ha ha, ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm thai đầu đi. Một bên mấy cái bàn khách nhân đều kinh thán không thôi. Tới nơi này phần lớn cũng là vì mang bạn gái trang cái bức, nhưng tối nay, tại Giang Thần trăm vạn thao thiết thịnh yến hào quang dưới, bọn họ bản tính, hiển nhiên là triệt để động. Bạn gái của bọn hắn đều mang vô tận cực kỳ hâm mộ cùng ái mộ nhìn lấy ánh nến bên cạnh anh Tuấn Giang Thần, trong đầu đã cùng cái này đẹp trai thần hào ân ái vô số lần, thậm chí ngay cả cụ thể chi tiết, tư thế đều tưởng tượng ra được. Những nam nhân này nhìn bên cạnh bạn gái bộ dáng, nhất thời cảm thấy đỉnh đầu một mảnh xanh mơn mởn. Cái này mẹ nó. Bọn họ đứng ngồi không yên, đều chuẩn bị tốt mang bạn gái rút lui. Bây giờ rời đi chỉ là tổn thất mấy chục ngàn khối tiền cơm. Nhưng nếu là chậm thêm một hồi, chỉ sợ liền bạn gái đều không có. Chương 61, Giang Thần xuất thủ, kỹ kinh tứ tọa. Nước Pháp đồ ăn phân lượng đều ít đến tương cảm, tuy nhiên có mười mấy dạng bữa ăn điểm, nhưng Giang Thần bọn họ cũng là đều ăn không sai biệt lắm. Có điều, chỉ là ăn cơm, có chút không thú vị. Cơm nước non nê, Giang Thần đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía một bên cổ điển đàn piano. Như thế nhàn tình nhã trí thời khắc, không đến điểm âm nhạc, thực sự có chút đáng tiếc. Thần ca ca còn biết đánh đàn. Tiểu Tịch ánh mắt sáng lên, có chút giật mình. Hiểu sơ. Giang Thần khoát tay áo, liền ngồi ở đàn piano trước mắt. Bộ này cổ điển đàn piano, nghe nói là vài thập niên trước quý tộc vật cũ, bảo tồn hoàn chỉnh, lịch sử giá trị rất cao, mua bộ này đàn piano lúc trước chí ít cũng bỏ ra mấy trăm vạn. Giang Thần hôm nay vừa kích hoạt lên thần cấp đàn piano, mà lại là nhân loại cực hạn gấp 2 trình độ. Đây là cái gì kinh khủng khái niệm? Hắn bây giờ đàn piano kỹ nghệ đã siêu việt cổ kim nội ngoại hết thảy đại sư, tông sư, thậm chí khai tông lập phái sử sách nhân vật nổi tiếng. Tay vừa mới để lên đàn piano, trong lòng của hắn liền có vô số tri thức cùng cảm giác tuyệt vời tuôn ra. Chẳng lẽ cái này soái ca sẽ còn đàn piano? Không thể nào. Vậy cũng quá đẹp rồi đi. Ha ha, kẻ có tiền tùy tiện chơi đùa mà thôi, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể đạn tốt bao nhiêu à? Ta thế nhưng là chuyên nghiệp nhạc lý lao sư, chuẩn bị nhìn hắn xấu mặt liền xong rồi. Tại chỗ một vị nhạc lý lao sư đã sớm không quen nhìn bạn gái sùng bái Giang Thần ánh mắt, trực tiếp mở miệng rêu cợt nói. Ừm ân, là được. Những khách chú ý cũng đang giúp nói, nhìn về phía cứu tinh một dạng nhìn về phía cái này nhạc lý lao sư. Giang Thần tối nay thực sự quá chói mắt. Nếu là không để hắn hình tượng gặp khó, sợ là đang ngồi bạn gái một cái cũng trốn không thoát, trở về liền phải đem bọn hắn đạp. Dù sao, bộ phận nữ nhân xưa nay không nhìn tự thân giá trị, chỉ cần tiếp xúc qua càng nam nhân ưu tú, thì cảm giác đến bạn lữ của mình căn bản không xứng với chính mình. Giang Thần tùy tâm mà động, ngón tay như linh hoạt phi điểu, nhẹ nhàng chậm chạp khẽ bộ này cổ điển đàn piano. Cái này, điều đó không có khả năng. Nhạc lý lao sư vừa nghe mười mấy giây, thì bị dọa đến cả người từ trên ghế đứng lên. Thế nào? Cảm giác thật là dễ nghe đó a. Bạn gái nghi ngờ hỏi. Nào chỉ là em hay. Nhạc lý lao sư nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được, cái này tinh chuẩn đến cực hạn thăng âm, đối tình cảm vi diệu đem khống, chuyển tay trong nháy mắt kỹ xảo. Quả thực xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. Đây là đại sư. Không. Đây là tông sư cấp bậc siêu cấp nhạc lý cao thủ a. Hắn hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chính mình rung động. Du dương tiếng đàn truyền khắp toàn bộ nhà hàng, mọi người ngây ngất trong đó. Đây cũng quá đẹp trai. Không ít nữ nhân si mê say mê, nhìn lấy Giang Thần ánh mắt, nội tâm ý nghĩ thậm chí không có chút nào che giấu. Bạn trai của mình cùng vị thanh niên này so sánh, quả thực cũng là cặn bã a. Hoa. Yêu yêu. Ánh sáng rơi xuống, Giang Thần ngồi tại ánh sáng mặt trời bên trong, ngón tay liền động, bắn ra hoàn mỹ giai điệu, những cái kia duyên dáng giai điệu, phảng phất có loại đặc thù ma lực, khiến nghe nói người trong nháy mắt liền có thể đắm chìm cái này thủ khúc cảm tình ý cảnh bên trong. Thậm chí theo Giang Thần trình diễn, còn có thể thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được cái này từ khúc biểu đạt mục đích. Nhu tình chỗ, như gió nhẹ quất vào mặt. Chỗ kích tình, như gió to mưa rào. Tất cả mọi người, liên đối lấy những cái kia ăn dấm cấp trên nam khách hàng, cũng không tự chủ chìm đắm trong tuyệt vời này tiếng đàn dương cầm bên trong. Đây là một bài 10 cấp khó khăn khúc dương cầm cờ Jersey ở khúc tùy hứng. Đã từng Giang Thần chơi game thời điểm, ngoài ý muốn nghe được bài này bài hát, cũng chờ đợi qua chính mình cũng có ngày có thể đàn tấu ra cái này thủ khúc. Không nghĩ tới, vậy mà tại hôm nay, thực hiện. Tay này nhanh. Cái này tinh chuẩn trưởng không lực. Hoàn mỹ biểu hiện. Quả thực tớ phệ tê. Xưng là đại sư, đều lộ ra quá mức lô mãng. Đây là lúc đại tông sư a. Mới vừa rồi còn muốn chọn Giang Thần ma bệnh,
để hắn xuống đài không được nhạc lý lao sư vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Hắn căn bản chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Tại Giang Thần trước mặt, hắn đàn piano mức độ đã bị triệt để miểu sắt thành tạt bã. Quá êm hay. Tại châu Mỹ nữ triệt để nghiêng đổ. Lại đẹp trai, lại có tiền, đàn piano còn như thế châu. Đây quả thực là Bạch Mã Vương tử a. Nhìn lại mình một chút bên người con hàng này, để hắn mang chính mình ăn bữa vạn 8000 tiệc, đều muốn cầu rất lâu, thật sự là quá đồ bỏ đi. Yêu Diệm nữ càng nghĩ càng giận, trực tiếp tại dưới đáy bàn một chân giày cao gót giẫm tại Thái Thiệu Khôn trên bàn chân, đau Thái Thiệu Khôn gào gào kêu. Thế nào a? Thái Thiệu Khôn đem chân rút trở về, mặc danh kỳ diệu mà hỏi. Vốn là tiến đến xem Giang Thần thì kinh hồn bạt vía, nữ thần còn không ngừng nhìn đối phương, càng làm cho hắn người cơm ăn hoàn liên, có nỗi khổ không nói được. Ngươi xem một chút người ta. Nhìn nhìn lại ngươi. Về sau không muốn hẹn ta đi ra ăn cơm. Ta muốn tìm Giang tiên sinh dạng này bạn trai, ngươi loại này con lợn béo đáng chết, căn bản không xứng cùng ta đi ra ăn cơm. Nói xong, nàng tiếp tục hoa si nhìn về phía Giang Thần. Ngươi. Bản tử Thái Thiệu Khôn bị tức gần chết, nội tâm ý ghi nhớ mối hận Giang Thần, nữ thần tại sao có thể có sai đâu? Sai rõ ràng Giang Thần. Muốn không phải Giang Thần như thế hoàn mỹ, nữ thần của mình làm sao lại di tình biệt luyến? Liếm cầu chung quy là chó, tư duy cũng không phải là theo nhân loại góc độ xuất phát. Lúc theo sau cùng một đạo trầm trọng âm cuối nhận lấy, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa trình diễn im bặt mà dừng, dư âm còn vang vẳng bên tai, làm cho người dư vị vô cùng, vẫn chưa thỏa mãn. 33333. Mới vừa rồi còn muốn chào phúng nhạc lý lao sư, lúc này lại thành Giang Thần phát cuồng, so với cái kia coi trọng tiền bạc nữ nhân càng sâu, vỗ tay vang nhất tích cực nhất. Giang Thần cũng cười nhạt đứng dậy, đi về chỗ ngồi vị. Hoa, thần ca ca ngươi cái này có thể hoàn toàn không phải hiểu một chút a. Ta vẫn là biết cái này thủ khúc, có thể đạn thành dạng này, chí ít đều là đại sư cấp bậc. Tiêu Tịch nhìn lấy Giang Thần, trong mắt sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Giang Thần cười cười, ha ha, cũng tạm được đi, ngẫu nhiên luyện qua hai tay. Một bên Lệ Lỉ Sệ hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, làm nước Pháp cô nàng, lớn nhất ăn cũng là lãng mạn một bộ này, vừa mới Giang Thần cái kia cao hướng cầm kỹ, đã nhanh muốn đem nàng bắt được. Thời gian không sai biệt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Giang Thần đứng người lên nói ra. Lệ Lỉ Sệ gật đầu, được rồi Giang tiên sinh, ta đưa ngài. Ừm. Giang Thần dắt Kiều Tịch, lúc này Kiều Tịch tiểu lực đã đi lên, khuôn mặt nhỏ phím hồng, bộ dáng giống như là vừa quen đỏ mật, mê người vô cùng. Lệ Lỉ Sệ đưa Giang Thần cùng Kiều Tịch lên xe, nội tâm cũng là hâm mộ vô cùng. Lão bản hẳn là còn ở lại đến a. Ta chung quy có cơ hội. Lệ Lỉ Sệ cắn môi, nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Tại chỗ nam những khách chú ý đều dài hơn thở dài một hơi, Giang Thần muốn là lại nhiều đợi một hồi, bọn họ thật sợ bạn gái mình tại chỗ thì cùng người chạy. Ta đưa ngươi về Tinh Hà Vịnh đi. Giang Thần cười nói. Nô. Trong nhà chỉ có một mình ta sợ hãi. Kiều Tịch ôm Giang Thần eo, đỏ thấu trắng non khuôn mặt nhỏ cọ lấy lồng ngực của hắn, hôm nay, ta muốn thần ca ca một mực bồi tiếp ta. Chương 62, đã lâu địa báo. Tinh Hà Vịnh tiểu khu. Giang Thần vịn chóng mặt Kiều Tịch về tới nhà của nàng. Nàng bộ phòng này hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng tràn đầy thiếu nữ gió, sửa sang ngược lại là phi thường tinh xảo. Ta có phải hay không rất nặng a? Kiều Tịch song tay ôm lấy Giang Thần cổ, ngược lại ở trên ghế salon, khuôn mặt đỏ rừng rực mà hỏi. Hoàn toàn không có. Giang Thần bây giờ thế nhưng là hoàn mỹ thể chất, nắm giữ gấp 3 cường độ thân thể, Tiểu Tịch cũng liền 100 cân hai bên, làm sao lại cảm thấy trọng. Tiểu Tịch, ngươi say, ta dịu ngươi đến phòng ngủ a. Thần ca ca, muốn ôm một cái. Tiểu Tịch hai tay vừa dùng lực, liền đem Giang Thần đặt ở trước mặt của nàng, hai người dán thật chặt cùng một chỗ. Hai mắt ở giữa, chỉ có 3 cm khoảng cách, trên người cô gái mang theo mùi rượu nhược lan mùi thơm nước mũi mà đến. Ngươi còn như vậy, ta có thể không dám hứa chắc an toàn của ngươi. Giang Thần nhìn lên trước mặt mỹ lệ mà mê say khuôn mặt, dạng này đại mỹ nữ, cơ hồ không khoảng cách tiếp xúc, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại. Làm vì một người nam nhân bình thường, hắn gái kia có phản ứng tự nhiên đều có. Thậm chí có hoàn mỹ thể chất về sau, phản ứng của hắn sẽ chỉ càng mạnh. Thần ca ca, mấy ngày nay Tiểu Tịch một mực đang nghĩ ngươi. Lần này, ngươi lưu lại, có được hay không? Nàng doanh doanh nhìn chằm chằm Giang Thần, ánh mắt thần tình, thần ca ca, ta thích ngươi. Biết được tâm ý của thiếu nữ, Giang Thần cũng không băn khoăn nữa, bàn tay lớn bắt đầu sống bắt đầu chuyển động. Sau một lát, trong phòng khách, truyền đến mỹ diệu thanh âm. Tiểu Tịch dù sao là lần đầu tiên, vừa mới bắt đầu có kịch liệt xé rách cảm giác, nhưng đằng sau cũng dần vào cảnh đẹp. Giang Thần cũng buông lỏng thể xác tinh thần, thành toàn lẫn nhau. Thẳng đến sau 2 giờ, Tiểu Tịch mới nằm tại Giang Thần trên lồng ngực, ngủ thật say. Giang Thần dựa vào tại cạnh giường, thần thái sáng láng. Tuy nhiên hắn biết mình thăng cấp hoàn mỹ thể chất sau rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà như thế không hợp thói thường. Ác chiến 2 giờ, vẫn không có cái gì cảm giác suy yếu. Đến buổi tối 7 giờ, Tiểu Tịch mới tỉnh lại, quả nhiên cùng Giang Thần nghĩ một dạng, hành động đều không tiện lắm, đi bộ khập khiễng. Nàng cũng từ thiếu nữ biến thành Giang Thần nữ nhân. Giang Thần chiếu cố nàng, tự mình cho nàng xuống bếp, Tiểu Tịch khen lớn chủ nghệ. Sau đó, hai người liền trong nhà tựa sát xem phim, làm sâu sắc cảm tình, xâm nhập hiểu rõ. Ngày thứ 2, Giang Thần tỉnh lại, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đơn giản làm điểm tâm. Bắt đầu hôm nay rút thưởng. Hôm nay rút thưởng số lần vì 1, phải trang lập tức rút thưởng. Rút đi. Đinh. Khen thưởng cựu liên số dồn dòi service, 9 chiếc. Xe cộ đã cất giữ trong Thiên Hải Thái Tuấn danh xe thành, ngài có thể tùy thời liên hệ. Giang Thần có chút ngượng bức. chính mình muốn nhiều như vậy ngay cả được rồi rồi sở gis làm gì, ngại nhất cả trứng. Mặc dù nói cái này rồi rồi sở gis một chiếc tại 700 vạn hai bên, cựu liên số một chiếc đại khái muốn 800 vạn, nhưng là thì trước mắt hắn mà nói, thẻ ngân hàng bên trong hơn 50 ức, căn bản không cần đến những thứ này a. Ngươi cho ta đến chiếc khác siêu xe cũng được a. Suối quẩy. Giang Thần Yên lặng đậu đen rau muốn một câu, liền gọi Kiều Tịch đi ra cùng nhau ăn cơm. Kiều Tịch rửa mặt về sau, liền ngồi ở trên bàn cơm, lụa mỏng đầu ngủ, như ẩn như hiện, hiển nhiên không có đem Giang Thần làm ngoại nhân. Thần ca ca, ngươi làm điểm tâm ăn ngon thật. Nàng ngai nuốt lấy bánh mì, sữa bò tươi uống bên miệng khắp nơi đều là. Giang Thần đưa ra một tờ giấy cho nàng, cười cười, ngươi xem một chút ngươi còn như thằng bé con giống như. Đúng, hôm nay đại học có tiết a. Có, bất quá cũng có thể xin phép nghỉ. Kiều Tịch dùng trang giấy trà trà miệng, nàng lời này có ý tứ là có thể xin phép nghỉ bồi Giang Thần. Ừm, vẫn là lấy việc học làm chủ. Giang Thần ngược lại cũng không muốn để cho nàng vì mình hoang phí việc học. Kiều Tịch gật gật đầu, cũng không có dây dưa không nghỉ, cười yếu ớt nói, "Ừm, cái kia Thần ca ca, một hồi ngươi đưa ta đi trường học a." "Tốt, ngươi ăn trước, ăn hết ta đưa ngươi đi." Giang Thần cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là cái đến từ Thiên Hải lạ lẫm địa báo. Chẳng lẽ là xe thành bên kia đánh tới a? Giang Thần có chút hiếu kỳ, nhận điện thoại. "Uy, bên kia chuyển tới một đã lâu đã thanh âm quen thuộc, là tiểu thần sao?" "Ta là Mạnh Bân a." "Mạnh Bân?" Cái tên này tỉnh lại Giang Thần nhớ lại. Hắn cùng Mạnh Bân cùng tồn tại một đứa cô nhi viện trưởng lớn, Mạnh Bân đại hắn 3 tuổi, hai người không giống như là thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ. Lúc đó ở cô nhi viện bên trong, chơi tốt còn có ngoài hai người, Bản Tử Vương Đạo, cùng Dĩnh Tỷ, Lưu Dĩnh. Khi còn bé đến trường, Giang Thần học tập tuy nhiên rất tốt, nhưng người thành thật, mỗi lần bị khi phụ đều là Mạnh Bân cùng Dĩnh Tỷ xông lên phía trước nhất. Mạnh Bân tựa như người ca ca đồng dạng, che chở lấy Giang Thần. Cái này khiến ngay lúc đó Giang Thần cảm nhận được thân nhân ấm áp. Nhưng bởi vì tuổi tác khác biệt, đợi đến Giang Thần đi vào cao về sau, những thứ này đồng bọn cũng dần dần rời đi cô nhi viện, mọi người nhân sinh quý tích cũng lại rời đi. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại nhận được Mạnh Bân điện thoại. "Bân ca, ngươi làm sao có điện thoại ta đó a?" Giang Thần có chút tò mò hỏi. "Ha ha, ta hiện tại tại chúng ta trước kia cô nhi viện, theo viện trưởng nơi này đã hỏi tới điện thoại của ngươi, ngươi cái tên này, hiện tại đang làm cái gì?" Trong cây số bên ngoài trong cô nhi viện, Mạnh Bân cầm điện thoại di động, một mặt kích động đối với điện thoại nói ra, "Ngày mai ca ngươi ta kết hôn, hôm nay trở về cô nhi viện tụ họp một chút sao?" "Yên tâm, không cần ngươi bao hồng bao, người đến liền tốt." Hắn sợ hãi Giang Thần không có tiền không dám tới, còn cố ý tăng thêm phía sau một câu. Nghe được đoạn văn này, Giang Thần trong lòng ấm áp. Hiện tại cái này vật chất do người xã hội, người biến đến rất nhanh.